Chương 114, Dương Thần một nhà này chương 114, Dương Thần một nhà này mưa rơi dần dần nhỏ xuống, mà trang viên nội bộ hỗn loạn cũng cuối cùng sắp đến hồi kết thúc, trong đó có không ít người đều như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Mặc, tựa hồ muốn gương mặt này vững vàng ghi ở trong lòng. Hoàng Lương cùng quản gia trao đổi một phen sau đó, này mới khiến Đặc An Khoa người đem Tần Nguyệt Như mang đi. Chuyện này đã không chỉ là tiền gia việc tư mà thôi, hoàn toàn có thể cùng nguyên sơ chân lý bản án đồng thời án điều tra. Cũng không biết Hoàng Lương cùng Tiền Hoành Văn đến cùng bảo đảm thứ gì, hai người không có trò chuyện bao lâu liền ăn nhịp với nhau, còn thả ra hào ngôn, nhất định sẽ cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo. Cùng Hoàng Lương nói chuyện phiếm xong sau đó, Tiền Hoành Văn liền lập tức tìm được Chu Mặc. Chu Mặc mới vừa vặn bước vào Tiền Hoành Văn văn phòng, liền nghe hắn sâu đậm thở dài một hơi, không nghĩ tới ta vị này con dâu tâm lý tố chất đã vậy còn quá kém, vốn còn nghĩ điệu thấp đem nàng xử lý sạch, nàng lại có thể ngu xuẩn đến tự mình đi động thủ, thực sự là cho ta chọc phiền phức ngập trời. Phàm là Tần Nguyệt Như hai ngày nữa động thủ lần nữa đều không đến mức biến thành cái dạng này, chỉ có thể nói liền cái não này cũng sẽ không để cho Chu Mặc sinh ra dục vọng. Chu Mặc cũng bĩu môi, ta cảm giác từ nơi này nữ nhân trên người hẳn là cha không được đồ vật gì, nguyên sơ chân lý người sẽ không ngu đến mức tình trạng này. Tiền Hoành Văn khẽ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá ta suy nghĩ nhiều thiếu sẽ có một chút tin tức hữu dụng à, đúng, liên quan tới hôm nay thủ lao chậm chút thời điểm sẽ trực tiếp đánh tới trong chương mục của ngươi, lại nói ngươi cảm thấy chuyện tương tự như vậy còn có thể lại xuất hiện sao? Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ, liền lắc đầu nói, hẳn sẽ không, nguyên sơ chân lý đích xác rất ít người sẽ liên tục sử dụng cùng một cái phương thức đối với mục tiêu ra tay, đề phòng ý nghĩa không phải rất lớn. Không nói những cái khác, Chu Mặc ở phương diện này thật sự rất có kinh nghiệm, ngược lại nguyên sơ chân lý đối phó Chu Mặc thủ đoạn, mỗi lần đều có thể chỉnh ra điểm trò mới tới. Tiền Hoành Văn gật đầu một cái, thành khẩn nhìn xem Chu Mặc nói, tốt, cảm ơn đề nghị của ngươi, kế tiếp ta sẽ cẩn thận. Chuyện bên này cũng coi như là chuẩn bị kết thúc, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chu Mặc cũng không muốn tiếp tục tồn tại ở đây, mỉm cười gật gật đầu, vậy ta liền cáo tử. Chu Mặc cương vừa xuống lầu, vừa hay nhìn thấy những cái kia khách mời đã có ít người chuẩn bị rời đi, Chu Mặc hay không hết hy vọng vây quanh trang viên hoa viên dạo qua một vòng, thế nhưng là vẫn không có tìm được ký thác vật tồn tại. Đang chuẩn bị đi, Hàn Kiểu thấy được Chu Mặc thân ảnh, bước nhanh chạy tới, uy, đại thám tử, ta phải chuẩn bị đi, đem phương thức liên lạc với ngươi cho ta, về sau ta nếu là có gì cần chỗ của ngươi hảo điện thoại cho ngươi. Chu Mặc do dự một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra nói, có thể, bất quá ngoại trừ thuê nghiệp vụ, ta không chấp nhận bất luận cái gì nói chuyện hiếm. Hàn Kiều khuôn mặt lập tức sụt xuống, chính là đơn giản tâm sự đều không được sao? Chu Mặc không hiểu phong tình lắc đầu, không thể. Cho Hàn Kiều phương thức liên lạc vẫn là xem ở nàng lần này giúp một đại ân phân thượng, bằng không thì Chu Mặc căn bản không có hứng thú cùng một cái sẽ không sinh ra giao lưu tập hợp gì người tiến hành liên hệ. Hàn Kiều tiếp nối thở dài, vậy được rồi, bất quá đến lúc đó ta tìm ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới giúp ta. Nói đến một nửa Hàn Kiều trước mắt, đông nhiên cười ha hả nói, đúng, ngươi không nên hiểu lầm, ta người bạn kia hướng giới tính có chút vấn đề, ta chỉ là muốn cùng hắn đến xem sự kiện lớn, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Chu Mặc sao cũng được nhìn xem Hàn Kiều, tốt, ta đã biết. Không có chuyện gì cũng nhanh rời đi a, sắc trời đã rất muộn. Hàn Kiều khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, ân, tốt. Ngươi vậy mà quan tâm ta a, tại trong đầu góc chó nhịn không được liếc mắt, mà lúc này chỉ thấy một người mặc màu trắng tao bao tây trang nam nhân trẻ tuổi đi tới, con mắt còn không ngừng nhìn qua bốn phía, cuối cùng có chút thất vọng hướng về phía Hàn Kiều hô, đi, mau trở về đi thôi. Hàn Kiều cũng chỉ có thể lưu luyến không rời đối với Chu Mặc phất phất tay, đại thám tử, có duyên gặp lại rồi. Hàn Kiều đi theo cái kia tao bao nam nhân đi mới không bao lâu, Hoàng Lương liền từ yến hội sảnh đi ra, hắn đã đổi về quần áo, mệt mỏi đấm đấm bả vai, nhìn xem Chu Mặc chửi bậy, quả nhiên đi theo ngươi ra hỏa này, ở đâu đều biết phát sinh sự kiện lớn, ta là vạn bạn không nghĩ tới việc này còn có thể liên lụy đến tiền gia việc nhà. Người cái tên này, trước kia cũng không biết nhắc nhở ta một tiếng, ta có thể chuẩn bị sớm a. Chu Mặc liếc mắt nhìn, cùng ta có quan hệ gì? Lúc ấy lúc nói, kỳ thực liền đã đang nhắc nhở ngươi, nhưng mà cố chủ cùng ta đề cập qua yêu cầu, ta cũng không thể rõ ràng nói cho ngươi a. Hoàng Lương cũng chỉ là chửi bậy một chút cũng không có trách cứ Chu Mặc ý tứ, được chưa, người ta đã đưa về thành vệ đội, ngươi muốn hay không đi cùng một chỗ nghe một chút thẩm vấn? Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ lắc đầu, cảm giác không cần, nữ nhân này thật sự là quá ngu, đoán chừng rất khó từ trên người nàng ép ra cái gì tin tức hữu dụng, quay đầu đem thẩm vấn kết quả phát ta một phần liền tốt. Hoàng Lương gãi gãi đầu, ngươi nói cũng đúng, bất quá còn có một cái vấn đề đến bây giờ đều không giải quyết. Chu Mặc cũng thở dài, đúng vậy a, đến bây giờ cái kia ký thác vật đều không có tìm được. Hoàng Lương quay người nhìn xem trang viên, chuyện này quá kỳ hoặc, vô luận là ta tại trang viên ngoại bố trí điều khiển vẫn là tại trang viên nội lùng tìm, cũng không có tìm được cùng thi thể có liên quan bất kỳ đầu mối nào. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ thực nào mà người đến tuột cùng là như thế nào đem đêm mưa đổ tể cho triệu hoàn tới. Chu Mặc cau mày hỏi, có phải hay không là thực não ma thu được một chút kỹ thuật mới? Hoàng Lương quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Ta trưng cầu ý kiến qua người của viện khoa học, bọn hắn nói cho ta biết tiềm thức quái vật không có khả năng thoát ly ký thác vật, liền xem như phụ thân hình, tiềm thức quái vật cũng cần lấy người xem như vật dẫn. Nếu như tiềm thức quái vật thật sự có thể thoát ly thế giới vật chất môi giới, kia nhân loại hủy diệt chính là chuyện sớm hay muộn. Chu Mặc nghĩ nghĩ cảm thấy Hoàng Lương nói có đạo lý, thì ra là thế. Vậy xem ra chúng ta chú định không có gì thu hoạch. Nhưng lúc nói lời này, Chu Mặc trùng hợp thấy được Dương Thần cùng quản gia cáo biệt mang theo hài tử cùng thê tử cùng rời đi trang viên, thời điểm ra đi còn mỉm cười đối với Chu Mặc điểm gật đầu, dường như đang biểu đạt thiện ý. Hoàng Lương quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt cũng biến thành thâm thúy, ngươi cũng cảm thấy hắn có vấn đề sao? Chu Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, tra được một chút chuyện có ý tứ, từ nghệ thu tiền minh đạo, Mã Duyệt cùng Tống Giao, cái này bốn cá nhân đều cùng chúng ta phía trước thấy qua Dương Nhị hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan, trực giác của ta nói cho ta biết chuyện đã xảy ra hôm nay, đoán chừng cùng cái này Dương Thần cũng thoát không khỏi liên quan. Hoàng Lương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó nhỏ giọng tại Chu Mặc bên tai nói cho ngươi một cái nội bộ tin tức, Tiền Nghị Viên cùng Dương Thần Nghị Viên hai người là kẻ thù chính trị, trước kia chính là Dương Thần Nghị Viên một tay thôi động hợp Nguyên Thị cục cảnh sát cải cách. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, vẫn còn có tầng quan hệ này. Hoàng Lương bất động thanh sắc quét Dương Thần bóng lưng một mắt, đây chỉ là chúng ta nội bộ suy đoán, một chút nói nhảm ta liền không cho ngươi tự thuật, tóm lại chính là chúng ta phát hiện gần đây hợp Nguyên Thị một loạt loạn lạc, chỉ có Dương Thần Nghị Viên là người được lợi lớn nhất. Chu Mặc một mặt trầm tư cúi đầu, nếu như nói như vậy, kết hợp trên tay hắn tra được một chút manh mối, cái kia trên cơ bản có thể thực truy Dương Thần cùng Nguyên Sơ chân lý có cấu kết. Bất quá bây giờ phiền toái nhất là, cái này dù sao cũng là một vị nghị viên a, muốn điều tra cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Chu Mặc chính là muốn hỏi thăm một chút đặc an khoa thái độ, kết quả đã thấy Hoàng Lương ánh mắt việc quái gở nhìn qua trang viên ngoại một cái phương hướng, tựa hồ còn mang theo ba phần nộ khí. Đầu hắn cũng không trở về hướng về kia cái phương hướng chạy tới xa xa đối với Chu Mặc hô một tiếng, ta có một ít chuyện riêng phải xử lý, đợi buổi tối ta sẽ đem thẩm vấn nội dung phát cho ngươi. Nói xong Hoàng Lương liền hướng ngoài cửa một cái phương hướng chạy tới, Chu Mặc chú ý tới Hoàng Lương đi đến phương hướng đúng lúc là vừa rồi Hàn Kiệu bọn hắn rời đi vị trí. Tính toán, về nhà đi. Ngược lại những chuyện này cùng Chu Mặc không quan hệ, hắn liền xách theo vali xách tay mang theo đầu góc ca bọn hắn một đường cưỡi xe gắn máy trở về nhà. Chu Mặc về đến nhà, chiếc đầu góc liền đã chuẩn bị xong ấm áp nước tắm, thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng sau đó, Chu Mặc mặc áo choàng tắm đi tới trong phòng khách nhìn xem mấy cái đang ngủ gà ngủ gật đầu góc. Chư vị, ta cảm thấy là thời điểm lần nữa mở ra hội nghị. Cùng lúc đó, tại thành thị một bên khác, một cái không thể so với Tiền gia trang viên kém một cái khác trang viên nội. Dương Thần mới vừa vặn vào phòng đại môn nụ cười trên mặt liền lập tức âm trầm xuống, bên cạnh thê tử khiếp đảm lui về phía sau hai bước, lại kém chút không cẩn thận đem bên cạnh bình hoa đập xuống tới. Dương Thần cao mày lạnh rên một tiếng, một bên túi người xuống tử giúp nhi tử đổi giày một bên lạnh lùng nói, hôm nay biểu hiện như cái ngu xuẩn, không liên quan đến ngươi liền tự mình lăn đi nghỉ ngơi đi. Thê tử hèn mọn cúi đầu xuống, giống như là một cái người hầu hướng về phía Dương Thần cúi đầu. Sau đó liền nghe Dương Thần tiếp tục nói, hai ngày này nhớ kỹ đi trấn an một chút trong yến hội những cái kia bị kinh sợ nữ nhân, mở rộng nhân mạch sớm muộn có cần dùng đến thời điểm. Ta nghĩ ngươi hẳn biết rất rõ sự tình gì có thể nói, sự tình gì không thể nói a. Thê tử sắc mặt đều có chút tái nhợt, vội vàng gật đầu, ta biết, ta sẽ không nói lung tung. Dương Thần lạnh rên một tiếng, hy vọng ngươi không cần phạm sai lầm, khi hảo một cái bình hoa, bằng không thì chúng ta ly hôn vào cái ngày đó liền là ngày dỗ của ngươi. Nói xong Dương Thần liền không lại để ý tới thê tử, cái kia thần sắc kinh khủng trực tiếp lên lầu trở lại trong thư phòng. Mới vừa bạn tiến vào thư phòng, Dương Thần liền không nhịn được giận mắng, thật là đáng chết. Tốt như vậy kế hoạch, cư nhiên bị Na Cá thám tử làm hỏng, lúc đó thật hẳn là vận dụng một chút tư sĩ, trước mắt những thứ này tiềm thức quái vật còn chưa đủ đáng tin. Đúng lúc gặp lúc này, đối diện sau bàn công tác phương cái ghế chấn động một cái, sau đó một cái âm thanh hài hước truyền đến, thừa nhận mình thất bại không có gì mất mặt, chỉ có thể trách chính chúng ta. Xem ra chúng ta chính xác đánh giá thấp cái kia Bạch Nhãn Lang, ta bây giờ ngược lại là rất muốn tỉnh lại trí nhớ của hắn thử xem. Cũng không biết, Lưu Thiên Hữu tẩy não càng mạnh hơn một chút, vẫn là chúng ta chứa đựng ký ức vì rút lợi hại hơn. Chương 115, Chu Mặc Gơ thích nhập khẩu vũ khí. Chương 115, Chu Mặc Gơ thích nhập khẩu vũ khí. Bất quá lần này tưởng phái tử sĩ là không thể nào, gần nhất động tác của chúng ta đã đủ nhiều, chỉ xuất hiện tiềm thức quái vật mà nói, chỉ có thể coi là làm là một hồi ngoại ý muốn, hoặc giả thuyết là nho nhỏ hỗn loạn. Dù sao bọn hắn không có cách nào dựa vào những đầu mối này tra được chúng ta. Nhưng nếu như tử sĩ xuất hiện, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Hợp Nguyên Thị một nửa quan lớn đều tại chỗ, liền xem như trung lập phái lúc này cũng không thể không đứng ra. Nghe nói như thế, Dương Thần tiếc nuối thở dài, thế nhưng là tổn thất Tần Nguyệt Như, với ta mà nói thế nhưng là một cái tương đối lớn tiếc nuối. Nguyên bản chỉ chờ tới lúc Tiền Hoành Bân sau khi chết, ta liền có thể tẩy não khống chế tiếp đó cưới Tần Nguyệt Như. Ta cái này bỏ lên nghị viên, so với Tiền gia cái này lâu năm nghị viên kém không thiếu nội tình, nếu như có thể thu được những tư nguyên này, đến lúc đó chưa hẳn không thể trở thành Hợp Nguyên Thị người đứng đầu. Khống chế tòa thành thị này không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Dương Thần lúc nói lời này con mắt không ngừng liếc hướng bàn làm việc phương hướng, tựa hồ là đang thăm dò đối phương thái độ. Thế nhưng là ngồi ở trên bàn công tác người kia lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, "Dương Thần, ngươi vẫn là quá quan tâm những thứ này cái gọi là quyền lực, tại trước mặt tuyệt đối chân lý, ngươi theo đuổi đồ vật căn bản là không đáng một đồng. Khi ngươi thu được tuổi thọ rất dài, ngươi liền sẽ phát hiện những vật này căn bản không quan trọng." Nói xong mặt đang làm việc sau cái bàn cái kia cái ghế chậm rãi chuyển động tới, "Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia à, coi như ngươi bỏ tới tầng cao nhất đối với nguyên sơ chân lý tới nói cũng không có chút ý nghĩa nào, trợ giúp ngươi chỉ là thuận tay sự tình nhưng mà nhường ngươi leo cao hơn, đối với tổ chức cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ có cầm tới thật nhiều nghiên cứu số liệu, chúng ta mới có thể để cho tổng bộ cho thêm chúng ta một chút tài nguyên cùng quyền hạn, xảy ra ở trên người ta sự tình không phải liền là ví dụ tốt nhất sao?" Làm cái ghế chậm rãi quay tới sau, người ngồi ở trên ghế thình lình lại là Dương Thần nhi tử. Trên mặt hắn biểu tình hài hước cùng khi xưa Hạ An không có sai biệt, nếu như Chu Mặc ở chỗ này, hắn nhất định sẽ một mắt nhận ra, cái mới nhìn qua này chỉ có 10 tới tuổi tiểu hài tử chính là chỗ khác tâm tích lự muốn tìm được Trương Vương. Dương Thần bị đâm thủng tiểu tâm tư dùng tay áo lau mồ hôi trên trán túi lầu nói, "Ta hiểu rồi, vậy chúng ta sau đó muốn làm như thế nào?" Trương Vương hoặc hẳn là xưng hô, Dương Thiên Ý cầm trên tay cái thanh kia súng bong bóng nhét vào trên mặt bàn, bây giờ mã duyệt cho cốt không có bao nhiêu, phân chia sau đếm sử dụng ý nghĩa không lớn như vậy. đem sau cùng tất cả thi cốt đều tụ tập đến cùng một chỗ a, tìm một cơ hội đem cái kia hai cái thám tử tất cả đều giết. Dương Thần liền vội vàng tiến lên hai tay nhận lấy súng bong bóng, vậy chúng ta gần nhất liền bắt đầu động thủ sao? Dương Thiên Ý tưởng nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không nóng nảy, gần nhất chúng ta hơi quá tại sống động, để cho những người kia chậm rãi dày vò a, ngược lại bọn hắn lại không thể tra được trên người của ta. Ta còn cần một chút thời gian dung hợp ký ức, để cho hợp nguyên thị lại loạn một chút ta, như vậy hắn liền không có công phu tới tìm chúng ta phiền toái. Tuân mệnh, khu trưởng. Đã không biết là thứ 6 lần vẫn là thứ 7 lần toàn thể đầu góc hội nghị chính thức tổ chức. Chu Mặc ngồi ở chủ vị, bên cạnh một trái một phải đứng hai cái tướng mạo xấu xí đến cực điểm thiên nga đen, cái kia cái bản dài tả hữu trưng bày 5 cái màu đỏ men sứ nổi lớn, bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí, còn có 5 cái đỏ rực đầu góc. Nhìn qua một màn này, Chu Mặc không khỏi nhíu mày. Đầu góc ca nhìn một chút bàn dài, lại nhìn một chút Chu Mặc, ngươi là cảm thấy nơi nào không hài lòng sao? Chu Mặc nghiêm túc gật gật đầu, chỉ vào phía sau cùng chết đầu góc đối diện không bị, giống, cảm giác không đủ đối xứng, ta ép buộc chứng trọng phạm. Đầu góc ca. Khác đầu góc. Chết đầu góc, họ không. Đầu góc ca lại đi bưng tới một cái loa đặt ở chết đầu góc đối diện, góc chó cũng tâm linh thần hội đi bắt hai cái tiểu hắc thiên nga ném vào trong nồi. Đầu góc ca ghét bỏ nhìn xem Chu Mặc, bây giờ đối với phải thượng đẳng, vẫn là học nói chính sự đi. Chu Mặc tiếp nối thở dài, tốt a, vẫn là nói trở về chính đề a. Đêm mưa đổ tệ vụ án này cho tới bây giờ đã chuẩn bị kết thúc, nhưng ta cảm thấy vẫn có tất yếu triển khai cuộc họp, sửa sang một chút gần nhất tin tức. Tiến Minh Đảo còn có Tử Nghệ Thu hai người kia chết trên cơ bản đã có thể kết luận cùng đêm mưa đổ tệ bản án không có trực tiếp quan hệ, kế tiếp chúng ta trọng điểm liền muốn đặt ở Mã Duyệt cùng Tống Tuệ hai người kia trên thân. Bác sĩ não như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Mặc, cho nên chúng ta kế tiếp là không phải muốn bắt đầu điều tra Dương Thần người này. Thế nhưng là Chu Mặc lại lắc đầu, không thể gấp gáp, kế tiếp chúng ta không thể quá chủ động, phải xem đặc an khoa định xử lý như thế nào sự kiện lần này. Hôm nay Hoàng Lương Kỳ thực liền đã tại tỏ thái độ nói cho ta biết đặc an khoa chú ý tới Dương Thần người này, bọn hắn sớm muộn sẽ đối với Dương Thần người này tiến hành điều tra, kỳ thực hôm nay cũng là đang nhắc nhở ta, tốt nhất đừng tự mình hành động. Đặc an khoa thừa nhận được Dương Thần lựa giận, ta cái này nho nhỏ thám tử nhưng là chưa chắc, cho nên lúc này ta tuyệt đối không thể tự mình hành động, ta không sợ nguyên sơ chân lý thủ đoạn, nhưng loại này chèn ép sẽ rất ác tâm. Nếu như là ám sát các loại sự tình, Chu Mặc Kỳ thực tuyệt không để ý, dù sao hắn bây giờ mỗi ngày sinh hoạt chính là tại mũi dao liếm máu, kể từ không có đầu óc sau đó, hắn mỗi ngày qua thời gian liền không có sống yên ổn qua. Nhưng nếu như là tới từ quan phương đủ loại chèn ép, mặc dù Chu Mặc không đến mức sợ, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng biết sẽ có cỡ nào ác tâm. Công trình não như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Mặc đánh ánh mắt, cho nên đây chính là ngươi muốn chính thức thám tử thân phận nguyên nhân. Chu Mặc cười nhẹ gật gật đầu, hai cái đen ngòm hốc mắt ở dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, không tệ, mặc dù ta không đi yêu cầu chính thức thám tử thân phận cũng sớm muộn sẽ cho đến trên tay của ta, nhưng dưới mắt kỳ thực không có nhiều thời gian như vậy lưu cho ta đi xử lý những thứ khác vụ án. Kỳ thực hiện tại vô luận ta có nguyện ý hay không, cũng đã bước vào một cái ta không nên tiếp xúc vòng tròn. Cùng những cao quan này giao tiếp, cũng không phải đơn giản chứng cứ liền có thể quyết định chân tướng là cái gì. Quyết định chân tướng là trong tay bọn họ quyền hạn. Ta lựa chọn trợ giúp Tiền Hoành Văn kỳ thực cũng là đang đánh cược, đổ Tiền Hoành Văn có thể trở thành một cái giúp ta hấp dẫn tầm mắt đuổi. Dù sao ta muốn đối phó chính là một cái nghị viên, tốt nhất phía sau của ta cũng có thể đứng một cái nghị viên mới được. Trần Tú cái này thành vệ đội cục trưởng, có chút quá không lên mặt bàn, tình cảnh của nàng bây giờ liền đã nói cho ta biết, thành vệ đội tại trong cái này bản trò chơi cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Đầu óc ca cảm giác trên thân ngứa một chút, nói đúng là Đặc An Khoa cũng phát hiện vấn đề này, cho nên mới trực tiếp đem thám tử thân phận đưa cho ngươi. Chu Mặc cười gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực kế tiếp chúng ta cũng có mấy cái điều tra phương hướng, một cái là Dương Nhị, một cái khác chính là lao đầu kia, còn có chính là Tống Giao người này. Trên tay chúng ta có thể phương hướng điều tra kỳ thực không ít, nhưng vô luận từ cái kia phương hướng lấy tay cũng có thể sẽ dẫn tới Dương Thần chú ý. Nói đến ta một mực có một loại cảm giác Chu Mặc mười ngón dao nhau đặt ở trên môi phương, ta hoài nghi cái này Dương Thần cùng Trương Phương có thiên ti vạn lũ liên hệ, hai người chỉ sợ đã trở thành lợi ích thể cộng đồng. Một khi chúng ta kinh động đến Dương Thần, liền có khả năng sẽ để cho Trương Phương triệt để che giấu, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể ở thời điểm này gấp gáp, ngược lại phải ổn định lại tâm thần cùng bọn họ chơi vòng quanh trò chơi. Nói đến đây, đầu óc ca có chút bực bội vung lấy ánh mắt, không bằng chúng ta đi tìm cái thời gian đem Dương Thần trực tiếp gọi à, có đầu óc của hắn, chẳng phải cái gì cũng biết sao. Chu Mặc điểm gật đầu, ta kỳ thực có cân nhắc qua cái đề án này, cũng muốn hay không tìm hảo thời gian đi đem Dương Thần gõ nên cái gì đều có thể biết. Nhưng mà cái phương án này có một cái vấn đề, chúng ta thu được Dương Thần đầu óc tất nhiên đơn giản, nhưng mà thu hoạch ký ức vẫn còn cần một đoạn thời gian. Dương Thần cũng không phải người bình thường, một khi bị người phát hiện, cái chết của hắn nếu để cho Trương Phương cho trốn đi vậy coi như phiền toái. Tại không xác định Trương Phương đến tột cùng giấu ở địa phương nào phía trước, chúng ta tuyệt không thể đả thảo kinh xả. Bác sĩ não ngâm mình ở trong chậu đi lòng vòng vòng, giống như là một cái cán bộ kỳ cựu đánh ánh mắt, Chu Mặc biểu hiện hôm nay mười phần chói sáng, coi như nguyên sơ chân lý là mù lòa, cũng ý thức được Chu Mặc là bao lớn một cái uy hiếp. Ta muốn cùng hắn chúng ta chủ động xuất kích, không bằng chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm. Chu Mặc cười gật gật đầu, không tệ, chân chính thương chiến cũng không phải người tới ta đi lục đục với nhau, trên thực tế là đang chờ đối phương phạm sai lầm. Nghe xong cái này óc chó liền đến kính nhi, phạm sai lầm. Cái này ta có thể am hiểu. Chu Mặc không nhìn óc chó hướng về phía đầu óc ca tiếp tục nói, bất quá trước đó ta còn có một chuyện cần gấp nghe theo các ngươi một chút đề nghị, các ngươi nói lần này ta hẳn là thu được kỹ năng gì tốt hơn. Đầu óc nhóm cùng nhau ngẩn người, sau đó đầu óc ca kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, ngươi cuối cùng có thể lại một lần nữa sâu lặn. Chu Mặc cười hắc hắc, hôm nay kết thúc chiến đấu sau đó, ta cảm giác phía trước lấy được kinh nghiệm toàn bộ dung hội quan thông, lại có thể cảm thấy băng sơn tồn tại, cho nên ta nghĩ lần này tại hạ đi phía trước nghe một chút đề nghị của các ngươi. Đầu óc ca không chút do dự vung ánh mắt, chắc chắn là sức chiến đấu, mặc dù lực chiến đấu của ngươi đã coi như là trong nhân loại không tệ một nhóm kia, nhưng mà nếu như không có óc chó lời nói thực lực hay là có chút lớn suy giảm, chỉ có bản thân ngươi quá mạnh mới có thể để óc chó tốt hơn phát huy. Bác sĩ nào nghĩ, đề nghị của ta là tốt nhất có thể tìm được một chút có thể làm cho cơ thể nhanh chóng tăng cường kinh nghiệm, ta phía trước tra xét một chút tư liệu, tại thu hoạch kinh nghiệm thời điểm người tố chất thân thể cũng sẽ nhận được đồng bộ tăng trưởng. Nếu như trực tiếp thu hoạch khỏe đẹp cân đối vô địch huấn luyện kinh nghiệm, mặc dù không cách nào hoàn toàn đạt đến như thế tố chất thân thể, nhưng cũng biết đối với cơ thể có rõ rệt tăng lên. Bên cạnh công trình não cũng cho một cái đề nghị của ta là thu hoạch thương pháp, đoạn pháo không chỉ có riêng có thể dùng để cận chiến, một cái khác họng súng thế nhưng là có thể tiến hành cự ly xa công kích, cũng không thể trông cậy vào người mỗi lần cầm thương đều hướng trong miệng người khác nhất ta. Chương 116, lần thứ 3 sâu tiềm chương 116, lần thứ 3 sâu tiềm Chu Mặc quả thật có tất yếu thật tốt để thăng một chút thương pháp của mình. Nếu như địch nhân của hắn chỉ là tiềm thức quái vật mà nói, đoạn pháo với hắn mà nói cũng là đủ. Nhưng vấn đề là Chu Mặc chủ yếu địch nhân kỳ thực là nhân loại, cũng không thể mỗi lần địch nhân thời điểm chạy trốn đều dùng chân đuổi theo, thật không bằng xa xa cho lên một thương trực tiếp đánh gãy chân bây giờ tới. Trước đó không thể nào vận dụng đoạn pháo, là bởi vì Chu Mặc cũng không có chính thức thám tử giấy phép, hiện tại cũng có giấy phép, không cần thương, đây chẳng phải là rõ rệt Chu Mặc đầu óc có vấn đề. Ngược lại bảy bước bên trong, đoạn pháo căn bản cũng không cần cân nhắc có đúng hay không, chỉ quản có đau hay không. Chu Mặc sau khi suy tư một hồi cảm thấy hai cái đầu góc nói rất có lý, đã hiểu, cái này liền nhờ cậy đầu góc ca giúp ta tìm tương quan tiềm thức. Đầu góc ca dùng ánh mắt vỗ thủy trước chán, không có vấn đề, cuốn ở trên người của ta. Chu Mặc mở ra sọ não, chọn ngày không bằng đụng ngày, tới liền bây giờ đi. Đầu góc ca cũng nghiêm túc, bay thẳng nhanh bỏ vào Chu Mặc trong đầu đậy nắp lại. Chu Mặc đầu tiên là uống hai ngụm nước sau liền nhắm mắt lại, chậm rãi chìm đến tiềm ý thức chi hải. Bất quá phút chốc Chu Mặc liền xuất hiện ở cái kia quen thuộc trên băng xuyên, ngẩng đầu nhìn bầu trời kết nối lấy một mảnh khác hải dương treo ngược băng sơn, không nhịn được cảm khái một tiếng, vô luận nhìn mấy lần đều cảm thấy rất rung động a. Đầu óc ca sốc lên sọ não nhảy ra ngoài, nhảy đắt lấy đi tới băng xuyên bên dưới, nhìn qua phía dưới thâm thúy biển sâu, quay đầu về Chu Mặc đánh ánh mắt, khá lắm, đã có 700-800 mét chiều sâu, một khi chờ ngươi đến ngàn mét khoảng cách chính là thâm niên thâm tiềm giả chiều sâu, phải không? Chu Mặc đi tới băng xuyên biên giới nhìn xuống phía dưới một mắt, quả thật có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chị thân ảnh phiêu phủ ở trong nước. Bất quá nói lên chiều sâu Chu Mặc, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ta nhớ được trước ngươi nói Lưu Thiên Hữu giống như ngay tại 1000 mét trở xuống vị trí. Đầu óc ca điểm điểm con mắt, đúng vậy, Lưu Thiên Hữu tiềm thức liền nằm ở 1000 mét trở xuống chỗ, đoán chừng đợi không được bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Chu Mặc không khỏi sờ lên cằm, ngươi nói Lưu Thiên Hữu chạy đến sâu như vậy chỗ đến tột cùng là vì cái gì? Cũng không thể là cảm thấy sâu chỗ không có ánh sáng ngủ tốt ta. Đầu óc ca móc móc trên người khe rãnh, ta nào biết được, gia hỏa này lại không cùng ta trao đổi qua, bất quá tất nhiên hắn nguyện ý chạy đến sâu như vậy khoảng cách, khẳng định có dụng ý của hắn. A Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài, ta hoài nghi hắn tiềm thức tuyệt không phải kinh nghiệm đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn là ẩn giấu thứ gì không muốn để cho ta biết đâu. Tính toán, ngược lại cái này 1000 mét chiều sâu, ta cũng không biết lúc nào mới có đến. Đầu óc ca không khỏi liếc mắt, ngươi nhưng là thỏa mãn à, những thứ khác thâm tiềm giả muốn đạt đến 1000 mét khoảng cách, không có một thời gian mấy năm là căn bản chuyện không thể nào, huống chi ngươi có ta, có thể sớm biết chạm trong tiềm thức đến tột cùng có dạng gì kinh nghiệm, những người khác cũng chỉ có thể thử bất khí. Chu Mặc cười ngồi xổm người xuống vô đầu óc ca nói, tốt tốt tốt, biết ngươi lợi hại nhất, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi xuống xem một chút có hay không thích hợp tiềm thức à. Mặc dù Chu Mặc tiềm thức hải đã có 700 mét hơn chiều sâu, nhưng có thể tìm tới hay không đối ứng kỹ năng tiềm thức vẫn là một vấn đề. Cũng không biết Chu Mặc bọn này thân bằng hảo hữu bên trong có hay không loại kia đặc biệt am hiểu nghịch súng. Đầu óc ca cũng sẽ không nói nhảm, một đầu liền đâm vào tiềm ý thức chi hải bên trong, Chu Mặc theo sát phía sau. Tiến vào biển sâu sau đó Chu Mặc liền phát hiện khắp hải dương giống như là không có tạp chất, ánh mắt gần như sẽ không chịu đến bất kỳ ngăn cản. Xa xa những cái kia tiềm thức quái vật thân hình cũng biến thành càng thêm rõ ràng, Chu Mặc xa xa đều có thể nhìn thấy trên người bọn họ cái kia hình thù kỳ quái hình dáng. Bất quá những thứ này tiềm thức quái dị hồ từ trên thân Chu Mặc phát giác nguy hiểm, đã không còn dám đến gần. Đầu óc ca là cái hành động phái, lặn xuống nước sau đó sau lưng hai cái xúc cước hình thành cánh quạt liền một đường hướng phía dưới tìm kiếm lấy thích hợp Chu Mặc tiềm thức. Đầu óc ca tìm một vòng, rất nhanh liền tại 600 mét hơn sâu vị trí vì Chu Mặc tìm được một mục tiêu. Đầu óc ca nhanh chóng đi tới bên người Chu Mặc, đánh ánh mắt nói, ta đã phát hiện một cái coi như không tệ hơn nữa thích hợp ngươi tiềm thức, cảm giác ngươi lần này đào được bảo. Chu Mặc đội vàng đi theo đầu góc ca một đường hướng phía dưới đi tới một cái thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà có chút tóc trắng mang theo kính mắt trước mặt nam nhân. Căn cứ đối với đầu góc ca tín nhiệm, Chu Mặc đưa tay sờ đi lên, ngay sau đó hắn liền thấy một đoạn ký ức. Ầm ầm. Tại trong trí nhớ, Chu Mặc tựa hồ đi tới một cái rất có vực ngoại phong tình trên đường phố, trong tay của hắn nắm lấy một thanh nhìn qua có chút trầm trọng súng ngắn nhắm ngay nơi xa một cái đang cưỡi xe gắn máy bay đi thân ảnh, người đứng phía sau nhóm tựa hồ còn tại la lên cái gì, thế nhưng là Chu Mặc lại hết sức tỉnh táo một tay giơ lấy súng nhắm ngay cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Khẩu súng trong tay thật giống như cánh tay hắn kéo dài, theo hô hấp dần dần sống lại, tiếp đó chậm rãi bóc cỏ. Đường kính lớn đạn để cho thân thể của hắn nhịn không được lui về sau nửa bước, nhưng nổ ầm tiếng súng đi qua cái kia chạy trốn thân ảnh cũng đã ngã xuống đất, vạch ra một đoạn khoảng cách rất xa. Hình ảnh lần nữa nhất chuyển, Chu Mặc lại tới một hồi xạ kích trong trận đấu, bên người các đối thủ đều mặc 10 phần chuyên nghiệp trang bị, chỉ có Chu Mặc chính mình mặc bình thường nhất quần áo thể thao mang theo một bộ đơn giản kính cận thị. Quần áo trên người để cho Chu Mặc cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm, hắn một tay cắm túi bóp lấy cò súng. Nơi xa 100m bia ngắm tại tầm mắt bên trong chỉ có hạt vừng nhạy bén lớn nhỏ điểm đen, thế nhưng là Chu Mặc lại có thể thông qua súng trong tay cảm giác được một cách rõ ràng đã trúng đích điểm ngắm. Ký ức lại một lần nữa bắt đầu run run, Chu Mặc tựa hồ đi tới dã ngoại cái nào đó bên trong vùng bình nguyên, bên cạnh còn đi theo một cái to con trung nhân, người này lại là Lưu Hiền Long. Nhớ kỹ, nhất định muốn khẩu súng xem như là thân thể ngươi một bộ phận, nó không chỉ là vũ khí của ngươi, vẫn là thân thể ngươi kéo dài. Thông thường vũ khí chỉ là lão bà của ngươi, thế nhưng là nắm ở trong tay lại là ngươi yêu nhất tình nhân. Hô hấp, nhất định muốn khống chế lại hô hấp của ngươi, nhường ngươi thương theo hô hấp cùng một chỗ rung động. Bên cạnh Lưu Hiển Long rất mau tiến vào trạng thái, sau khi hắn bóp cò, xa xa một đầu hiệu phát ra rên rỉ ngã trên mặt đất. Lưu Hiển Long ngậm si gà cười ha ha, nhìn qua ta còn giống như có chút thiên phú, phụ cận còn có con mồi khác sao? Hơn nữa ta muốn đổi một cái càng miệng lớn hơn kính, thanh thương này có chút cô nàng. Một tiếng ầm vang, Chu Mặc thối lui ra khỏi ký ức, hơi kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ tới vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá thu được năng lực này sau đó, ta cảm giác chính mình phía trước nghịch súng giống như là đang chơi thiêu hỏa côn, đơn giản giống như một dã man nhân. Đầu óc ca tò mò nhìn Chu Mặc, như thế nào cái này tiềm thức ngươi có hài lòng không? Chu Mặc liên tục gật đầu, hài lòng. Đương nhiên hài lòng, hơn nữa ta cuối cùng biết Lưu Hiển Long thương pháp là cùng ai học. Đầu óc ca sao cũng được phất phất ánh mắt, vậy chính ngươi lên bên trên chơi à, ta đi xuống xem một chút Lưu Thiên Hữu sẽ có hay không có biến hóa gì. Chu Mặc điểm gật đầu trực tiếp bơi lên bờ. Lên bờ sau đó, Chu Mặc phát hiện một lần này kỹ năng còn giống như mang đến những thứ khác ảnh hưởng. Thị lực của hắn giống như xảy ra một ít biến hóa, mặc dù bây giờ hắn cũng không có con mắt, thế nhưng là luôn cảm giác tầm mắt của mình sẽ trở nên lớn hơn, có thể nhìn thấy chi tiết cũng nhiều hơn một chút. Bất quá bởi vì nơi này là tiềm ý thức chi hải, Chu Mặc cũng không biện pháp kết luận trên người mình có phải thật vậy hay không xảy ra biến hóa nào đó. Tính toán, đợi một chút lúc đi ra thử lại lần nữa a. Chu Mặc lắc đầu bỏ rơi những cái kia ý tưởng lung ta lung tung bắt đầu leo núi, bất quá một hồi liền đi tới đỉnh núi, theo không gian bắt đầu trên dưới điên đảo Chu Mặc một đường hướng phía dưới chạy, rốt cuộc đã tới cái kia phiến biển chết phía trước. Chu Mặc không hề chậm trễ chút nào, một đầu liền đâm vào cái kia phiến nước biển đen như mực bên trong. Bởi vì cái này thứ nhị phiến hải đầu góc ca không có cách nào qua tới bồi hắn, Chu Mặc chỉ có thể tự dựa vào vận khí ở đây lục lọi. Bất quá cái này thứ nhị phiến hải chiều sâu cũng rốt cuộc đã tới 20-30 mét phạm vi, mặc dù so với phía trên cái kia phiến hải kém quá nhiều, thế nhưng là đối với Chu Mặc tới nói, khả năng này nhiều không thiếu lựa chọn đâu. Nô ta muốn chọn cái nào tốt đây? Nhìn xem tung bay ở trên mặt nước kia từng cái thân ảnh xa lạ, Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đến cùng nên lựa chọn cái nào mới tốt. Bác sĩ nào phía trước dặn dò qua, tốt nhất có thể lựa chọn một cái cường kiện thân thể tiềm thức, nhưng vấn đề là Chu Mặc nhìn một vòng, cũng không biện pháp phân biệt ra được nơi này cái nào thân ảnh, tố chất thân thể đủ mạnh. Theo Chu Mặc chậm rãi lặn xuống, cuối cùng bị một thân ảnh hấp dẫn lực chú ý, người kia người mặc đạo bào, nhìn qua có chút già nua, mơ hồ trên mặt mang thật dài râu ria, có thể kỳ quái là lông tóc của hắn nhưng đều là màu đen. Chu Mặc lúc này mới cảm nhận được khát thâm tiềm giả đau đớn, nếu như là người mình quen thế thì còn dễ nói, thế nhưng là gặp phải người không quen thuộc liền hoàn toàn là đánh cuộc mạng, hoàn toàn không biết đối phương sẽ có dạng năng lực gì. Chọn một cái lao đầu lý trí nói cho Chu Mặc không thể tuyển lao đầu này, thế nhưng là Chu Mặc trong lòng lại có một thanh âm nói cho hắn biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Em tính toán, ngược lại cũng chỉ là thử thời vận, lần này lấy được kỹ năng đã coi như là không tệ, dù sao cũng phải thể nghiệm một chút sự thống khổ của người khác mới xem như hoàn chỉnh thâm tiềm giả không phải sao. Chu Mặc tự an ủi mình, nắm tay sờ soạng đi lên. Ầm ầm. Chu Mặc lại một lần nữa xa vào đến trong trí nhớ. Lần này hắn giống như đi tới một chỗ trên núi cao, nhìn qua cái kia chậm rãi xuất hiện mặt trời mới mọc, thân thể của hắn bắt đầu làm đơn giản một chút lại động tác chậm rãi. Tả hưu khai cũng giống như xạ điêu theo động tác, Chu Mặc cảm thấy bắp thịt trên người không ngừng mà ngạo nghệ khí tức cũng bắt đầu trở nên kéo dài, bộ này động tác không hề dài, chỉ có 8 cái động tác. Thế nhưng là lại làm cho Chu Mặc cảm thấy một tia độ khó, liên tục hai bộ xuống, Chu Mặc trở nên mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển. Đang lặp lại bộ này động tác quá trình bên trong, Chu Mặc rõ ràng cảm thấy bụng dưới có cô nóng hổi khí lưu trong thân thể vận chuyển. Chương 117, nó ngứa ra chương 117, nó ngứa ra mà hiệu quả cũng khá kinh người, rõ ràng có chút trầm trọng cơ thể tại thời khắc này lại trở nên nhẹ nhàng. Ngay cả đại não đều trở nên 10 phần hoạt động mạnh, giống như là bị kích hoạt lên, cả người tràn đầy sức mạnh. Hồi lâu sau, khi Chu Mặc mở mắt, hắn lại giống như là vẫn như cũ đắm chìm tại trong cái kia kỳ diệu cảm giác, thoát ly không ra. Bát đoạn cầm sao? Cái này thật sự có thể rèn luyện cơ thể. Thối lui ra khỏi tiềm ý thức chi hải, Chu Mặc mở mắt, vừa mới thu được hai cái năng lực mới, để cho hắn không nhịn được muốn đi thử một chút. Đầu óc nhóm cũng đều tò mò nhìn Chu Mặc muốn biết hắn lần này thu được năng lực gì, bất quá khi Chu Mặc mới vừa vặn mở to mắt, đầu óc ca liền treo lên Chu Mặc sọ não nhảy ra ngoài, ngáp một cái vung ánh mắt. Chính các ngươi dạy vào à, ta quá mệt mỏi, đi ngủ đây. Kỳ thực mỗi một lần sâu cạn đối với đầu góc ca tới nói cũng là một lần không nhỏ tiêu hao. Chu Mặc hướng về phía đầu góc ca khoát khoát tay, ngủ ngon. Công trình não tò mò hỏi, như thế nào? Lần này chọn dạng gì tiềm thức kinh nghiệm? Chu Mặc cười hắc hắc, hỏi chết đầu góc muốn tới đoàn tháo, chúng ta ra ngoài thử xem. Chu Mặc bộ biệt thự này còn có một cái chỗ tốt, chung quanh rừng cây nhỏ chính là hắn tốt nhất cách tâm trạng. Chỉ cần không có người tại rừng cây nhỏ phạm vi bên trong, như vậy thì sẽ không có người nghe được hắn nổ súng âm thanh. Chu Mặc đội vã cầm thương đi tới trong viện, nhắm ngay nơi xa trên một thân cây điểm lấm tấm. Mấy cái đầu góc đều đi theo qua. Góc chó tò mò nhìn Chu Mặc hỏi, khoảng cách xa như vậy, bầu trời hát như vậy, ngươi ngắm cái gì kìa? Chờ đã. Bây giờ là buổi tối sao? Chu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện bầu trời là loại tia sáng sớm sắp tảng sáng cảm giác, lại liếc mắt nhìn trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, mới phát hiện bây giờ chẳng qua là đêm khuya 2 điểm. T. Vị kia lão ca con mắt mạnh như vậy sao? Góc chó móc móc khẽ ránh, ý gì? Chu Mặc đem tiềm ý thức chi hải bên trong nhìn thấy ký ức nói cho đầu góc nhóm góc chó trừng to mắt, mặt tràn đầy cờ mờ nở, đó căn bản không khoa học tốt ta. Như thế nào có người có thể đều thay đổi con mắt cấu tạo? A, Chu Mặc không có mắt, cái kia không sao. Bên cạnh bác sĩ nào đang suy tư một lát sau thật kinh khủng đánh ánh mắt, thì ra là thế, ngược lại cũng không phải không có khoa học căn cứ. Góc chó con mắt giật giật, trong ánh mắt viết đầy, ta nhìn ngươi tiếp lấy hướng xuống biên. Chu Mặc nhiều hứng thú mà hỏi, nói thế nào? Bác sĩ não cơ con mắt giải thích nói, tiềm thức sâu cạn giả năng lực kỳ thực chính là một loại rất duy tâm năng lực. Nghe nói qua huyễn tưởng phương pháp huấn luyện sao? Chu Mặc mở mịt lắc đầu. Bác sĩ não tả Diêu Hữu Hoàng bung lấy con mắt, các ngươi không nên xem thường tiềm thức sức mạnh, nếu như chỉ làm cho một người mỗi ngày huyễn tưởng tự mình tiến hành hai đầu cơ bắp huấn luyện, tại nhất định tinh thần dẫn đạo thôi miên phía dưới, dù cho không tiến hành rèn luyện, cơ thể của hắn cũng là sẽ tiến hành tăng trưởng. Bác sĩ nào ánh mắt sáng ngời có thần, mà thâm tiềm giả sức mạnh chính là đem tưởng tượng năng lực vô hạn tăng cường đến trên thân người khác, ngươi đụng chạm đến tiềm thức kinh nghiệm kỳ thực thì tương đương với là thôi miên, loại này thôi miên sẽ lừa gạt ngươi cơ thể, nhường ngươi cơ thể cho là mình có thể làm đến. Ngay từ đầu chỉ là lừa gạt, thế nhưng là theo thời gian tăng trưởng cùng thích ứng, thân thể của ngươi liền từ từ học xong dạng này kinh nghiệm, này liền chậm rãi đã biến thành thuộc về ngươi năng lực. Mà tình huống của ngươi liền tương đối đặc thù. Bởi vì ngươi không có đầu óc, nói đơn giản lừa gạt hiệu quả không có đi qua giờ tờ dễ tí tờ, mà bản thân ngươi tựa hồ cũng có một ít tiềm thức bái vật đặc chất. Cho nên loại hiệu quả này ở trên thân thể ngươi sẽ bị đại đại tăng cường. Cũng chính bởi vì ngươi không có đầu óc, cũng không có con mắt thị lực loại này rất cụ thể đồ vật đến ngươi ở đây liền bị quất tượng hóa, trở thành một loại nào đó tương tự với tiềm thức quái vật năng lực. Ta suy đoán năng lực như vậy hẳn là tác dụng với linh hồn của ngươi phía trên. A nhìn xem bác sĩ nào hai cái ánh mắt đều nhanh nổi lên cơn lốc nhỏ. Chu Mặc lại hít vào một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là nói ta không phải là nhân loại bình thường sao? Ta cảm thấy lý luận của ngươi hẳn là nơi nào có vấn đề. Một câu nói kia đem ba cái đầu góc toàn bộ cũng làm trầm mặc, ngay cả vui mừng nhất thoát góc chó hơn nửa ngày cũng nhảy không ra một chữ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhìn xem Chu Mặc nói, nếu không thì ngươi vẫn là tiên luyện thương pháp. A Chu Mặc chẳng biết xấu hổ gật đầu, chính xác, cảm giác bác sĩ não nói quá giận, hay là trước luyện một chút thương pháp a. Ba cái đầu góc hai mặt nhìn nhau, Chu Mặc gia hỏa này trí thông minh cái gì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà trạng thái tinh thần tuyệt đối có vấn đề lớn. Góc chó lặng lẽ đánh ánh mắt, cái bức này không có tự mình hiểu lấy. Hiếm thấy công trình não cùng bác sĩ não vậy mà cảm thấy góc chó nói có đạo lý. Chu Mặc nâng lên đoàn tháo, nhắm chuẩn trên cành cây cái kia màu đen đốm nhỏ. Viên đĩa khảm nạm tại trong nòng súng 7.62 gào thét mà ra, tiếng súng nổ lớn tại toàn bộ trong đình viện quanh quẩn. Phí một tiếng, đạn tinh chuẩn trúng đích khối kia điểm lấm tấm, chỉ có điều có chút thoáng chết xuống dưới. Bác sĩ não ở bên cạnh điểm con mắt, có thể a, loại này độ đã tương đối khá. Nhưng mà Chu Mặc lại nhíu mày, đường đạn có chút vấn đề, cò súng xúc cảm cũng có chút không đúng. Toàn bộ thể khoang cân bằng bị phá hư có chút lợi hại, phía trước hơi quá nhẹ, không thích hợp như thế đường kính lớn đạn. Khi chưa có thu được thương pháp tiềm thức kinh nghiệm, Chu Mặc cảm thấy đoàn pháo vô cùng tốt dùng. Thế nhưng là tại thu được cái này tiềm thức kinh nghiệm sau đó, Chu Mặc liền phát hiện trong tay đoàn pháo tất cả đều là vấn đề, cảm giác cầm ở trong tay cùng tiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Đơn giản tới nói chính là đoàn pháo đã có chút theo không kịp Chu Mặc kỹ năng. Công trình nao móc móc trên người khe danh hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, kỳ thực ta đã sớm cảm thấy như vậy, thanh thương này dù sao cũng là đẩy nhanh tốc độ đi ra ngoài, hơn nữa lúc ấy cắt vị trí cũng không phải rất xem trọng, nói tóm lại là cắt có chút quá độc ác, dẫn đến toàn bộ thương thể cân bằng xuất hiện vấn đề. Công trình não leo đến Chu Mặc trên cánh tay, gõ gõ cái kia màu bạc thân thương, ngươi một mực khoảng cách gần xa kích, ngược lại không có gì vấn đề quá lớn, thế nhưng là nếu như cách một khi kéo xa tới 10 mét trở lên, thanh thương này liền toàn thân cũng là ma bệnh. Góc chó ở bên cạnh bất mãn nhìn xem công trình não, ngươi như thế nào không nói sớm. Công trình não liếc mắt, đây chính là chết đầu góc vì Chu Mặc chế ra, đối với chết đầu góc tới nói, điều này có ý vị gì cũng không cần ta nhiều lời a. Lại nói Chu Mặc trước kia cũng không có phương diện này nhu cầu, ta tìm cho mình chuyện làm cái gì. Chu Mặc điểm gật đầu, nói cũng đúng, chết đầu góc đã rất cố gắng. Không thể ở phương diện này quá nghiêm khắc nó, các ngươi ai cũng chớ cùng chết đầu góc nói chuyện này, ta sợ nó thương tâm. Góc chó ở bên cạnh liếc mắt, chết đầu góc hiểu thương tâm là cái gì không? Vừa mới dứt lời liền nghe bịch một tiếng, bác sĩ não tại góc chó lên trên người một truy. Chu Mặc nhìn xem công trình não hỏi, có biện pháp cải tiến sao? Công trình não đốt một điếu thuốc, đem sao chữa bỏ đi. Loại súng này dùng tiểu cũ súng săn công nghệ chế tạo. Trên bản chất tới nói, ta hoàn toàn có thể một lần nữa chế tác một cái nòng súng là được rồi, hơn nữa cái này có súng kết cấu thiết kế coi như xào rượu, ngược lại là có thể sáng tạo cái mới làm một chút cho mới. Chu Mặc lập tức kinh hỉ phải xem lấy công trình não, cái kia bao lâu có thể đổi hảo. Công trình não lập tức lộ ra nghiêm túc ánh mắt, này liền muốn nhìn tổ chức cho ta phê bao nhiêu kinh phí mua chuyên nghiệp máy điện, nếu như ngươi muốn đặc biệt tinh chuẩn mà nói, liền không thể ở phương diện này tiết kiệm tiền. Chu Mặc khỏe mặt giật một cái, ngươi liền trực tiếp nói cần mấy bạn a. Công trình não kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, mấy bạn khối tiền, ngươi đổi ăn mày đâu? Ngươi muốn làm ra cao tinh độ nòng súng thông thường máy tiện không phải là không thể làm, nhưng sau này khó tránh khỏi muốn thiết bị thăng cấp a, còn không bằng duy nhất một lần đúng chỗ mang đến cờ nở cờ, đến lúc đó đồ vật gì không thể dùng tay xoa. Giá cả cũng không mắc, cũng liền 20 vạn hơn á, đồ chơi gì? Thứ này đắt như vậy sao? Công trình não khinh thường phẩy phẩy khói bụi, đây cũng chỉ là thỏa mãn ta yêu cầu thấp nhất thôi, ta chắc chắn là muốn một cái càng cao cấp hơn, giá cả đại khái tại 50 vạn nguyên tả hữu á. Chu Mặc lập tức xấu hổ, phương diện này hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng 20 vạn ra bên trong móc móc tác ngược lại là cũng có thể lấy ra, chỉ có điều lấy ra sau đó Chu Mặc lại phải cố gắng đi làm kiếm tiền. Ngay tại Chu Mặc do dự muốn hay không đáp ứng thời điểm, bên cạnh bác sĩ não ngồi không yên, ta cũng muốn xin một chút khoản tiền, đừng quên dịch dinh dưỡng công trình vừa mới bắt đầu, giá tiền này nhưng không một chút nào thấp à, trước tiên cho một cái 10 vạn, để cho ta mua đơn giản một chút đồ vật đã. Chu Mặc lập tức bó tay toàn tập, hắn muốn cho là mình một lần ủy thác dây 2-30 vạn, đã coi như là rất tốt. Thật không nghĩ đến, đầu óc tùy tiện há miệng ra chính là trong thành một gian nhà vệ sinh không còn. Nếu không thì dạng này, các ngươi quay đầu đi cùng đầu óc ca thương lượng một chút, ngược lại trong nhà nó quản sổ sách, ta vẫn thử trước một chút lấy được thứ nhì cái năng lực à. Chu Mặc thật sự là không dám cùng đầu óc nhóm thảo luận cái đề tài này, hắn luôn cảm giác huyết áp của mình vụt dâng đi lên. Vội vàng nắm lên bên cạnh óc chó nhét vào trong đầu, óc chó đi theo ta luyện một bộ rèn luyện thân thể công pháp. Nguyên bản óc chó còn có chút không tình nguyện, vừa nghe đến công pháp lập tức hứng thú, công pháp? Thể dục thẩm mỹ sao? Chu Mặc chính mình cũng cái hiểu cái không, chỉ có thể hàm hồ nói, không kém bao nhiêu đâu, thử trước một chút nhìn. Chu Mặc đứng tại chỗ lắng xuống một chút hô hấp, tiếp đó chậm rãi dựa theo trong trí nhớ động tác bắt đầu rèn luyện. Ngay từ đầu công trình não cùng bác sĩ não vẫn còn đang tranh luận lấy ai nên cầm càng nhiều kinh phí hơn, thế nhưng là nhìn thấy Chu Mặc làm những cái kia chậm rãi động tác, hai cái đầu óc lúc này mới ngừng lại. Bác sĩ não nhìn một lát sau, như có điều suy nghĩ điểm con mắt nói, có chút ý tứ, giãn ra bắp thịt và gân kiện, mặc dù kéo duỗi biên độ nhìn như không lớn, thế nhưng là có thể làm cho cơ bắp bằng nhanh nhất tốc độ vận động, hơn nữa cái này hô hấp tần suất bề ngoài như có chút thuyết pháp. Công trình não đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm, tựa như là khó lường kỹ năng. A, Chu Mặc đỉnh đầu là gì tình huống? Lúc này hai cái đầu góc mới phát hiện Chu Mặc đâu, không có sọ não trên đầu bốc lên từng trận khói trắng khí, xa xa nhìn qua thật giống như Chu Mặc giận sôi lên. Chu Mặc bên này cũng đúng lúc đánh xong trọn vẹn động tác, hôm nay rõ ràng mắc mưa tiếp đó lại cùng tiềm thức quái vật đại chiến một hồi, thế nhưng là làm xong bộ này động tác sau đó, Chu Mặc cảm giác mệt mỏi trên người bị quét sạch sành sanh, có loại niềm vui tràn trề sảng khoái cảm giác. Toàn thân nóng hổi, liền bụng dưới đều có một dòng nước nóng. Kỳ quái, như thế nào loại kia có thể làm cho đại não thanh tỉnh cảm giác không có đâu. Ngay tại Chu Mặc như thế lẩm bẩm thời điểm, óc chó bỗng nhiên trực tiếp từ Chu Mặc trong đầu bật đi ra, cả người bốc lấy từng trận khói trắng. Còn không đợi Chu Mặc cùng mặt khác hai cái đầu óc phản ứng, óc chó liền hóa thành một đạo tàn ảnh trên mặt đất vẽ một vòng vòng. Sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh chạy tới sau lưng công trình não, sờ một cái công trình não cái mông lại đạp bác sĩ não một cước. Tốc độ kia nhanh để cho hai cái đầu óc vậy mà đều không có phản ứng kịp. Chỉ thấy óc chó một cái lắc mình đi tới Chu Mặc trên bờ vai dùng ánh mắt nắm lấy Chu Mặc hai bên tóc nổi điên, da bây giờ sảng khoái, da bây giờ da thật ngứa, rất muốn hủy đi chút gì à. Chu Mặc hào khởi động, nhanh đi giết mấy người cho ra chợ trợ hứng. Bên cạnh bị khiêu khích công trình não cùng bác sĩ não trầm mặc, mà Chu Mặc cái kia đen ngòm hốc mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Hắn một cái nắm óc cho ánh mắt lôi xuống. Thì ra đầu não thanh tỉnh là dùng như vậy sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không đủ thanh tỉnh a. Đánh nó cho ta, nó ngựa ra. Chương 118, Hợp Nguyên thành phố tối tốc 3 vành truyền thuyết, đường cái mị ảnh. Chương 118, Hợp Nguyên thành phố tối tốc 3 vành truyền thuyết, đường cái mị ảnh. Bát đoạn cẩm không chỉ có thể rèn luyện cơ thể, lại còn có thể cho đầu óc đánh thuốc kích thích. Cái này không khỏi để Chu Mặc bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là công pháp có phải hay không nơi nào có vấn đề gì. Óc chó hưng phấn một đêm, liền xem như chịu một trận đánh đôi hỗn hợp cũng vẫn như cũ không có ngừng óc chó cái kia tìm đường chết hưng phấn nhiệt tình, nhìn Chu Mặc ở bên cạnh trực nhạc. Bất quá chờ đến Chu Mặc nằm ở trên giường thời điểm hắn liền không cười được, bởi vì Chu Mặc phát hiện cũng không ngủ được. Vốn là Chu Mặc không có đầu óc sau đó liền không thể nào cần giấc ngủ, thế nhưng là làm xong bắt đoạn cầm sau đó, Chu Mặc phát hiện căn bản cảm giác không thấy nửa điểm bối rối, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không có như vậy mỏi mệt. Thẳng đến mặt trời mọc, cái kia cố mệt nhọc giống như là thủy triều vào tới, Chu Mặc mới về đến trên giường, sâu đậm ngủ thiếp đi. Đầu óc ca đứng tại đầu giường nhìn xem Chu Mặc nhẹ nhàng ấy, không khỏi hướng về phía bên cạnh đánh ánh mắt nói, Chu Mặc cái dạng này sẽ không xảy ra vấn đề à. Bác sĩ nào giống một cái lớn giống như con rắn tại trên thân Chu Mặc bò lên một cái vừa đi vừa về, thỉnh thoảng còn cần ánh mắt nhẹ nhàng đụng vào. Một lát sau, bác sĩ nào mới đong đưa con mắt, không cần lo lắng, người này trạng thái tốt lạ thường, cũng chỉ là xa vào đến ngủ say mà thôi. Đầu óc ca lập tức trợn to hai mắt, ngủ say. Đầu óc ca vội vàng chạy đến Chu Mặc đầu bên cạnh, vén lên sọ não hướng bên trong nhìn một chút. Cái này cũng không tìm được đầu óc ca. Đầu óc ca móc móc trên người khe rãnh, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Đây sẽ không là kia cái gì bắt đoạn cẩm làm ra a? Bác sĩ não suy tư một lát sau đánh ánh mắt, bắt đoạn cẩm hẳn là không vấn đề gì, ta đoán chừng Chu Mặc còn có óc chó trạng thái phải cùng thâm tiềm giả cùng với Chu Mặc cái này tồn tại có liên quan. Bác sĩ não như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Mặc cái kia được mở ra sọ não, cái này bắt đoạn cẩm bản thân hẳn là một loại nào đó dưỡng sinh loại phương thức rèn luyện. Cái này tựa hồ cùng một chút cổ đại võ thuật nâng lên dưỡng khí công phu có liên quan, đi qua tiềm thức phóng đại hiệu quả sau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút biến hóa, sau đó lại tăng thêm Chu Mặc bản thân đầy đủ đặc thù, liền dẫn đến biến hóa thêm một bước tăng lên. Bác sĩ não chăm chú nhìn đầu óc ca, ngươi hẳn phải biết, Chu Mặc gia hỏa này kỳ thực đã giống tiềm thức quái vật không giảng lý. Đầu óc ca có chút bận tâm đánh ánh mắt, đây chẳng phải là nói Chu Mặc sau này làm không được người. Bác sĩ não thực sự nhịn không được, liếc mắt, nói hắn bây giờ chính là cá nhân một dạng. Đầu óc ca nghĩ nghĩ nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng. Bác sĩ não lại tại Chu Mặc sọ não bên trong liếc nhìn, trên thân Chu Mặc phát sinh sự tỉnh tại khác trên thân thâm tiềm giả chắc chắn cũng xuất hiện qua, chỉ có điều thâm tiềm giả xuất hiện thời gian còn quá ngắn, tất cả mọi người hiểu rõ đều không đủ khắc sâu. Ta hoài nghi Chu Mặc chỉ là so người bình thường đi nhanh hơn một chút, đối với Chu Mặc tới nói thuộc về hiện tượng bình thường. Đầu óc ca không muốn suy xét việc phức tạp như vậy, chỉ cần đối với Chu Mặc vô hại đầu óc ca an tâm. Bất quá xem như trong nhà lão đại đầu óc ca vẫn là nhìn xem cầu thang phương hướng hỏi một câu, cái tên chó chết đó đâu? Bác sĩ nào ánh mắt lập tức trở nên có chút kỳ quái, nếu như nói trên thân Chu Mặc phát sinh sự tình, còn có thể dùng thâm tiềm giả để giải thích cái kia óc chó biến hóa trên người cũng có chút quỷ dị. Ta đơn giản kiểm tra một chút óc chó, phát hiện chỉ là có chút chi nhiều hơn thu mà thôi. Mặc dù không rõ ràng cái kia bát đoạn cầm đến tột cùng là công pháp gì, nhưng sau này tuyệt đối không được để cho Chu Mặc mang theo đầu óc luyện công. Môn công pháp này đối với đầu óc tới nói, thì tương đương với cho đại não oxy hóa đánh thuốc kích thích, để cho đại não tiến vào trong một loại trạng thái phấn khởi. Cái này thời gian kéo dài có thể đạt đến 8-9 tiếng, mặc dù sẽ nhận được một bộ phận tăng cường, nhưng mà này thời gian đi qua sau sẽ tiến vào hư thoát trạng thái dưới. Đầu óc ca có chút ngạc nhiên nhìn xem Chu Mặc tại đối với đầu óc phương diện này vẫn là thật là thiên phú kéo căng a, bác sĩ nào cũng rất tán thành điểm điểm con mắt, ai nói không phải thì sao? Đầu óc ca con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn xem Chu Mặc, đột nhiên rất muốn thử xem như thế nào phá. Ước chừng đến trạng vạng tối Chu Mặc mới rốt cục tỉnh lại, hắn sảng khoái duỗi lưng một cái. Kể từ không còn đầu óc sau đó, hắn cho tới bây giờ không có ngủ đến như thế an tâm qua. Không có đầu óc cơ bản liền không cần giấc ngủ, bình thường ngủ đều chỉ là vì để cho cơ thể nhận được nghỉ ngơi tốt hơn mà thôi. Nhưng Chu Mặc giấc ngủ cũng chỉ là tại trong nửa mê nửa tỉnh, một điểm tiếng động rất nhỏ đều biết để cho Chu Mặc tỉnh lại, cái này nghe vào mặc dù tính cảnh giác kéo căng, thế nhưng là đối với một cái muốn người ngủ tới nói nhưng có chút dày vò. Vậy mà hôm nay một cảm giác này lại làm cho Chu Mặc cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm cả người, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng biến thành càng thêm thần kinh. Không tệ không tệ, xem ra sau này ngoại trừ mắt vật lý trị liệu, ta lại thêm một cái rèn luyện hạng mục. Đón trời chiều Chu Mặc ăn điểm tâm xong, nói thật, nếu không phải là bởi vì bây giờ thuộc về buổi chiều Chu Mặc cao thấp đều phải luyện thêm bên trên một vòng. Hiếm có nghỉ ngơi, Chu Mặc cũng là mò cá sắp tới, buổi tối cái này mới cho Hoàng Lương gọi điện thoại. Tiếp vào Chu Mặc điện thoại sau, Hoàng Lương thở dài một cái, thật hâm mộ ngươi có thể ngủ đến bây giờ, ta đều sắp đội bằng chết. Chu Mặc cười ha hả nói, hôm qua có chút quá mệt mỏi, liền hung hăng ngủ một giấc. Hoàng Lương bên kia phát ra hâm mộ cảm thán, thật hảo, vậy ta bây giờ có thể cùng ngươi hồi báo, tình huống cùng ngươi nghĩ một dạng. Tần Mệt Như mặc dù cũng khai, nhưng mà nàng đối với thực não ma tin tức cũng không phải rất rõ ràng, đơn giản tới nói chính là nữ nhân ngu xuẩn này bị lừa thầm rồi. Tên ngu si này nữ nhân vậy mà tin tưởng thực não ma người cùng nàng hợp tác, liền có thể giúp nàng cầm tới tiền gia quyền khống chế. Nàng đến cùng cỡ nào ngây thơ mới có thể tin tưởng như thế một đám điên rồ, một đêm này chúng ta cũng coi như là làm việc uổng công. Hoàng Lương trong giọng nói ít nhiều có chút oán khí, vốn đang ôm một chút hy vọng có thể từ Tần Nguyệt Như trong miệng này ra tới một chút tin tức, kết quả lại nào khoảng không. Đêm mưa đổ tệ vụ án này thực sự dính dấp đặc an khoa quá nhiều tinh lực, bây giờ hợp nguyên thị khắp nơi đều là tiềm thức quái vật tạo thành sự kiện, dẫn đến đặc an khoa đều không dành tìm thành vệ đội phiền toái. Hiện tại bọn hắn vậy mà cảm thấy thành vệ đội phá án không được tử cũng là tình có thể hiểu sự tình, dù sao liền không có nghe nói qua thành thị nào sẽ giống hợp nguyên thị phức tạp như vậy. Chu Mặc ngược lại là cười cười, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Hoàng Lương có chút tức giận nói, ngươi sẽ không nói là điểm này tiền ủy thác ca. Chu Mặc lập tức trở nên có chút nghiêm túc, làm sao có thể? Trong mắt ngươi ta chính là loại người này sao? Ta nói chính là vụ án này, giúp chúng ta chỉ rõ ràng phương hướng. Hoàng Lương ha ha cười một tiếng, tràn đầy châm chọc ý vị, ngươi vẫn là nói một chút chỉ rõ ràng phương hướng nào à? Chu Mặc háng giọng một cái, ngươi không cảm thấy cái này khởi sự kiện phát triển có chút kỳ quặc sao? Căn cứ vào ta đối với thực não ma hiểu rõ, bọn hắn giống như đối với giới nghiên cứu khoa học sự tình cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng vì cái gì chuyện bây giờ phát triển nhìn qua càng giống là một cái chính trị âm mưu. Hoàng Lương ngay từ đầu còn không có để ý, khi hắn nghe được Chu Mặc nghi vấn sau cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi nói có đạo lý, quả thật có chút không thích hợp. Cho nên ý của ngươi là, sự kiện lần này kỳ thực là nguồn gốc từ thực não ma người nào đó cá nhân dục vọng tự mình hành động. Chu Mặc điểm gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này. Dựa theo suy đoán của ta, thực não ma cao tầng hẳn là cùng một vị nào đó quan lớn có liên hệ, vì đạt tới mục đích của mình mới làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây tuyệt đối không thể nào là ý nguyện của thực não ma. Đối diện Hoàng Lương trầm mặc đường này, cho nên nghe ngươi khẩu khí này, ngươi hẳn là biết thực não ma chân thực tên a. Chu Mặc cười khẽ một tiếng, nguyên sơ chân lý. Hoàng Lương nghiến răng nghiến lợi, ta liền biết. Ngươi cái tên này phản ứng không đúng, xem ra ngươi rất rõ ràng nguyên sơ chân lý những người này hành sự phong cách. Bất quá ngươi nói rất có lý, bây giờ nhìn đi lên chính xác không thích hợp, dựa theo cách nói của ngươi, cái kia Dương Thần hiểm nghi tựa hồ trở nên nặng hơn. Chu Mặc cười ha ha, chuyện còn lại ta cũng không biết, những nội dung này đến làm cho các ngươi những thứ này người chuyên nghiệp để cân nhắc. Hoàng Lương có chút khinh bị nói, ngươi hôn đản này là triệt để đem nan để cột cho chúng ta. Rõ ràng cấp gia nhắc nhở, bây giờ liền muốn buông tay bất kể sao. Chu Mặc ho nhẹ hai tiếng, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, ta chỉ quản điều tra đêm mưa đổ tệ a. Hoàng Lương biết Chu Mặc chính là không muốn liên lụy đến đại nhân vật đấu tranh ở trong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tốt à, vậy ta đây bên cạnh trước tiên chậm rãi điều tra, có tin tức gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Chu Mặc sao cũng được ân một tiếng, đang chuẩn bị cúp điện thoại, Hoàng Lương bên kia giống như là đột nhiên nghĩ đến một dạng gì lại nói, đúng. Hai ngày nữa ta phải đi gặp một vị đức cao vọng trọng lão nhân, ngươi giúp ta một việc cùng đi gặp một lần như thế nào? Không biết vì cái gì, Chu Mặc tổng cảm thấy Hoàng Lương giọng nói mang vẻ một chút không có hảo ý, Chu Mặc lập tức trả lời, "Không được, gần nhất ta muốn tiếp một chút những thứ khác bản án, sẽ khá vội vàng." Hoàng Lương cười hai tiếng, lại cười có chút ý vị thâm trường, "Ngươi không muốn hỗ trợ cũng không có gì quan hệ, chỉ có điều ngươi phiền phức ngươi liền chuẩn bị tự mình giải quyết ta, tiền nghị viên không phải thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời sao? Dù tại ở đây cũng là tính toán không tệ." Chu Mặc nhíu nhíu mày, "Phiền phức? Ta có thể có cái gì phiền phức?" Hoàng Lương âm thanh có chút âm hiểm, "Ngươi chờ ta một chút cầm một cái tờ đơn tới siêu tốc trừ điểm 154 phần, vượt làn xe chạy trừ điểm 111 phần, ven đường tài xế tố cáo 643 phần vẫn bất lễ để cho người đi đường, xe gắn máy không dựa theo làn xe phương hướng tối đi bên phải chạy, liên tục biến đạo, nguy hiểm điều khiển tổng cộng trừ điểm 1432 phần. Hợp nguyên thị tối tốc 3 vành truyền thuyết, đường cái mị ảnh, đường cái tử thần quan tâm giả, xe 3 bánh áp loan chi thần, đẹp nhất độc luận hình giả." "Khá lắm, nhân gia đệ con cũng là dùng hai cái bánh xe bên kia để ngươi trực tiếp dùng một cái bánh xe bên kia, ngươi đến tột cùng là đang đổi lộ vẫn là tại biểu diễn đặc kỹ?" "Ta đại thám tử à, ta đã lớn như vậy, còn không có thấy người có thể bị trừ điểm vượt qua ngàn phần, ngươi có biết hay không riêng này chút tiền phạt liền muốn phạt ngươi mời tới bạn. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, có phải hay không muốn định viên cáo biệt giấy lái xe vật này?" Chu Mặc trầm mặc đường này, "Ta cảm thấy cái này ghi điểm hệ thống có chút vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không phải liền là gặp cá nhân đi, ta cùng ngươi đến liền đúng rồi." Chương 119, Hàn Kiều mất tích. Chương 119, Hàn Kiều mất tích. Hoàng Lương hài lòng mà cười cười, "Vậy thì đúng rồi, trừ điểm sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch, bất quá ta cũng chỉ có thể giúp ngươi xử lý lần này, sau đó vẫn là mời ngươi cẩn thận an toàn điều khiển a. Cùng ngươi so ra, những cái kia chơi phi pháp đua xe đều xem như tuân theo luật pháp công dân. Ngươi có biết hay không, thậm chí những cái kia chơi đua xe con em nhà giàu đều đang khắp nơi nghe ngóng thân phận của ngươi, muốn cho ngươi hỗ trợ đi chạy hai vòng. Đến nơi đi gặp người, ngươi cũng không cần quá lo lắng, một lão nhân mà thôi sẽ không đối với ngươi sinh ra cái uy hiếp gì. Không có phương tiện giao thông, đối với Chu Mặc thật sự mà nói là quá chí mạng, bị tình thế ép buộc, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng." Sau khi cúp điện thoại, Chu Mặc thở dài, tính toán, ít nhất cũng coi như là đem giải quyết vấn đề rơi mất. Xử lý bằng lái trừ điểm chỉ là một phương diện, càng quan trọng chính là Chu Mặc đem điều tra Dương Thần cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Đặc Căn Khoa. Cùng Dương Thần dạng này nghị viên giao thủ, Chu Mặc lớn nhất át chủ bài chính là lật bàn làm ám sát, nhưng cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, còn muốn cả ngày nơm nớp lo sợ có thể hay không bị phát hiện, cùng dạng này, còn không bằng đem nan để ném cho Đặc Căn Khoa. Đây là Chu Mặc dương mưu. Tất nhiên Đặc Căn Khoa luôn mồm muốn điều tra nguyên sơ chân lý, cái kia Chu Mặc ném ra một bộ này chứng cứ liên thì tương đương với đem Đặc Căn Khoa đứng yên chết, không điều tra Dương Thần đều không được. Mà Dương Thần bây giờ đối thủ không còn là một cái nho nhỏ thám tử, mà là Đặc Căn Khoa quái vật khổng lồ này. Coi như Dương Thần muốn chèn ép Chu Mặc, cũng không biện pháp tránh đi Đặc Căn Khoa điều tra. Đầu Góc Ca còn có bác sĩ não bọn hắn đều khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc, lúc này Đầu Góc mới ý thức tới Chu Mặc lại đem chính mình cho trích sạch sẽ. Chu Mặc cười ha hả đưa tay ra, hư không đè ép một chút, bình tĩnh, thao tác cơ bản. Kỳ thực tối hẳn là cảm tạ Tần Nguyệt Như người là ta, may mắn mà có nàng tao thao tác mới khiến cho quyền chủ động về tới trên tay chúng ta, kế tiếp chúng ta chỉ cần ngồi chờ Đặc Căn Khoa kết quả điều tra, sau đó lại ra chiêu là đủ rồi. Có lúc chí mạng nhất chiêu thức thường thường đến từ tầm thường nhất mạt vi chỗ, nếu như không phải Đầu Góc Ca bọn hắn rất rõ ràng Chu Mặc bây giờ gặp phải cục diện, cũng sẽ không nghĩ đến Chu Mặc cương mới ngắn ngủi một câu nói liền đem chính mình từ hai bên trái phải khổ sở khốn cục bên trong hái được đi ra. Đương nhiên, Hoàng Lương còn có Dương Thần bọn hắn thì càng nghĩ không ra. Chu Mặc mỹ mỹ duỗi lưng một cái, đang suy tính sau đó muốn làm chút chuyện gì thời điểm, đột nhiên điện thoại di động kêu. Gọi điện thoại người là Lưu Hiển Long. Chu Mặc do dự một lát sau vẫn là nhận nghe điện thoại. Vốn cho rằng Lưu Hiển Long lại muốn lôi kéo việc nhà, thật không nghĩ đến lại nghe được hắn hơi có chút thanh âm gấp rút, "Chu Mặc, ngươi có biết hay không Hàn Kiều đi đâu?" "Hàn Kiều? Nàng thế nào?" Chu Mặc nghi ngờ hỏi. Lưu Hiển Long thở dài, "Hàn Thố bên kia đều nhanh sắp điên, nói Hàn Kiều đêm qua tham gia một hồi yến hội sau đó liền đi ra ngoài chơi, thế nhưng là một đêm này cũng không thấy trở về, cũng không có gọi điện thoại báo bình an. Hàn Thố nói Hàn Kiều đêm qua gửi tin cho hắn nói tại trong yến hội thấy được ngươi, thế là liền để ta gọi điện thoại hỗ trợ hỏi một chút." Chu Mặc khẽ nhíu mày, "Ta hôm qua là nhận được tiền nghị viên ủy thác giúp hắn làm một ít chuyện, nửa đường ta cũng chỉ là cùng Hàn Kiều gặp mặt một lần, rời đi thời điểm, nàng và nàng một cái bạn nam giới cùng đi, chuyện còn lại ta hoàn toàn không biết gì cả." "Tiền nghị viên? Ngươi chừng nào thì lại cùng nghị viên có quan hệ? Ngươi bây giờ có thể tiếp vào nghị viên nghiệp vụ?" Lưu Hiển Long âm thanh rõ ràng kéo cao hai cái tám độ, "Hàn Kiều cái gì đã không trọng yếu, cái này nào có bảo bối hắn trên người con trai sự tình trọng yếu." Sau đó Lưu Hiển Long liền phản ứng lại, hắn lẩm bẩm nói, "Ta giống như nghe hôm qua tiền nghị viên trong yến hội gặp tiềm thức quái vật, bởi vì cái nào đó ngoan nhân hữu kinh vô hiểm xử lý xong những cái kia tiềm thức quái vật mới không có đủ thành đại họa, cái này ngoan nhân chẳng lẽ nói Chu Mặc sao cũng được gần một tiếng, là ta, cũng không làm gì a, cũng chỉ là xử lý xong tiềm thức quái vật, tiếp đó giúp hắn đem con dâu của mình bắt lại mà thôi." Lưu Hiển Long, dù nói thế nào, Lưu Hiển Long cũng là xem như hợp nguyên thị xếp hạng thứ 3 thương nghiệp đại lão, nhưng cho dù là đến hắn cấp độ này muốn cùng nghị viên giao tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bình thường vì công ty nghiệp vụ không biết tốn bao nhiêu tiền mới có thể thu xếp quan hệ, kết quả cái này dùng tiền móc móc siêu tiểu tử vô thanh vô tức liền có thể tiếp vào nghị viên nghiệp vụ ủy thác. Hợp lấy hắn Lưu Hiển Long thật đúng là một cái phế vật a. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lưu Hiển Long có chút lớn nào đừng mày nói, "À, cái kia, ngươi đợi lát nữa chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Thố hẳn là sẽ điện thoại cho ngươi." "Ừ, sự tình chính là như vậy, ta chỉ là nói với ngươi một tiếng, ta cúp trước." "À, đúng, hai ngày nữa có rảnh cùng ta ăn một bữa cơm, cứ như vậy. Tại Tiểu Đặng dưới sự nhắc nhở, Lưu Hiển Long mới nói một câu nói như vậy, cuối cùng cúp điện thoại. Nói đến, đây vẫn là Lưu Hiển Long thứ nhất lần chủ động cúp điện thoại, tiếp đó cả người liền ngốc trệ rất lâu. Tiểu Đặng ở một bên trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn xem nhà mình lão bản cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như đem lời gì đều nói. Cuối cùng tình hồn lại Lưu Hiển Long thật muốn một cái tát cắt lật người bí thư này, bàn tay biến đổi nhiều lần hình dạng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Lưu Hiển Long hít sâu một hơi, nhìn xem Tiểu Đặng hỏi, ngươi cảm thấy đây là một cái chuyện tốt sao? Bây giờ Tiểu Đặng trở thành Lưu Hiển Long giải con trai mình duy nhất con đường, vô luận Lưu Hiển Long có nguyện ý hay không thừa nhận, Tiểu Đặng cùng Chu Mặc quan hệ trong đó có thể so sánh hắn tốt hơn nhiều nhiều lắm. Phải biết đang giúp Chu Mặc trang trí xong trong nhà sau đó, Tiểu Đặng còn nhận lấy Chu Mặc ăn cơm chung mời, đãi ngộ này Lưu Hiển Long nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ. Tiểu Đặng cười ha ha, đây đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa ta cảm thấy lao bản ngài có thể cần cầu thiếu gia cho ngài một cái cơ hội. Lưu Hiển Long khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, ta cho ngươi một cái tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Đã từng nhát như chuột Tiểu Đặng, bây giờ đã có thể không nhìn Lưu Hiển Long dọa người khí chàng, đó là tên là Chu Mặc chỗ dựa cho hắn giúp khí. Tiểu Đặng vẫn như cũ mặt mỉm cười nói, lão bản, chúng ta hòa hợp nguyên thị quan phương quan hệ nhưng không có như vậy thân mật, ngài chỉ có không biết xấu hổ, mượn dùng thiếu gia cho mặt mũi, ngài mới có thể cùng tiền nghị viên đáp cầu rắc mối. Lưu Hiển Long ánh mắt vẫn như cũ âm tàn, đây chính là quan phương, ngươi cảm thấy Chu Mặc như thế một cái thám tử trong mắt bọn hắn thật sự có trọng yếu không? Tiểu Đặng lắc đầu, cái khác thám tử chắc chắn không được, nhưng thiếu gia nhất định được. Theo ta được biết, thiếu gia thế nhưng là cứu được tiểu nghị viên mệnh, đây là dưới con mắt mọi người ân cứu mạng, nếu như tin tức của ta nơi phát ra chính xác, như vậy tiền nghị viên đối với thiếu gia là tương đương thưởng thức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này đối lao bản ngài tới nói là một cái thiên đại cơ hội. Nói xong Tiểu Đặng liền lấy ra điện thoại phát hình một đoạn tại chỗ người vụng trộm quay xuống video. Đoạn video này mặc dù không có ở trên mạng phong truyền, nhưng mà tại một chút vòng tròn bên trong cũng đã truyền ra. Nhất là tiền nghị viên hướng về phía Chu Mặc cúi đầu, cuối cùng Chu Mặc còn chẳng biết xấu hổ yêu cầu thêm tiền cái kia đoạn, phối hợp thêm chúng quanh những người kia trên mặt kinh ngạc biểu lộ có thể xưng toàn bộ video chỗ đặc sắc nhất. Lưu Hiển Long càng xem sắc mặt càng khó chịu, trong lòng có một chút như vậy tự hào, nhưng là lại có chút bị khuất, tiếp đó nghĩ tới sau này chính mình có thể muốn mượn dùng phần quan hệ này liền mặt mo đỏ giống như là mới từ trưng trong phòng chạy đến. Muốn cho một mực thua thiệt tiểu nhi tự ăn bám, làm sao lại không hiểu thấu trái ngược. Không biết vì cái gì Lưu Hiển Long não tử bên trong liền ảo tưởng ra Chu Mặc cái kia hận thiết bất thành cương ánh mắt, tiếp đó rôi xuất thủ chỉ điểm lấy chắn mình, ngươi làm sao lại không thể không chịu thua kém một điểm đâu. Sự tình gì đều dựa vào ta. Trong lúc nhất thời Lưu Hiển Long huyết đệ bắt đầu tăng gọn, lắc đầu liên tục không nên quên đi những thứ này không hiểu thấu ý nghĩ, tiếp đó có chút ngượng ngùng nhìn xem Tiểu Đặng. Vừa rồi chính mình có phải hay không nói chuyện có chút nặng? Ân. Suy tư một lát sau Lưu Hiển Long nhìn xem Tiểu Đặng, ngươi tại Hợp Nguyên thị còn không có bất động sản à? Mỉm cười Tiểu Đặng, a. Lưu Hiển Long nhàn nhạt gật gật đầu, tất nhiên tiểu tử kia không muốn nhà mình bất động sản, vậy cái này danh ngạch liền cho ngươi đi. Thánh Long tập đoàn tại Hợp Nguyên thị tất cả địa sản hạng mục ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa, giá cả không cần vượt qua 500 vạn là được. Tiểu Đặng đầu tiên là ngốc trệ 2 giây. Sau đó cả người mừng như điên hai tay giơ cao, thiếu gia vạn tuế. Lưu Hiển Long tấm mặt mo này cuối cùng nhịn không được rồi, cái này tờ mờ giờ cùng cái tiểu tử thúi kia có quan hệ gì? Ngươi cho ta tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Lưu Hiển Long bên kia cúp điện thoại, Chu Mặc cũng không khỏi nhíu mày. Hàn Thiêu sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi. Nha đầu này miệng cũng là thật sự có độc, chân trước mới nói xong, chân sau liền mất tích sưng như cái cầu góc chó vẫn là nhịn không được chửi bậy lấy, ngươi cứ như vậy xác định cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Chẳng lẽ liền không thể là ngươi cái kia gặp quỷ vận khí lại bắt đầu phát huy tác dụng sao? Chu Mặc lắc đầu liên tục, không thể nào, ta không có nấm mốc như vậy đinh linh linh. Điện thoại lại một lần vang lên, là Hàn Thố đánh tới. Tiếp thông điện thoại sau Hàn Thố khai môn kiến sân hỏi, Chu Mặc, ngươi biết kiểu kiểu tình huống sao? Chu Mặc hắng giọng, bên này Lưu Hiển Long đã cho ta gọi điện thoại nói rõ tình huống, ta tại đêm qua nhìn thấy nàng, bất quá liên quan nàng đi nơi nào ta chính xác không biết. Hàn Thố âm thanh rõ ràng đã có chút bối rối, Chu Mặc, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta tìm đến kiểu nhu mỹ xinh đẹp không tốt, 10 vạn. Ngươi nhìn 20 vạn đủ sao? Ta chỉ cần tin tức của nàng liền tốt. Chu Mặc cau mày, Hàn lão bản, Hàn Kiều hắn là người trưởng thành, chỉ có điều một buổi tối đêm không về ngủ hẳn là không nguy hiểm gì à? Không. Hàn Thố vội vàng nói, mặc dù ngươi có thể không tin, nhưng mà ta có một loại đặc biệt dự cảm không tốt, mẹ của nàng trước khi qua đời ta cũng có giống nhau cảm giác. Nàng nhất định là sẽ ra chuyện, bằng không thì tuyệt đối sẽ không liền một chiếc điện thoại đều không gọi cho ta. Hàn Thố đều nói đến mức này cái kia Chu Mặc nếu như cự tuyệt nữa liền không tốt lắm, Chu Mặc khẽ thở dài một cái, vậy được rồi, ta sẽ giúp một tay tìm một cái, nhưng mà ta không xác định chắc chắn có thể tìm được nàng. Chương 120, cái này có một tòa kinh khủng phòng. Chương 120, cái này có một tòa kinh khủng phòng. Chu Mặc tiếp nhận Hàn Thố ủy thác, thần sắc lập tức trở nên chuyên chú mà nghiêm túc, hắn khẽ nhíu mày hỏi, "Hàn tiên sinh, ngài bên này thông chi thành vệ đội sao?" Đầu bên kia điện thoại Hàn Thố âm thanh có chút gấp gáp rút, mang theo rõ ràng lo nghĩ, "Thành vệ đội bên kia ta đã thông báo tình huống, bất quá ta vẫn càng tin tưởng năng lực của ngươi một chút." Chu Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, "Không có vấn đề, bất quá tìm người loại chuyện này ta cũng không phải đặc biệt am hiểu, ta không dám nói chắc chắn có thể tìm được, chỉ có thể nói ta tận hết khả năng." Hàn Thố thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng, không có vấn đề, vậy thì làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Mặc điện thoại lập tức thu đến nhập chướng tin tức, Hàn Thố vậy mà trực tiếp cho hắn chuyển 10 vạn khối xem như ứng trước tiền. Chu Mặc không khỏi nhíu mày, thấp giọng cảm thán, vị lao bản này làm việc thực sự là địa đạo. Một bên nằm trên bàn giống mèo nằm đầu góc ca lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mặc, ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên à, cái này vừa mới kết thúc một cái bản án, liền nửa ngày đều không nghỉ ngơi lại tiếp mới bị thác. Đều nói Trương Hoài An là châu ngựa, ta nhìn ngươi cũng không kém chút nào. Chu Mặc nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, không có cách nào, ai bảo ta chuyên nghiệp đâu. Không chỉ có công trạng tốt, còn đặc biệt đáng tin cậy. Đầu góc ca liếc mắt, trên mặt lộ ra một bộ mặc kệ ngươi biểu lộ, ngược lại hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào vụ án này? Nhìn Hàn Tố dạng như vậy, giống như cũng không cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Chu Mặc sờ cằm một cái, suy tư phút chốc, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp xử lý, vừa vặn nói đến Trương Hoài An loại chuyện này gọi điện thoại tìm hắn chuẩn không tệ. Hắn không nói hai lời, cầm điện thoại di động lên bấm Trương Hoài An điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Trương Hoài An cái kia tràn ngập thanh âm mệt mỏi truyền đến, "Chu Mặc, thế nào? Ta bên này có chút vội vàng." Chu Mặc gọn gàng dứt khoát, "Ta nhận một cái ủy thác, có người mất tích, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không điều giám sát, xem có đầu mối hay không." Trương Hoài An sửng sốt một chút, "Mất tích? Không phải là Hàn Tố nữ nhi a?" Chu Mặc chân mày hơi nhíu lại, "Làm sao ngươi biết?" Trương Hoài An thở dài, "Vụ án này bây giờ là ta đón lấy, loại này phí sức không có kết quả tốt việc làm bình thường đều là ta tới làm, chẳng qua nếu như có thể có ngươi hỗ trợ, vậy ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể phá án, ta bên này có chút manh mối." Chu Mặc trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Có đầu mối? Nói nghe một chút." Trương Hoài An âm thanh trở nên gấp rút, trong điện thoại nói không rõ ràng, "Ngươi tới thành vệ đội, chúng ta gặp mặt trò chuyện." Chu Mặc nhìn thời gian một cái, trên mặt lộ ra một chút do dự, "Cái thời điểm này các ngươi hẳn là tan được chưa? Có thể hay không không tiện lắm." Trương Hoài An cười khổ một tiếng, "Người khác tan tầm, ta cũng không có phúc khí này. Ngươi mau tới đi, ta chờ ngươi." Mặc dù Trương Hoài An là đang cười khổ, nhưng mà Chu Mặc tổng cảm thấy Trương Hoài An vừa đau vừa sướng lấy. Chu Mặc một đường đua xe đuổi tới thành vệ đội, cơ quan trong lâu chỉ có lẻ tẻ mấy người đang làm thêm giờ. Trong lúc đó có không ít khuôn mặt quen thuộc nhìn thấy Chu Mặc đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Đương nhiên đây không chỉ là bởi vì Chu Mặc trở thành chính thức thám tử, cũng là bởi vì Chu Mặc mắng nhiều lần đặc an khoa cho thành vệ đội trưởng khuôn mặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, không biết từ lúc nào bắt đầu, trên thân Chu Mặc không hiểu thấu bị đánh lên thành vệ đội nhãn hiệu, đại gia không còn chỉ là đem Chu Mặc xem như một cái người ngoài biên chế thám tử, mà là xem như thành vệ đội một phần tử. Có lẽ là bởi vì đại gia đem Chu Mặc cũng làm trở thành thần tài, dù sao Chu Mặc phá được những cái kia bản án có thể cầm tới tiền thưởng, bọn hắn những thứ này thành vệ quan cũng có thể có một chút trích phần trăm, những thứ này bản án đều là tính toán công trạng. Kỳ thực Chu Mặc không biết là, tại hắn bị đặc an khoa nhằm vào trong mấy ngày này, thành vệ đội cũng không ít cho đặc an khoa phía dưới ngang chân, nhất là gần nhất thành vệ đội cùng đặc an khoa còn tạo thành quan hệ cạnh tranh, khắp nơi tại xử lý tiềm thức quái vật sự kiện, dẫn đến toàn bộ thành vệ đội hiệu suất làm việc không biết so trước đó cao hơn bao nhiêu lần. Chu Mặc cùng mấy cái khuôn mặt quen thuộc chào hỏi, sau đó liền đi tới hai lầu thẳng đến Trương Hoài An chỗ. Vừa tiến vào giám định khoa, liền thấy Trương Hoài An tọa tại máy vi tính phía trước thần sắc chuyên chú, một tấm tra xét hình ảnh theo dõi. Nghe được động tĩnh sau lưng, đầu hắn cũng không trở về, "Chu Mặc, ngươi ngồi trước, ta còn phải lại nhìn một hồi." Chu Mặc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đi đến bên cạnh hắn, "Loại chuyện này cũng muốn ngươi tự mình làm. Bộ môn kỹ thuật đâu?" Trương Hoài An lắc đầu, trên mặt cũng không có gì oán trách thần sắc, bộ môn kỹ thuật còn có những công việc khác muốn làm, bây giờ thành vệ đội toàn bộ đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ta vẫn tự để đi. Lại nói, phương diện này việc làm ta đã tự học, hiệu suất cao hơn. Chu Mặc không khỏi cảm thán, "Nếu bàn về châu ngựa, ta chỉ phục ngươi." Hắn rời cái ghế ngồi vào Trương Hoài An bên cạnh, cái hiểu cái không nhìn màn ảnh, "Có thu hay sao?" Trương Hoài An nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, rủi rủi con mắt, trên mặt lộ ra vẻ bề bài, "Có một chút, cơ bản tra được xe của bọn hắn đi đến phương hướng, bất quá muốn từ mấy chục cái trong theo dõi chậm rãi tìm, có chút phí con mắt. Cho ta chút thời gian, lại có 3-5 tiếng liền có thể có kết quả. Thế giới này giám sát mật độ cũng không cao, trên một con đường có thể có một cái giám sát thế là tốt rồi." Trương Hoài An màn ảnh trước mặt bên trên đồng thời phát hình 4 cái hình ảnh theo dõi, hắn đang một cách hết sức chăm chú mà tìm kiếm manh mối. Cái này đã là Trương Hoài An cực hạn. Chu Mặc sờ cầm một cái, trong mắt lóe lên một tia suy tư, như thế nguyên thủy lùng tìm phương tức sao? Chỉ là khảo nghiệm nhãn lực mà nói, có thể hay không nhiều phóng mấy cái hình ảnh. Ta tới giúp ngươi. Trương Hoài An trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Chu Mặc, ngươi cũng muốn tới. Đây cũng không phải là công việc nhẹ nhõm, tương đương hao tâm tổn sức. Chu Mặc cười cười, thêm một người hỗ trợ không phải tốt hơn. Trương Hoài An ngược lại là tuyệt không hoài nghi Chu Mặc năng lực, trực tiếp đem hình ảnh điều trở thành chính cách. Chu Mặc kỳ thực còn muốn càng nhiều, nhưng mà cái này máy vi tính làm việc màn hình cũng lớn như vậy, thu nhỏ hơn nữa mà nói, muốn nhìn rõ biển số xe cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn lấy cái kia chậm gì gì hình ảnh, đêm hôm khuya khoắt trên đường phố lại không có mấy chiếc xe, Chu Mặc cao mày, tăng thêm tốc độ, quá chậm. Trương Hoài An khỏe miệng giật một cái, chỉ là 9 bức hình ảnh hắn đều không thấy qua tới, liền giá Chu Mặc còn muốn gia tốc. Bất quá tay của hắn vẫn tương đối thành thật ấn mấy lần gia tốc hóa, chữa trị hình ảnh, Trương Hoài An còn có thể miễn cưỡng xoay cổ. Chỉ khi nào ra tốc sau đó Trương Hoài An ánh mắt bên trong ngay tại xoay quanh vòng, ngay tại hắn chuẩn bị đề nghị thả chậm tốc độ thời điểm, Chu Mặc chợt nhấn xuống khoảng trắng. Ở đây, Chu Mặc ngón tay hướng về phía thứ 5 cái hình ảnh. Trương Hoài An rủi rủi con mắt, khuôn mặt cơ hồ dán vào trên màn hình, mới nhìn đến trên màu đen kia cái bóng xuất hiện mơ hồ bảng số xe. Trương Hoài An ha to mồm, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ta có thể hỏi một chút ánh mắt của ngươi thật là người ánh mắt sao? Chu Mặc cười cười, giống nhau, về sau làm nhiều điểm mắt vật lý trị liệu ngươi cũng có thể. Trương Hoài An cảm thấy Chu Mặc giống như là đang gạt đồ đần. Thật hay giả? Chu Mặc trọng trọng gật đầu, bao thật sự, nhanh lên phát ra hình ảnh a, chúng ta trước tiên đem người ở nơi nào tìm được lại nói. Tại Chu Mặc dưới sự hỗ trợ, bọn hắn rất nhanh phong tỏa Hàn Tiểu cùng bạn hắn cố xe tuyến đường. Hai người ngoài ý muốn phát hiện, Hàn Tiểu vậy mà đi đến một chỗ bỏ hoàng công viên trò chơi. Trương Hoài An gãi đầu một cái, giữa đêm này chạy đến loại địa phương quỷ quái này làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không giống là bị bắt cóc. Chu Mặc mặc dù thở dài, nhưng mà trên mặt cũng nhiều mấy phần nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bắt cóc liền tốt. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi thực sự là thái quá, hơn nửa đêm chạy đến loại địa phương này thật không sợ gặp phải nguy hiểm à? Trương Hoài An lặng lẽ liếc mắt, thấp giọng nói lầm bầm, lại thái quá có thể có người thái quá. Chu Mặc không để ý Trương Hoài An chửi bậy, trực tiếp gọi điện thoại cho Hàn Thố, Hàn lão bản, ta tra được Hàn Tiểu cùng nàng bằng hữu đi một cái bỏ hoàng công viên trò chơi, ngài đối với nơi này có lý giải sao? Hàn Thố thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, ngươi nhanh như vậy liền tra được, quá tốt rồi. Công viên trò chơi. Công viên trò chơi ta giống như có chút ấn tượng. Ta nhớ được Tiểu Nhu mỹ xinh đẹp giống có mấy lần liền đi nơi đó cùng bằng hữu hứa hẹn, nói nơi đó có một kinh khủng phòng hứa hẹn sẽ rất linh nghiệm. Chu Mặc trên mặt phủ lên mấy cái dấu chấm hỏi. Liền xem như lấy Chu Mặc đầu óc, cũng căn bản không có cách nào đem kinh khủng phòng cùng hứa hẹn linh nghiệm loại chuyện này liên hệ với nhau. Bất quá Chu Mặc bên này còn chưa kịp đáp lời, sau lưng Trương Hoài An đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô, quay đầu lại liền thấy hắn cái kia khẩn trương sắc mặt, công viên trò chơi. Hỏng, đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Chu Mặc cau mày, quay đầu nhìn về phía Trương Hoài An, thế nào? Trương Hoài An vội vàng nói, ta vừa mới tra xét thành vệ đội hồ sơ, cái kia công viên trò chơi hai ngày trước xảy ra tiềm thức quái vật sự kiện. Thật không may, bên đầu điện thoại kia Hàn Thố cũng nghe đến Trương Hoài An tiếng kêu to. Hàn Thố âm thanh trở nên vô cùng lo lắng, Chu Mặc tiên sinh, cầu ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, xử lý tiềm thức quái vật, ngươi là chuyên nghiệp, mời ngươi cần phải đem Tiểu Kiều hoàn hảo mang về tới. Nàng là ta toàn bộ trông cậy vào. Chu Mặc cười an ủi, yên tâm đi, ta nhất định ta tận hết khả năng. Nhưng mà chết hay sống, Chu Mặc cũng không có biện pháp bảo đảm, một đêm này đi qua sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó mà nói. Tùy tiện đánh cược đây không phải Chu Mặc thói quen. Sau khi cúp điện thoại, hắn vô vô Trương Hoài An bà bay, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Hoài An thần tình nghiêm túc ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là có mấy cái người trẻ tuổi chạy đến trong công viên nói muốn đi hứa hẹn, nhưng kết quả một cái cũng chưa trở lại, đi làm án thành vệ quan cũng chỉ là kiểm chắc đến tiềm thức quái vật tồn tại, về sau ở nơi đó lãng phí một ngày thời gian, không tìm được người cũng không có tìm được tiềm thức quái vật. Bởi vì vụ án này cũng không phải ở trung tâm thành phố. Hơn nữa dưới tình huống bình thường ngoại trừ tìm đường chết người không có người sẽ chạy đến cái địa phương quỷ quái kia, cho nên vụ án này liền bị gác lại. Chu Mặc trà sát cao răng, luôn cảm thấy cái này tiềm thức quái vật phía trước trong biệt thự cái kia rất giống. Nếu quả thật chính là dạng này, cái kia muốn tìm được Hàn Kiều liền không có dễ dàng như thế. Chương 121, tới đều tới rồi chương 121, tới đều tới rồi Chu Mặc vô vỗ Trương Hoài An bà bay, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Châu ngựa Trương Hoài An đi theo Chu Mặc ly mở thành bệ đội, bất quá khi nhìn đến Chu Mặc xe gắn máy thời điểm, Trương Hoài An biến sắc, nếu không thì hay là ngồi xe của ta đi. Chu Mặc lắc đầu, thần sắc kiên định, cứu người quan trọng, ngồi lao ra của ngươi xe không biết lúc nào mới có thể đến, ngươi nhẫn một chút liền tốt. Mặc dù Trương Hoài An cực kỳ không tình nguyện, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận ngồi Chu Mặc xe gắn máy mới là nhanh nhất. Hắn sâu đậm thở dài một hơi, tiếp đó một mặt đau đớn đội nón an toàn lên, ôm Chu Mặc cái dương ngồi vào bên cạnh vượt đấu bên trong. Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận một chút, ta cũng không muốn chết ở ngươi trên xe gắn máy. Chu Mặc vặn một cái chân ga, xe gắn máy tiếng rít xen lẫn Trương Hoài An kêu thảm, một đường hướng về công viên trò chơi phương hướng chạy tới. Đến công viên trò chơi cửa ra vào lúc, Trương Hoài An đã sắc mặt trắng bệnh trong miệng phun bọt mép. Chu Mặc vỗ vô mũ giáp của hắn, "Tỉnh, chúng ta đã đến." Trương Hoài An run rẩy dưới đuôi xe, Chu Mặc tiếp nhận vali xách tay thần sắc ngưng trọng nhìn về phía công viên trò chơi. Mà lúc này trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ truyền đến óc chó tin tức, có tiềm thức quái vật hương vị, hơn nữa rất nặng. Bởi vì hôm qua óc chó chịu một trận đánh cho tê người, Chu Mặc sọ não không chứa được cũng chỉ có thể đặt ở trong giường, hôm nay là đầu óc ca làm người điều khiển. Thừa dịp Trương Hoài An còn tại nút han, óc chó mở ra vali xách tay chui được Chu Mặc áo khoác phía dưới. Mà Chu Mặc nhưng là một tay cầm xà beng, một tay nắm đoạn pháo quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Thái Dương sau cùng Dư Huy đem công viên trò chơi cái kia cũ nát đại môn nhiễm lên lướt qua một cái không khí quỷ dị, xung quanh tia sáng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đường chân trời dần dần thôn phệ. Mà đại môn nhưng là đậu mấy chiếc xe sang trọng, trong đó có một chiếc Chu Mặc một mắt liền nhận ra là Hàn Kiều rời đi thời điểm ngồi. Xem ra mất tích không chỉ là Hàn Kiều, sau lưng Trương Hoài An cuối cùng tìm về hồn phách của mình, Chu Mặc dùng xà beng vô Trương Hoài An bà bay, đi thôi, chúng ta vào xem là gì tình huống. Nhìn xem Chu Mặc võ trang đầy đủ bộ dáng, Trương Hoài An cũng không nói hoài tới cơ thể khó chịu, đội vàng móc súng lục ra cùng cách đấu đao theo Chu Mặc cùng một chỗ tiến vào đại môn. Mới vừa bắt bước vào đại môn, Chu Mặc liền bén nhạy cảm thấy không gian chung quanh tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến hóa rất nhỏ, đây nếu là tại thu được kỹ năng phía trước, Chu Mặc nhất định là không phát hiện được. Loại cảm giác này, đơn giản cùng trong biệt thự gặp phải tình huống kia không có sai biệt. Ha ha, Hàn Kiều vận khí thật đúng là hảo, cái này đều có thể gặp gỡ loại này đặc thù loại hình. Chu Mặc nhẹ nhõm đi tới một khối bảng hướng dẫn phía trước tìm kiếm kinh khủng phòng phương hướng. Vừa bận sau Trương Hoài An cũng không sao nhìn xung quanh, theo hắc ám chậm rãi buông xuống, để cho Trương Hoài An có một loại chính mình giống như muốn bị cắn nuốt hết ảo giác, vì hòa dịu loại đè nén này không khí, Trương Hoài An không nhịn được mở miệng giới thiệu, nhà này công viên trò chơi tại mấy năm trước vẫn là tương đối có danh tiếng, chỉ tiếc về sau liên tục ra mấy lần sự cố, hơn nữa, địa phương xảy ra chuyện còn vừa bận chính là cái kia kinh cùng phòng, để cho lão bản trả không nổi cao bồi thường cùng tiền phạt bất đắc dĩ chạy. Tìm được phương hướng, Chu Mặc không khỏi cười cười, đây quả thực là kinh khủng phòng hoàn mỹ bối cảnh cố sự a. Trương Hoài An rụt cổ lại, ai nói không phải thì sao? Tại góc cho dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh tìm được kinh khủng phòng vị trí, mà lúc này sắc trời đã triệt để tối lại, hai người chỉ có thể chiếu đến nguyệt quang thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhìn xa xa cái này kinh khủng phòng quy mô tương đối lớn, bất quá đáng lưu ý chính là tại cả tòa công trình kiến trúc phía sau có một cái tiểu sơn, trên núi kia một phần là chậm rỗng, trống rỗng chỗ mang lấy một tòa bằng gỗ cầu nối bên trên treo đầy màu đỏ tơ lụa, tại trong chẳng biết lúc nào xuất hiện sương mù màu đen lúc gần lúc hiện, lộ ra phá lệ quỷ dị. Trương Hoài An không nhịn được sợ run cả người, chúng ta sẽ không cần tiến trong này tìm người a. Đúng lúc này, Chu Mặc chú ý tới trên cầu tơ lụa mơ hồ viết một cái tên, Tống Giao. Ân. Đầu kia tơ hồng mang tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, nhưng rất nhanh xoay chuyển đi qua biến mất ở Chu Mặc trong tầm mắt, để cho hắn hoài nghi chính mình phải chăng chỉ là sinh ra ảo giác. Bên cạnh Trương Hoài An hỏi, thế nào? Ngươi thấy cái gì sao? Chu Mặc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có gì, chúng ta tiến kinh khủng phòng xem một chút đi. Trương Hoài An khỏe miệng giật một cái, trên mặt viết đầy không tình nguyện, chúng ta không thể không đi vào sao? Chu Mặc không có trả lời, chỉ là chỉ phía trước cái kia cũ nát cửa vào, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, ngươi nhìn, nhân gia đều đi ra hoan nghênh chúng ta. Trương Hoài An theo ngón tay của hắn nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia sớm đã bỏ hoang cửa vào, chẳng biết lúc nào lại sáng lên ánh đèn. Âm trầm lục quang từ vẽ miệng chảy ra, đem toàn bộ khu vực bao phủ tại trong một mảnh không khí quỷ dị, phảng phất có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Này, đây là cái tình huống gì? Trương Hoài An dùng mình một cái, âm thanh có chút phát run, vừa rồi rõ ràng không có đèn. Chu Mặc khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, xem ra chúng ta gặp phải loại kia đặc thù loại hình. Ngươi vận khí không tệ, rất lâu không có cùng ngươi cùng đi ra ngoài xử lý bản án, không nghĩ tới vừa lên tới liền đụng tới như thế cái lớn hàng. Vận khí tốt. Trương Hoài An kèm chút không có phun ra một ngụm máu tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái này cũng có thể gọi vận khí tốt. Hơn nữa ngươi nói đặc thù loại hình rốt cuộc là thứ gì? Chu Mặc đứng bay, giọng nói nhẹ nhàng, không rõ lắm, bất quá ta phía trước gặp được một lần, vẫn rất kích thích. Kích động. Trương Hoài An sắc mặt càng kém, chỉ là nhìn xem cái này phân vi âm trầm, hắn liền đã có loại dự cảm bất tường. Trương Hoài An chỉ cảm thấy tay chân mình phát lạnh, luôn cảm thấy Chu Mặc có chút quá không làm người. Chu Mặc đè lên cái mũ trên đầu, cười nói, đi thôi, xem nó đến cùng muốn chơi trò xiếc gì. Hai người đi đến chỗ bán vé phía trước, rõ ràng ánh đèn lóe lên, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nguồn sáng tựa hồ đến từ cái nào đó chỗ mà nhìn không thấy, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có ra phiếu miệng tản ra yêu đất quang. Trương Hoài An rụt cổ một cái, trốn đến sau lưng Chu Mặc, nhưng vẫn là nhịn không được thăm dò hướng cửa sổ nhìn lại. Đúng lúc này, một cái tái nhợt tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, ngón tay khô gầy như tuổi, trên da hiện đầy màu đỏ sẫm điểm lấm tấm, giống như là vết máu khô khốc. Cái tay kia chậm rãi đẩy ra một tấm biên lai, trang giấy ố vàng, biên giới còn mang theo nám đen vết tích, phản phất mới từ trong đống lửa nhặt đi ra. Biên lai bên trên viết, một người phiếu 500, thêm ma gia là 800, hai người phiếu 800, thêm tê dại thêm tay 1000. Chữ viết siêu siêu bẹo bẹo, giống như là dùng huyết viết thành, mỗi một bút đều mang một loại làm cho người khó chịu đặc dính cảm giác. Trương Hoài An nhìn xem cái kia đấm máu giá cả đơn, cổ họng căng lên, lại còn muốn thu tiền. Chu Mặc khẽ nhíu mày, hắn đơn giản thô bạo cầm lấy bàn tháo, hướng về phía vẽ đỉnh bắn một phát. Trương Hoài An trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ nổ súng? Chu Mặc không có trả lời, chỉ là chăm chú nhìn vẽ đỉnh. Lời còn chưa dứt, vẽ trong sảnh khói đen bốc lên, giống như là vô số cái tay vô hình từ trong bóng tối rũ ra, tính toán bắt được cái gì. Chu Mặc kéo lại hắn lui lại mấy bước, chỉ thấy bể tan cảnh pha lê cùng rào chắn cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Trương Hoài An thấy tê cả da đầu, âm thanh run rẩy, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Mặc thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng. Trương Hoài An bất an nuốt một ngụm nước bọt, nếu không thì chúng ta vẫn là thỉnh cầu trợ giúp a. Ở đây quá không đúng. Cảnh tượng như thế này Trương Hoài An chỉ ở trong phim kinh dị thấy qua. Chu Mặc khép cười một tiếng, chỉ Trương Hoài An điện thoại, ngươi thử xem, còn có thể hay không có tín hiệu. Trương Hoài An vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, quả nhiên, biểu hiện trên màn ảnh không tín hảo. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, cái này, tại sao có thể như vậy? Bất quá câu nói này Chu Mặc cũng không phải đối với Trương Hoài An nói, cũng là đang nhắc nhở góc chó cùng đầu góc ca thử xem có thể hay không phát tin tức. Sau đó Chu Mặc trên cổ tay điện thoại đồng hồ chấn động hai cái, góc chó cùng đầu góc ca riêng phần mình phát tới một cái bao biểu tình. Chu Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tự nói, quả nhiên vẫn là công trình náo càng đáng tin một chút. Trương Hoài An lông tơ đều dựng lên, âm thanh run rẩy, Chu Mặc, nếu không thì chúng ta vẫn là chạy trước a. Chờ rời đi nơi này lại gọi trợ giúp. Chu Mặc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ, chúng ta chỉ sợ đã không có cách nào rời đi. Trương Hoài An cảm giác chính mình bàng quang đều có chút khẩn trương, chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự, ngươi không phải đang gạt ta a? Chu Mặc chép miệng, ra hiệu chính hắn đi thử xem. Trương Hoài An quay đầu liếc mắt nhìn, cánh cửa kia đã biến mất ở trong bóng tối, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắn dùng mình một cái, vẻ mặt đưa đám, tốt a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Mặc cười ha hả giải thích nói, xem ra ngươi đối với tiềm ý thức quái vật phát triển hoàn toàn không biết gì cả a. Theo nhân loại đối với bọn nó nhận thức càng ngày càng sâu, những quái vật này cũng tại không ngừng tiến hóa. Đơn giản tới nói, bọn chúng cũng tại học tập. Tiềm thức quái vật đang tiến hóa. Chu Mặc tổng cảm thấy chuyện này cùng nguyên sơ chân lý hẳn là thoát không khỏi liên quan, vô duyên vô cớ tại giờ phút quan trọng này muốn khảo thí tiềm thức quái vật số liệu, Chu Mặc rất khó không đem hai người này liên tưởng đến nhau. Trương Hoài An nghe không hiểu ra sao, nhưng Chu Mặc không có tiếp tục giảng giải, mà là đưa ánh mắt về phía nơi xa đầu kia tơ hồng mang. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, phản phất tại suy tư điều gì. Cho nên, chúng ta bây giờ phải giao tiền vào trong sao? Nhìn xem đơn trang phía trên báo giá, Chu Mặc lông mày không nhịn được nhíu lại hỏi, hợp nguyên thị nhà ma mấy năm trước liền có cao như vậy giá vé? Trương Hoài An lắc đầu, không, nơi này trước tiên là hợp nguyên thị chưa bài, kéo động một mảng lớn kinh tế. Nhưng sau bỏ ra mấy lần ngoài ý muốn, khuôn viên liền đóng lại. Mặc dù bỏ phế, nhưng nghe nói rất nhiều người chơi xong sau đều nói rất đáng. Chu Mặc nhíu mày, người chơi qua. Trương Hoài An liền vội vàng lắc đầu, giống trống lúc lắc, chưa từng chơi, giá cả quá mắc. Bất quá bạn học ta chơi qua, đánh giá coi như không tệ, nói đây là bọn hắn chơi qua kinh khủng nhất chủ đề, tên ta mơ hồ nhớ kỹ giống như gọi bà canh. Nghe cái tên này, Chu Mặc nét miệng lên lướt qua một cái đường cong, cảm giác thật có ý tứ, đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái này kinh khủng chủ đề đến cùng chơi cho gì. Trương Hoài An còn nghĩ làm ra sau cùng dãy rủa, chúng ta liền không thể từ những phương hướng khác tìm xem sao. Chu Mặc quay đầu lại, cười hắc hắc. Tới đều tới rồi. Người mua, Lọ Thủy Hòa 13, ngày 3 tháng 2 năm 2025 5 giờ 24 phút chương 122, trên thiếp mời danh sách chương 122, trên thiếp mời danh sách Chu Mặc đi lên trước móc bắp ra, làm sơ do dự sau lấy ra 1000 khối đặt ở cửa sổ. Trương Hoài An sau khi thấy, có loại dự cảm bất tưởng, âm thanh có chút phát run, ngươi vừa mới cho bao nhiêu? Chu Mặc nâng đỡ kính râm, ngữ khí chuyện đương nhiên, song nhân phiếu thêm ma gia lạn, ta luôn cảm thấy cái này thêm ma gia lạn có chút vấn đề. Trương Hoài An kém chút thổ huyết, âm thanh cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi không biết thêm ma gia lạn là kinh khủng mật thất tiếng lóng sao? Chính là để nờ đỡ cờ dọa người hơn, cho thêm ngươi một chút kinh hãi kịch bản. Chu Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, cái này không tốt vô cùng sao? Còn có thể nhiều thể nghiệm một chút kịch bản, nói không chừng có thể giúp chúng ta mau chóng tra rõ ràng tình huống nơi này. Yên tâm, ta mời khách. Ra phiếu miệng đã đẩy ra một tấm song nhân phiếu, trang giấy vẫn như cũ ố vàng, biên giới cháy đen, phảng phất mới từ trong đống lửa nhặt đi ra ngoài một dạng. Trương Hoài An sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, đây là vấn đề tiền sao? Ngươi đây là muốn mệnh của ta. Chu Mặc một mặt dương quang mà lung lay phiếu, giọng nói nhẹ nhàng, phiếu đều đi ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, vào xem. Trương Hoài An không tình nguyện đi theo Chu Mặc hướng đi kinh khủng phòng đại môn. Cánh cửa kia bị trang trí thành xưa cũ bộ dáng, môn thượng trang sức hai cô ôm lẫn nhau khô cạn thi hài, bọn chúng xương cốt và mèo, phảng phất tại trước khi chết đã trải qua thống khổ cực độ. Trương Hoài An nuốt ngụm nước miếng, trên thân lên một lớp da gà. Xem như một cái thành vệ quan trực giác nói cho hắn biết, cái này hai cô thi hài không giống như là giả. Chu Mặc đi lên trước, đem vé vào cửa đưa tới thi hài phía trước, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia thăm dò, là giữ cửa phiếu giao đến ở đây sao? Chu Mặc tiếng nói không rơi, chỉ thấy thi hài bỗng nhiên chuyển động đầu, chống rông hốc mắt nhắm ngay Chu Mặc trong tay vé vào cửa. Bọn chúng ôm lẫn nhau tay chậm rãi nâng lên, xương khô một dạng ngón tay bắt được vé vào cửa, riêng phần mình giật một chút, vé vào cửa một phân thành hai. Thi hài bung ra đối phương, đại môn từ từ mở ra, lộ ra tầng tầng khói đen, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Chu Mặc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, chỉ còn rất giống chuyện như vậy. Hắn quay đầu hướng Trương Hoài An nói, mau cùng bên trên. Nói xong, hắn nhấc chân tiến vào đại môn. Trương Hoài An không dám kéo dài khoảng cách, vội vàng đuổi theo, chờ ta một chút. Nhưng mới vừa tới cửa, đại môn ầm ầm đóng cửa, hai cỗ thi hài một lần nữa ôm nhau, khóa lại đại môn. Trương Hoài An trợn tròn mắt, âm thanh cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, đây là tình huống gì? Không phải nói song song nhân phiếu sao? Trương Hoài An chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, phản phất có vô số thật nhỏ cây kim tại đầu trên da nhẹ nhàng đâm đâm. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt, muốn xông lên cùng cái kia hai cái người soát vẽ lý luận một phen, nhưng lý trí giống một cây dây thường vô hình, một mực kéo lại cước bộ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói với mình bây giờ không phải là xúc động thời điểm, mười mấy giây do dự phản phất bị kéo dài trở thành một thế kỷ. Cuối cùng, hắn cắn răng quay người phóng tới cái kia vé miệng, ngón tay khẽ run từ trong ví tiền rút ra 5 cái 100 nguyên tiền mặt dùng sức đập vào trên cửa sổ, âm thanh mang theo vài phần gấp rút, cho ta tới một tấm một người phiếu. Cửa sổ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ngay cả không khí đều đọc lại. Đột nhiên, một cái đấm máu bạch cốt thủ chậm rãi từ trong bóng tối rũ ra, đầu ngón tay nắm nuốt một tấm ô vàng phiếu khoán, đưa tới trước cửa sổ. Trương Hoài An trái tim bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là bản năng nắm lấy phiếu, quay người liền hướng đại môn phương hướng lao nhanh. Nếu như đổi lại một cái lòng can đảm ít hơn hoặc mạch suy nghĩ người bình thường, thời khắc này lựa chọn đại khái lại là đứng tại chỗ chờ, đợi đến Chu Mặc từ trong trò chơi thoát thân. Nhưng người nào để cho Trương Hoài An là cá biệt châu ngựa hai chữ khắc vào trong xương cốt người đâu? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phiếu đưa tới cái kia hai cái khô héo thi hài trước mặt. Thi hài chậm rãi chuyển động đầu người, chống rông hốc mắt phảng phất tại nhìn chăm chú lên hắn. Tiếp lấy, bọn chúng tại Trương Hoài An hoảng sợ dưới con mắt rôi ra cảnh khô một dạng ngón tay, đem phiếu xé thành hai nửa. Trương Hoài An cách rất gần, thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ cái kia cố như có như không mùi hôi thối, giống như là từ sâu trong lòng đất dỉ ra khí tức tử vong. Sớm biết vừa rồi liền nên hỏi nhiều Chu Mặc vài câu, hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nắm chặt súng trong tay, cánh tay phải gác ở trên cánh tay trái, trong tay trái nắm chặt một cái cách đấu đao, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đại môn. Phía sau cửa khói đen phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Tất cả âm thanh cùng tia sáng đều bị ngăn cách, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Trương Hoài An hô hấp trở nên gấp rút, tiếng tim đập ở bên tai oanh minh. Hắn nắm thật chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể từ trong khói đen thoát ra kinh khủng tồn tại. May mắn chính là, mảnh này khói đen tựa hồ chỉ là phô trương thanh thế, hắn một đường đi tới không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, phản phất muốn đem trong lồng ngực sợ hãi cùng nhau bài xuất. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Trương Hoài An lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, cơ thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên xoay người, cách đấu đao vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, lại chỉ chém trúng không khí. Tập trung nhìn vào, cửa phía sau chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, thay vào đó là một mặt từ màu đen nham thạch tạo thành bức tường. Lộc cộc, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô chát chát giống là bị giấy ráp mài qua. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến nham tương lăn lộn âm thanh. Ánh sáng yếu ớt từ trong khe đá lộ ra, đem đường hầm ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Chu Mặc, hắn hạ giọng hô một câu, đáp lại hắn chỉ có trong đường hầm vang vọng tiếng vang, trống giống mà kéo dài. Tính toán, hắn đại khái là cảm thấy ta không có đội kịp, chính mình đi trước. A Trương Hoài An cắn răng, ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, dọc theo đường hầm chậm rãi đi tới. Đường hầm hai bên treo vô số giấy băng rua, giống như là chiều một viên, theo không biết đến từ đâu âm phong khẽ đung đưa. Băng rua thỉnh thoảng sát qua phần gãy cùng gương mặt của hắn, xúc cảm lạnh buốt mà quỷ dị, phảng phất có vô số cái tay vô hình đang nhẹ nhàng nuốt ve hắn. Càng làm cho người ta bất an là, trong đường hầm thỉnh thoảng vang lên một hồi tiếng cười thét thé, giống như là từ sâu trong địa ngục truyền đến trào phúng. Nơi này có cần thiết làm cho dọa người như vậy sao? Trương Hoài An tại trong lòng thầm mắng. Nếu như đây chỉ là thông thường kinh khủng phòng, hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Nhưng ở đây là từ tiềm thức quái vật tạo dựng thế giới, quỷ mới biết sẽ có hay không có vật gì đáng sợ đột nhiên đụng tới lấy đi của mình mà nhỏ. Cuối cùng, tại xuyên qua dài dằng dặc đường hầm sau, hắn nghe được nơi xa truyền đến nước chảy âm thanh, để cho Trương Hoài An không tự chủ được bước nhanh hơn. Cơ hồ là dùng chạy chậm rời đi con đường hầm này, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thế nhưng là Trương Hoài An biểu tình trên mặt lại cứng lại, hắn muốn cho là mình rời đi kinh khủng nhất chỗ, lại không nghĩ rằng hắn là từ địa ngục cửa vào bước vào chân chính địa ngục. Đây là một chỗ 10 phần rộng lớn đất trống, trung quanh phiêu đãng từng đoàn giống như là mây sương mù màu đen, mà tại cách đó không xa một đầu màu đỏ cam dòng sông từ trước mặt nối liền mà qua. Nhưng quỷ dị chính là dòng sông kia bên trong đưa ra từng cái tay khô héo cánh tay, tựa hồ là đang hướng về Trương Hoài An kêu cứu một dạng. Thế nhưng là những cái kia cánh tay lại tại dùng sức vặn bẹo lên phảng phất ẩn chứa một loại nào đó căm hận cùng ghen ghét. Ta con mẹ nó địa phương quỷ quái này tại không có bị tiềm thức quái vật khống chế phía trước liền có dọa người như vậy sao? Đến tột cùng là ai đang chơi kinh khủng chủ đề mật thất ta? Tại chỗ làm mấy cái hít sâu để cho chính mình bình tĩnh trở lại, Trương Hoài An lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa có một cái dấu ở trong khói đen cửa thành lầu, đang đứng sừng ở đường sông bên cạnh. Do dự một chút sau, Trương Hoài An vẫn là thận trọng đi tới, đứng tại thành lâu cái khác một cái treo đầy khóa thạch trụ bảng bên cạnh cẩn thận nhìn qua bên trong. Có thể là bởi vì đoạn đường này mặc dù có chút dọa người nhưng phần lớn đều là tới từ tại hoàn cảnh, còn có tâm lý của Trương Hoài An áp lực, tại xác định chung quanh không có nguy hiểm gì sau, Trương Hoài An gan lớn không ít. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bước vào cái kia phiến cửa thành lầu trong nháy mắt, cái kia thạch trụ đột nhiên thật cao nâng lên đập vào Trương Hoài An trước mặt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cũng dẫn đến đất đá bay mù trời, Trương Hoài An cả người đều bởi vì cái này lực đạo to lớn đụng một chút. Trong chớp nhoáng này, trái tim của hắn giống như đều ngừng nhảy lên. Trương Hoài An cổ cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến một cái mặt xanh lanh vàng quái vật đang đứng tại thạch trụ hậu phương. Quái vật này nửa người cơ bắp sưng lên giống như một cái cự nhân, nhưng mặt khác nửa người lại khô cạn như tuổi toàn thân làn da màu xanh, trên cổ mang theo đứa bé sơ sinh xương đầu. Trương Hoài An đã bị dọa đến đã triệt để mất đi năng lực suy tính, thậm chí đều quên phản kích cùng chạy trốn. Nhưng lại tại lúc này, liền gặp được quái vật dùng khô đét tay từ bên hông móc ra một tấm màu lót đen dây đỏ phát họa đi ra thiếp mời đưa tới Trương Hoài An trước mặt. Có thể nói Trương Hoài An là bản năng đưa tay ra tiếp lấy phần kia thiếp mời, trong đầu hắn một mực băng bó cái kia sợi dây rốt cục vẫn là đứt đoạn. Bất quá may là không có những thứ khác ngoài ý muốn xuất hiện, quái vật này đưa ra thiệp mời sau đó thu hồi thạch trụ, tiếp đó bỏ tới trên cùng, hướng về nơi xa nhìn ra xa, căn bản không có để ý cửa chính cái kia chưa tỉnh hồn Trương Hoài An. Qua một hồi lâu, Trương Hoài An mới cảm giác chính mình hồn tài bay trở về, hắn miệng to thở hổn hển, lau một cái trên trán rỉ ra mồ hôi. Mẹ của ta ơi, cái đồ chơi này có thể kích thích như vậy sao? Nhìn thấy trên thạch trụ quái vật không nhúc nhích tựa hồ cũng không có xuống ý tứ, Trương Hoài An lúc này mới cả gan lật ra thiếp mời phía trên giống như là dùng máu tươi viết xuống mấy hàng chữ lớn, hôm nay phụ thượng tiểu thư sắp đại hôn, do đó thiết yến mời chư vị quý khách còn xin chư vị quý khách tại ba canh phía trước mang theo hạ lễ đến Lâm gia phủ đệ. Khách mời danh sách: Hàn Kiều, Trần Gia Đống, Triệu Đức Thủy, Tống Nghị, Chu Mặc, Óc Chó, Trương Hoài An, người giấy một đôi. Nhìn thấy trên thiếp mời này chữ, Trương Hoài An lúc này mới bình tĩnh lại. Cái này làm sao nhìn như thế giống kinh khủng mật thất bên trong trò chơi nhiệm vụ đâu. Trương Hoài An có tiểu tâm mà ngẩng đầu nhìn một mắt, tiếp đó hắn đưa tay ra dùng sức trà sát khuôn mặt, tỉnh táo, bình tĩnh. Suy nghĩ một chút Chu Mặc lúc này sẽ làm như thế nào không biết thế nào, Trương Hoài An trong đầu lại đột nhiên đụng tới, Chu Mặc cầm xà beng đem phía trên cái kia tiềm thức quái vật cho đâm thành đôi mặc chẳng cảnh. Trương Hoài An lắc đầu liên tục, không đúng không đúng, là mạch suy nghĩ, Chu Mặc lúc này hẳn là sẽ nghĩ như thế nào mặc dù nghĩ lầm. Nhưng không thể không nói tưởng tượng ra được tràng cảnh lại làm cho Trương Hoài An nội tâm không có sợ hãi như vậy, ngược lại để cho hắn chấn định lại bắt chước Chu Mặc mạch suy nghĩ. Tiềm thức quái vật là nhân loại ác ý, đó chính là nói trước mắt tình huống này là tiềm thức quái vật tái hiện kinh khủng mật thất người sáng tạo muốn dọa người ác ý đi. Cho nên cuối cùng, đây vẫn là một cái trò chơi. Nói như vậy, ta hoàn toàn không cần thiết sợ hãi như vậy, chỉ cần dựa theo trò chơi quá trình đi xuống là được rồi. Hẳn là ý tứ này a. Trương Hoài An đốn lúc nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nơi này không khí thật sự rất khủng bố dọa người, nhưng mà chỉ cần biết rằng cái đồ chơi này không phải thật, Trương Hoài An áp lực tâm lý lập tức chợt giảm mấy cái chiều không gian. Phía trên này có Hàn Tiểu cùng Chu Mặc Tên, theo lý thuyết bọn hắn đều trở thành nơi này người chơi, ta chỉ cần dựa theo trò chơi quá trình tiến hành tiếp, sớm muộn có thể cùng Chu Mặc bọn hắn chạm mặt. Trương Hoài An thông minh hạn mức cuối cùng dùng hết, cơ trí đi qua liền cười ngây ngô lấy móc móc đầu, chỉ cần là trò chơi liền tốt. Suy nghĩ cả đường này, vừa rồi cũng là chính ta dọa chính mình a. Thở phào một cái sau đó, Trương Hoài An lại nhìn xem thiệp mời bên trong tên mình phía sau cái kia dấu móc. Như vậy nhìn tới ta bây giờ muốn đi tìm Lâm gia phụ đệ, hơn nữa muốn tại dọc đường trên đường tìm được người giấy mới được, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ta vào cửa nhiệm vụ. Hơn nữa trò chơi vừa mới bắt đầu, độ khó chắc chắn không cao được đi đâu. Tấm thiệp mời này hẳn là thì tương đương với nhiệm vụ nhật ký, ta chỉ có thể nhìn thấy nhiệm vụ của mình. Bất quá cái hốc chó này là chuyện gì xảy ra? Thật sự có người sẽ gọi loại tên này sao? Ngay tại Trương Hoài An hơi nghi hoặc một chút thời điểm, trong tay trên thiệp mời danh sách lại xảy ra một chút biến hóa. Tại danh sách cuối cùng mới có màu đỏ thuốc màu ở phía trên ngọn ngoại, rất nhanh hợp thành một cái tên mới, thấy Trương Hoài An nhíu chặt mày lên cái này thiệp mời tà môn như vậy sao? Đầu óc ca. Chương 123, hết thể sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ chương 123, hết thể sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang. Cực lớn tiếng đóng cửa để cho Chu Mặc quay đầu lại, thế nhưng là hắn lại phát hiện cánh cửa kia chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, chỉ còn lại có một mặt màu đen với đá. Lần này liền xem như Chu Mặc cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, "Trương Hoài An nhân đâu? Ta mua không phải xong nhân phiếu sao? Cảm tình đây là cái hắc điểm a." Lúc này, óc chó từ Chu Mặc áo khoác phía dưới chui ra, ghé vào đầu vai của hắn, lắc lắc con mắt, một mặt mở mịt. Nhìn xem trên bả vai óc chó, Chu Mặc đột nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Xem ra tính sai a. Chu Mặc thở dài, không nghĩ tới bởi vì óc chó tồn tại, trực tiếp đem xong nhân phiếu cho tiêu hao hết. Cái này kinh khủng phòng dường như là đem óc chó cũng làm trở thành một cái đơn độc cá thể. Đầu óc ca, ngươi đây. Chu Mặc sốc lên sọ não, đầu óc ca từ bên trong đưa ra ánh mắt lung lay nói, ta không có bất cứ vấn đề gì. Xem ra nơi này tiềm thức quái vật là không có cách nào lý giải sự hiện hữu của chúng ta, chỉ có thể dựa theo một cái cá thể mà tính. Chu Mặc sờ lên cằm, chật chật lưỡi, cái này vẫn rất thú vị. Đến nỗi Trương Hoài An đi. Tính toán, trước tiên mặc kệ hắn. Trương Hoài An có vào hay không đến đúng tại Chu Mặc tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại chỉ cần phiếu tiền không có lãng phí là đủ rồi. Không còn đi suy xét Trương Hoài An, Chu Mặc nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút đặc biệt. Ở đây phảng phất một cái cực lớn động rộng rãi, bốn phía nham thạch vách tường cũng là màu đen, chỉ có những cái kia lăn lộn một mảnh nhỏ dung nham đang phát tán ra ánh sáng. Chu Mặc tò mò đi ra phía trước, mà óc chó đã sớm nhảy xuống bờ vai của hắn, đi tới dung nham bên cạnh. Nó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lại không cảm thấy chút nào nhiệt lượng. Ánh mắt đụng tới đi phát ra tiếng vang lanh lảnh, óc chó quay đầu về Chu Mặc đánh ánh mắt nói, "Dạ, bất quá không có cách nào phá hư." Chu Mặc điểm gật đầu, lúc này mới hợp lý đi. Nếu là thật cho ta làm ra nham tương, ta đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không lại xuyên qua nữa nha. Bất quá cái này cũng khía cạnh đã chứng minh, cái này tiềm thức quái vật tối đa cũng chỉ là tái hiện lúc ấy kinh khủng mật thất bên trong chẳng cảnh. Chu Mặc tại chỗ chờ trong chốc lát, liên tục xác định Trương Hoài An chưa từng xuất hiện sau, Chu Mặc liền yên tâm to gan để cho óc chó ở bên ngoài lọt lắc. Xem ra Trương Hoài An gia hỏa này không có ý định cùng lên đến, vậy chúng ta vẫn là mình lên đường đi. Trước tiên đem người tìm được lại nói, thực sự không được thì chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem cái này tiềm thức quái vật ký thác vật phá hư hết. So với lần trước, lần này Chu Mặc lộ ra càng thêm trấn định, hoàn toàn là bởi vì lần này hắn mang theo óc chó, sọ não bên trong còn bảo tiêu đầu óc ca. Chu Mặc thật không biết dưới tình huống như vậy, kết quả còn có cái gì tiềm thức quái vật có thể làm bị thương hắn. Tại dạng này vũ trang dưới điều kiện đừng nói là cái kinh khủng phòng, Chu Mặc đều có lòng tin đơn đấu toàn bộ Trung Sơn Lộ thành vệ đội cơ quan. Đi qua phía trước thông đạo, rất nhanh hắn liền thấy phía trước xuất hiện một đầu bị không thiếu giấy băng rua ngăn cản tầm mắt thông đạo. Óc chó một mực trốn ở Chu Mặc áo khoác phía dưới, liên tục hướng sau lưng nhìn nhiều lần. Xác định Trương Hoài An sẽ không theo sau khi đi lên, trực tiếp từ áo khoác phía dưới nhảy ra ngoài, một mặt đội ba không nhịn nổi mà đối với Chu Mặc đánh ánh mắt nói, nếu không thì ta đi trước giúp ngươi đến phía trước thăm dò đường một chút. Nhiều đồ như vậy ngăn cản tầm mắt của ngươi, ngươi chắc chắn nhìn không rõ ràng. Vạn nhất có đồ vật gì trốn ở những cái kia băng rua đằng sau nhưng là không xong. Chu Mặc kỳ thực cũng không như thế nào sợ ở đây sẽ cất giấu quái vật, bất quá tất nhiên óc chó nói như vậy, Chu Mặc vẫn cảm thấy để nó đi trước xem tốt hơn. Dù sao những thứ này băng rua chỉ tới Chu Mặc vị trí ngực, đối với thấp bé óc chó tới nói, đám đồ chơi này căn bản ngăn cản không được tầm mắt của nó. Thế là Chu Mặc nói, tốt ta, vậy ngươi trước hết đi phía trước thăm dò đường một chút. Óc chó cùng Chu Mặc lên tiếng chào, liền như một làn khói xông về phía trước. Óc chó ra hỏa này làm sao lại ngoan ngoan dò đường? Ở chung quanh không có tình huống của những người khác phía dưới, hơn nữa biết rõ đây là tiềm thức quái vật sáng tạo thế giới, óc chó làm sao lại không làm chút gì sự tình khác? Cho nên óc chó xông ra chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem những thứ này bay tới bay lui giấy mang, bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Tất nhiên đám đồ chơi này che chắn ánh mắt, vậy không bằng dứt khoát trực tiếp phá hủy. A bình thường ở nhà cũng không có gì đồ vật để cho óc chó hủy đi, hơn nữa bàn về hủy đi đồ vật, Chu Mặc có càng chuyên nghiệp đầu óc ca, bình thường cũng không cần đến óc chó. Kết quả là óc chó trực tiếp nhảy tốt lên trên đỉnh, lốp bốt một trận loạn truy, vậy mà đem những cái kia ngăn trở tầm mắt băng rùa cùng chiêu hồn phiên kéo xuống. Óc chó một bên dắt những thứ này băng rùa, còn cần hai cái ánh mắt riêng phần mình kê cận một cái màu trắng túi giấy, trên trần nhà không chỗ ở vung đẩy, giống như là đang nhảy ương ca. Chu Mặc ngay từ đầu còn nghĩ A chỉ óc chó, thế nhưng là nghĩ nghĩ, đây là tiềm thức quái vật sáng tạo ra, hơn nữa còn là một bỏ hoàng kinh cục phòng, coi như phá hủy cũng không có cái gì trở ngại, dứt khoát liền không lại để ý tới, theo con đường này đi tới. Đầu óc ca nhẫn không được vén lên Chu Mặc xó não, chửi bậy, ngươi liền sủng hắn à, trở về đầu phá nhà bên trong, ngươi liền đàng hoàng. Chu Mặc cười ha ha, đây không phải còn có ngươi nhìn xem hắn sao? Bình thường không để óc chó hủy đi, lần này liền để hắn tọa nguyện a. Óc chó bạo lực phá rỡ một lát, lo lắng quay đầu liếc mắt nhìn Chu Mặc, phát hiện Chu Mặc cũng không có ngăn lại nó, thế là hủy đi đến càng khởi kình. Cũng không lâu lắm, nó liền đem cái này toàn bộ trong thông đạo băng rùa cho dỡ bỏ đến không còn một mảnh. Tầm mắt trở nên mở rộng, Chu Mặc giống như là đang tản bộ, đi qua đầu này thông đạo thật dài. Ngay sau đó, hắn liền thấy một mảnh rộng lớn đất trống, mà tại cách đó không xa, một đầu rất rộng dòng sông quán xuyên trước mặt đất trống. Bất quá chờ đến Chu Mặc đi đến trước mặt thời điểm, mới phát hiện con sông này bên trong đưa ra vô số khô đét cánh tay, đang tại trên mặt nước không ngừng mà cào lấy. Nhìn thấy một màn này, Chu Mặc nhịn không được vui lên, cái này chỉnh còn rất giống chuyện như vậy. Chu Mặc ngược lại là rất muốn dùng xà ben xem có thể hay không treo lên một cái tay, thế nhưng là óc chó lại chạy đến bờ sông, mười phần ghét bỏ mà cùng Chu Mặc đánh ánh mắt, không phải là bất cứ cái gì, đoán chừng là tiềm thức quái vật sản phẩm phụ a. Gặp óc chó nói như vậy, Chu Mặc lập tức đã mất đi hứng thú, hắn còn tưởng rằng có thể từ phía dưới vớt ra cái tiềm thức quái vật đi ra đâu. Rất nhanh, Chu Mặc liền chú ý tới nơi xa cái kia to lớn cửa thành lầu. Hắn ánh mắt xuyên qua tràn ngập sương mù màu đen, vừa hay nhìn thấy cửa thành lầu bên cạnh cái kia mang theo khóa đột ngột thạch trụ. Chu Mặc đang chuẩn bị nhấc chân đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, óc chó lại lập tức ngăn cản hắn, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc đánh ánh mắt nói, đây là tiềm thức quái vật, bất quá cũng chỉ có một cái. Tại óc chó dưới sự nhắc nhở, Chu Mặc lúc này mới thấy rõ cái kia ngồi xổm ở thạch trụ thượng phương tiềm thức quái vật, nửa người sưng, nửa người khô gắt. Nếu như không phải cố ý đi xem, rất có thể đem cái này tiềm thức quái vật trở thành pho tượng. Chu Mặc nét miệng lên lướt qua một cái đường cong, không nói hai lời liền lập tức hướng về kia tiềm thức quái vật phương hướng bước nhanh tới. Còn không đợi cái kia tiềm thức quái vật có phản ứng, Chu Mặc không nói hai lời móc ra đoạn áo, hướng về phía cái kia tiềm thức quái vật liền bóp lấy cò súng. Bành! Bành! Tiếng súng oanh minh ở trên không đãng trong hoàn cảnh quen quẩn, cái kia mặt xanh nhanh vàng quái vật còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai phát đạn sợ lột xé nát cơ thể, từ thạch trụ thượng phương rơi xuống. Một đống màu đen thiệp mời từ quái vật này bên hông rơi lả tả trên đất. Chu Mặc không khỏi gãi gãi đầu, bày như thế một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi ở đây làm gì? Đầu óc ca cũng đưa ra con mắt, đánh ánh mắt, không biết, ta cũng không chơi qua mật thất, Lưu Thiên Hữu càng không khả năng chơi qua. Chu Mặc thở dài, tốt a. Hắn túi người xuống tử, tiện tay nhặt lên một phần thiệp mời, mở ra xem, phía trên bỗng nhiên nổi lên kịch bản giới thiệu cùng với một phần khách mời danh sách. Đáng lưu ý chính là, Chu Mặc tên đằng sau viết muốn dẫn một đôi tươi mới trái tim. Óc chó cũng liền vội vàng từ dưới đất mở ra một phần thiệp mời, sau đó ngạc nhiên cầm thiệp mời đi tới Chu Mặc trên bờ vai quét quang, phía trên này có tên của ta, ta cũng coi như là người chơi. Chu Mặc khẽ miệng giật một cái. Xem ra cái này tiềm thức quái vật thiết trí quy tắc trò chơi giống như không phải chú trọng như thế, a óc chó đều có thể bị tính toán làm một cái đơn độc cá thể, chúng ta một tấm vé vào cửa, bây giờ trả lại hắn tính toán trò chơi danh ngạch. Nói đến đây, Chu Mặc đông nhiên nâng lên lông mày hỏi, đầu óc ca, muốn hay không ngươi cũng tới một phần? Đầu óc ca sốc lên Chu Mặc sọ não, nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Nói xong, nó nhảy ra Chu Mặc sọ não, từ dưới đất nhặt lên một phần thiệp mời. Bất quá nhìn thấy một nửa, đầu óc ca đông nhiên đối với Chu Mặc cơ ánh mắt nói, ngươi nhìn, phía trên này giống như có Trương Hoài An tên, chẳng lẽ nói Trương Hoài An cũng tiến vào? Chu Mặc túi đầu liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Hoài An tên đang chậm rãi hiện lên. Chu Mặc sờ lên cằm, khẽ gật đầu, theo lý thuyết, khác biệt lượt người chơi cũng không ở vào cùng một cái trong không gian. Đầu óc ca đem thiệp mời nhét vào Chu Mặc trong túi, tiếp đó ngồi xổm ở trên vai của hắn hỏi, cho nên kế tiếp chúng ta liền muốn dựa theo phía trên luật chơi này đi tìm đồ vật sao? Chu Mặc lộ ra một cái vẻ mặt kỳ quái nhìn xem đầu óc ca nói, chúng ta là tới tìm người, cũng không phải tới chơi mật thất. Huống hồ trong tay chúng ta có cái này, tại sao phải dựa theo bọn hắn quy tắc trò chơi tới? Nói xong, Chu Mặc lung lay trong tay lóe ngân sắc quang mang đoàn tháo. Chương 124, bây giờ kinh khủng mật thất đều chơi như thế ra sao? 1. Chương 124, bây giờ kinh khủng mật thất đều chơi như thế ra sao? 1. Tiến nhập nội thành, đập vào tầm mắt chính là một chỗ xưa cũ khu kiến trúc. Duy nhất nguồn sáng là bốn phía treo đầy lục sắc đèn lồng, bọn chúng hiện ra âm trầm quang. Mờ nhà xương mù tràn ngập trong không khí, cách trở ánh mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu đường có đen một chút ảnh chợt lóe lên. Trương Hoài An cảnh giác nắm cách đấu đao cùng súng ngắn, chậm rãi đi tới. Chính là bởi vì vừa rồi xác nhận ở đây chẳng qua là mật thất trò chơi, Trương Hoài An mới có thể nâng lên lá gan lớn như vậy, một đường hướng về phía trước tìm đòi. Hai bên đường cũng là một chút mang theo bảng hiệu cửa hàng, Trương Hoài An một bên tìm kiếm lấy nhiệm vụ của mình mục tiêu, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nhưng mà, con đường đi tới này, Trương Hoài An cũng không có phát hiện Lâm gia phủ đệ đến cùng tại vị trí nào, thế nhưng là tìm được một cái bán giấy châm cửa hàng. Hẳn là ở đây đi. Trương Hoài An tâm bên trong thầm nghĩ. Hắn do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước nhẹ nhàng gõ động một bản môn. Nhưng hắn gõ rất lâu, cũng không gặp bên trong có người đáp lại. Không người sao? Có ai không? Ta là tới mua người giấy. Trương Hoài An hô vài tiếng, bên trong vẫn như cũ không có người đáp lại. Ngay tại hắn do dự muốn hay không dùng chùy thủ giữ cửa cậy mở thời điểm, liền nghe bên cạnh có một cái thanh âm thanh thúy hô, "Đại ca ca, đại ca ca, ngươi không có tiền là không mở cửa." Trương Hoài An vội vàng cảnh giác quay đầu tìm kiếm phương hướng của thanh âm, cũng không có tìm được người ở nơi nào. "Ta ở đây." Trương Hoài An lúc này mới phát hiện âm thanh là đến từ bên cạnh trong cửa sổ. Hắn đi tới, chỉ thấy cái kia cửa sổ run rẩy một cái, cùng lúc đó cùng chung quanh cũng vang lên một chút tiếng cười the thé, dường như là những bóng đen kia đang cười nhạo Trương Hoài An vô tri. Trương Hoài An bị động tĩnh này sợ hết hồn, vội vàng lui về sau nửa bước, lúc này mới cảnh giác hỏi, ngươi vừa mới nói không có tiền, có ý tứ gì? Như thế nào mới có thể để cho hắn mở cửa? Trong phòng đống nhiên sáng lên sâu kín lục quang, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài cái bóng khắc ở cái kia giấy trên cửa, không lúc đích. Ở trong đó tiểu nữ hài dùng một loại quái dị giọng điệu chậm rãi nói, lại ca ca, ngươi trước tiên cần phải có tiền mới được, đem tiền nhét vào trong khe cửa là được rồi. Trương Hoài An đầu lông mày nhướng một chút, đã vậy còn quá đơn giản. Hắn nói liền muốn từ túi tiền móc ra tiền nhét vào trong khe cửa, lúc này bên cạnh tiểu nữ hài lại nói, không được, tiền của ngươi đây là không nhận. Trương Hoài An bất đắc dĩ thở dài, vậy ta cần gì tiền? Ta lại muốn đi nơi nào tìm? Mặc dù Trương Hoài An chưa từng chơi mấy lần mật thất, nhưng mà đối với trong này quá trình vẫn hơi hiểu biết, đơn giản chính là một chút mật thất nhiệm vụ, vòng này bọc vòng kia thôi. Nếu như không phải là vì tìm người, Trương Hoài An cũng không có tâm tình ở đây chơi trò chơi gì. Trong cửa sổ tiểu nữ hài âm sâm sâm cười hai tiếng, nói, lại ca ca, ta đã vài ngày không có đi ra ngoài chơi qua, nương không để ta đi ra ngoài chơi. Ngươi chỉ cần giúp ta đem cửa mở ra, ta liền đem thứ ngươi muốn cho ngươi, có hay không hảo? Trương Hoài An bản năng phản ứng là cảm thấy có chút không đúng, nhưng nghĩ, cái này đoán chừng chỉ là mật thất trò chơi một vòng, hơn nữa nhìn cái kia trong cửa sổ cái bóng, cô bé này cũng không giống là chân nhân. Kết quả là, Trương Hoài An gật đầu một cái, hỏi, vậy ta muốn làm sao mới có thể đem người phong xuất? Tiểu nữ hài phát ra vui vẻ tiếng cười, thế nhưng là trong cửa sổ cái bóng lại cũng chưa hề đụng tới. Nàng nói, nương bởi vì ta hai ngày trước ham chơi, liền đem chìa khóa cửa ném vào trong giếng. Ngươi chỉ cần đi phía đông miệng giếng kia, đem bên trong thùng gỗ quay lên tới, liền có thể cầm tới chìa khóa. Trương Hoài An lúc này mới chú ý tới, giấy đâm cửa hàng trên cửa chính mang theo một cái dính vết máu khóa đồng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói, tốt, vậy ngươi chờ ta một hồi. Hi hi, đại ca ca ngươi thật hảo. Tiểu nữ hài tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia cửa sổ ánh đèn bỗng nhiên tối đi, thân ảnh của nàng cũng biến mất theo. Trương Hoài An ngắm nhìn một phía, hơn nửa ngày cũng không phân rõ ràng đông nam tây bắc, nhưng cũng may trên bên cạnh cột mốc đường viết bên này là bắc ngay. Thế là hắn hoa một phen công phu xuyên qua cái kia hẹp dài tiểu đạo, rốt cuộc tìm được miệng giếng kia. Chỉ có điều miệng giếng này nhìn qua có chút quỷ dị, bốn phía quấn quanh lấy một chút ý nghĩa không rõ màu đen sợi tơ, từ xa nhìn lại phản phất là trong từ miệng giếng đưa ra sợi tóc đồng dạng. Trương Hoài An thở ra một hơi thật dài, ở trong lòng tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ, đây chẳng qua là mật thất trò chơi một vòng mà thôi, coi như dọa người cũng chỉ có thể là đạo cụ. Hắn đi tới bên cạnh giếng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới thăm. Miệng giếng ngăm đen thâm thúy, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tốt ta, xem ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem cái kia thùng gỗ vớt lên tới. Trương Hoài An tâm bên trong thầm nghĩ. Hắn đứng tại bên giếng, dùng sức chuyển động cái kia một nắm tay, vốn cho là không cần quá lớn khí lực, thật không nghĩ đến thùng nước kia so với hắn trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn, cảm giác thùng nước kia trong chứa không phải một thùng nước, mà giống như là treo một người. Suy nghĩ lung tung phía dưới, Trương Hoài An lòng bàn tay dần dần dịn ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, tiếp tục chuyển động nắm tay. Theo thùng gỗ từ từ đi lên, miệng giếng truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ma sát, phản phất có đồ vật gì tại trên vách giếng lôi kéo. Cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân, Trương Hoài An hảo không dễ dàng mới mau đưa thùng nước kia cho quay lên tới. Nhưng mà, hồ tư loạn tưởng của hắn ứng nghiệm. Hắn nhìn thấy từ miệng giếng chui ra ngoài không phải thùng gỗ, mà là một cái tóc hai bù xù rớt rầm rề nữ nhân lúc, trái tim của hắn cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, da trên người đã bị bong bóng phải phát nhăn. Xem như một cái thành vệ quan, Trương Hoài An năng đủ nhìn ra nữ nhân này là bị sống sờ sờ chết chìm. Thân thể của nàng mềm nhũn treo ở trên sợi dây, theo thùng gỗ lắc lư hơi hơi lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đi trở về trong giếng. Trương Hoài An kèm chút tay run một cái buông lỏng ra chỗ nắm, luôn cuống tay chân sẽ đem tay kẹp lại, lúc này mới không có để cho nữ nhân kia đi trở về trong giếng. Hắn thở hổn hển, trên trán dịn ra mồ hôi lạnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị trói trên sợi dây, kết nối lấy thùng nước nữ nhân, thật vất vả chấn định lại trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Đúng lúc này, Trương Hoài An chú ý tới nữ nhân dưới chân mang theo một cái hiện ra lục sắc đồng tú chìa khóa. Chìa khóa tại ánh sáng mờ tối phía dưới hơi hơi phản quang, phản phất tại dẫn dụ hắn đi lấy. Chương 124, bây giờ kinh khủng mật thất đều chơi như thế ra sao? 2, chương 124, bây giờ kinh khủng mật thất đều chơi như thế ra sao? 2, Trương Hoài An khỏe miệng co giật rồi một lần, trong lòng thầm nghĩ, này làm sao cầm? Liền xem như ta cũng không lá gan lớn như vậy à, mật thất này kinh khủng khâu chơi đến như thế ra sao? Nhưng lời tuy nói như vậy, đã đến một bước này, liền không có cái gì lùi bước khả năng. Trương Hoài An khẽ cắn môi, vẫn là đi ra phía trước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nữ nhân, tay chậm rãi hướng bên chân của nàng với tới. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, chỉ sợ kinh động đến cái gì. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên lại vang lên tiếng cười the thé. Tiếng cười kia giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, the thé lại quỷ dị, dọa đến Trương Hoài An sợ run cả người. Hắn nhịn không được quay đầu, hướng về phía những bóng đen kia tức giận mắng một tiếng, không xong rồi đúng không? Ta thế nhưng là có súng. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt để cho hắn trong nháy mắt cứng tại chỗ. Cái kia đã bị pha đến trắng bệnh nữ nhân, chẳng biết lúc nào đã dán vào trước mặt hắn. Mặt của nàng cơ hồ muốn đụng tới chóp mũi của hắn, chẳng nếu hai mắt trợn trừng lên, trong miệng không ngừng tuôn ra hôi thối nước bẩn, nhỏ giọt xuống đất phát ra tí tách âm thanh. Giờ khắc này, Trương Hoài An nhịp tim phảng phất đình chỉ. Đầu óc của hắn trống rỗng, cơ thể giống như là bị đóng vào tại chỗ, không thể động đậy. Nữ nhân khuôn mặt cách hắn càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra băng lãnh khí tức cùng mùi thối rữa nát. Cũng may bản năng phản ứng vẫn là tại, một mực nắm cách đấu đao từ nữ nhân này trên cổ xẹt qua mà đổi thành một cái tay lại vừa nắm chặt chìa khóa kia, tiếp đó nhanh chóng lui về phía sau, cùng với kéo dài khoảng cách. Nhị cứu cho Trương Hoài An lưu lại kỹ năng bảo vệ tính mạng vẫn tại phát huy tác dụng. Bị vạch phá cổ nữ nhân thi thể bắt đầu co rúm tựa hồ muốn ngăn cản Trương Hoài An lấy đi chiếc chìa khóa kia, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì hắn lắc lư để cho kẹp lại ổ quay dụng quá trụ, tiếp đó chỉ thấy nữ thi này tính cả lấy cái kia thùng nước cùng nhau lại ngã về tới trong giếng. Thẳng đến nữ nhân kia tiêu thất, Trương Hoài An dễ dàng mới khôi phục hô hấp, hắn đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, trên trán chảy ra giọt giọt đầu nành lớn mồ hôi, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, chỉ sợ nữ nhân kia lại từ trong giếng leo ra. Trương Hoài An lộn nhào dùng cả tay chân từ ngõ hẻm này bên trong chạy ra ngoài. Cuối cùng chạy về đến cái tia giấy đâm cửa hàng trước mặt, Trương Hoài An miệng lớn thở hổn hển, chật vật tựa ở giấy đâm cửa hàng trên ván cửa, tự đủ chửi bới nói: "Bệnh tâm thần à, chơi thứ kinh khủng như vậy, ta không tin năm đó bố trí cũng có thể dọa người như vậy. Bất quá vừa rồi món đồ kia đến tột cùng là đạo cụ vẫn là tiềm thức quái vật?" Trương Hoài An thở dốc hồi lâu sau mới rốt cục trì hoãn qua nhiệt tình tới, hắn đứng lên, do dự một chút, nhẹ nhàng sao động lấy giấy cửa sổ hỏi: "Ngươi vẫn còn chứ? Ta cái chìa khóa lấy về lại." Trương Hoài An tiếng nói vừa ra, cái tia giấy bên cửa liền sáng lên màu xanh lá cây đèn. Tiểu nữ hài cắt hình lại một lần rơi vào cái kia giấy trên cửa, bên trong truyền ra tiểu nữ hài cái kia thanh âm mừng rỡ: "Đại ca ca ngươi thật sự là lợi hại à, cuối cùng đem chìa khóa đưa cho ta. Mau giúp ta đem đại môn mở ra a." Trương Hoài An đứng dậy thở dài, nói: "Tốt, ta này liền mở cửa cho ngươi." Lúc này Trương Hoài An kỳ thực đã có chút bị sợ ngộng, hoàn toàn không có năng lực suy tính, cơ thể chỉ là bản năng đang làm động tác. Chờ hắn mở ra khóa đồng, nghe được cái kia răng rắc một tiếng âm thanh, cái này một tiếng vang giòn thật giống như kích hoạt lên Trương Hoài An đầu óc, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái kia bị chết đuối trong giếng nữ thi là ai?" Cô bé kia ha 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 mà cười: "Ta không biết à, ta một mực bị khóa ở trong phòng, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta đều không rõ ràng. Đại ca ca ngươi mau vào đi, thứ ngươi muốn ở ngay cửa vị trí để." Trương Hoài An do dự mãi, vẫn là kéo ra đại môn, vừa hay nhìn thấy đặt tại môn kia miệng hai cái giấy đâm người. Một loại không khí quỷ dị tại giấy cặn bã trong cửa hàng tràn ngập, có vết xe trước Trương Hoài An rõ ràng phát giác ở đây không thích hợp. Hơi liếc mắt nhìn mình cùng cái kia hai cái giấy đâm người khoảng cách, Trương Hoài An khỏe miệng rung động nói: "Vậy ta liền lấy hai cái giấy đâm người liền đi. Đây là chúng ta đã nói xong." Cô bé kia tiếng cười lại một lần truyền đến: "Tốt, đại ca ca ngươi mau vào lấy. Còn nghĩ gạt ta đi vào?" Trương Hoài An cắn răng một cái, đột nhiên đưa hai tay ra, một trái một phải nắm lấy hai cái người giấy liền muốn chạy. Nhưng vào lúc này, hai đầu cánh tay đỏ tươi từ cái kia giấy đâm trong cửa hàng đưa ra ngoài, liền muốn hưởng về Trương Hoài An hai tay chụp tới, nhưng cũng may Trương Hoài An phản ứng đầy đủ nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền dắt hai cái người giấy từ cửa hàng kia bên trong chạy ra, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước chạy tới. "Đại ca ca ngươi muốn đi đâu a? Vì cái gì không đổi ta nhiều hơn nữa chơi một hồi đâu?" Trương Hoài An vừa chạy một bên cẩn thận quay đầu nhìn một cái nhìn này liền để Trương Hoài An hồn phi phách tán. Sau lưng cái kia không phải cái gì tiểu nữ hài à, rõ ràng là một cái dài 7-8 mét này lớn, trên đầu treo lên bút bê vải hình người quái vật. Quái vật này tứ chi thon dài, trên thân quấn quanh lấy nhiều loại tơ hồng tuyến cùng lá bừa, đang lôi xé muốn từ cái kia giấy đâm trong cửa hàng lao ra. Trương Hoài An hai tay kẹp lấy hai cái người giấy, vừa chạy ngoài miệng còn một bên giận mắng: "Ta liền biết quỷ này trong cửa hàng là cả bẫy, sẽ không phải cái kia nước giếng bên trong ngâm chính là mẹ ngươi à? Hi hi hi, đại ca ca ngươi thật thông minh. Ngươi không được chạy à, ta nhường ngươi tiếp bồi nương có hay không hảo?" Trương Hoài An chạy hùng hục, hắn đã nghe được sau lưng quái vật kia đã xé đứt sợi tơ, đang hướng về chính mình đuổi đi theo. Trương Hoài An không phải là không muốn phản kích, thế nhưng là cân nhắc một chút trong tay cách đấu đao chiều dài còn có uy lực của súng lục, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ. Đối phó cái hình thể này tiềm thức quái vật, vũ khí của hắn kích thước căn bản cũng không đủ nhìn á Trương Hoài An thể, đợi đến chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn cũng muốn chọn một tiện tay vũ khí. Thực sự không được, lần tiếp theo ta cũng chuẩn bị một thanh xà beng ở trên người, cách đấu đao cái đồ chơi này đâm phải chết hay vậy. Sau lưng quái vật càng ngày càng gần, Trương Hoài An không biết chạy bao lâu, hắn chỉ cảm thấy phổi của mình sắp đến cực hạn, nhưng hắn hiện tại cũng không biết Lâm gia phụ đệ đến cùng ở nơi nào. Ngay tại Trương Hoài An có chút lúc tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là đứng tại hắn bên này, rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước cuối đường có một cái cao môn đại hộ, phía trên mang theo đặc biệt đèn lồng màu đỏ, thông hướng đại môn cầu thang còn phủ lên màu đỏ thảm, đại môn rộng mở, phảng phất tại chờ đợi khách mời đến. Trương Hoài An không kịp nghĩ nhiều, dùng hết khí lực cuối cùng trực tiếp vọt tới trước cổng chính. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp xông vào môn một sát na, hai cây gậy gỗ liền để ngang Trương Hoài An trước mặt. Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh vang lên: "Không phải có thiếp mời quý khách, không thể nhập môn." Trương Hoài An không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng khó chịu tư thế từ trong túi tiền lấy ra cái kia trương màu đen thiệp mời, tính cả cái này người giấy dơ lên cao cao nói: "Ta có thiếp mời, ta là quý khách, ta còn mang đến các ngươi muốn hạ lễ." Trương Hoài An lo lắng xoay người mắt thấy sau lưng quái vật kia càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này cái kia hai cây gậy gỗ chậm rãi thu hồi. Ngay tại Trương Hoài An cho là mình có thể buông lỏng một hơi thời điểm, cái kia thanh âm trầm thấp đột nhiên tại sau lưng Trương Hoài An vang lên: "Quý khách còn xin vào cửa ngồi vào vị trí, hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu là chậm trễ canh giờ nhưng là không xong." Chương 125, ta có phải hay không tới không đúng lúc. Chương 125, ta có phải hay không tới không đúng lúc. Âm thanh sau lưng đem Trương Hoài An sợ hết hồn, lúc này mới chú ý tới bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một vị lão nhân người mặc xưa cũ thanh sắc áo gai. Mấu chốt nhất là, Lão nhân này trên mặt căn bản không có ngũ quan, phản phất như là dùng đầu gỗ điêu khắc ra người mở dạng, trên cằm còn dán vào rối bời sợi râu. Trương Hoài An nhịn lại nhẫn, mới miễn cưỡng kềm chế móc súng bắn xúc động, bờ môi run rẩy nói, cảm tạ, vậy ta bây giờ hẳn là đi chỗ nào? Lão nhân tay cứng đờ rối, lộ ra bằng gỗ bàn tay, chỉ vào tiền sảnh một cái phương hướng, âm thanh từ trong cơ thể của hắn truyền ra, trực tiếp đi lên phía trước, chính là yến hội biệt tử, còn xin quý khách mau mau đi qua, bằng không thì sẽ phải không đổi kịp yến hội. Trương Hoài An khỏe miệng giật một cái, nói thật, hắn bây giờ là thật sự không muốn đi vào, cái này rõ ràng bên trong còn có càng lớn hố đang chờ. Vừa vặn sau cái kia tiềm thức quái vật đang sốt ruột mà tại cửa ra vào dạo bước, nếu như mình dám nói không đi, sợ rằng sẽ trước tiên bị đuổi đi ra. Việc đã đến nước này, Trương Hoài An cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng về bên trong đi đến. Hắn vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, trong miệng còn lẩm bẩm, nếu như Chu Mặc nếu là ở đây liền tốt, không nói trước lấy đầu óc của hắn khẳng định có thể nghĩ đến phá cục phương pháp, liền chỉ là võ lực của hắn đều có thể đem ở đây cho đẩy ngang đi. Hy vọng có thể tại cái này nhìn thấy Chu Mặc, như vậy ta cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng như vậy. Trương Hoài An một đường đi vào bên trong, hắn phát hiện ở đây mặc dù răng đèn kết hoa, thế nhưng lại không thấy nửa cái bóng người. Trương Hoài An thở dài, một đường xuyên qua tiền tính và tiếp khách sảnh, rốt cuộc đã tới hậu hoa viên. Hắn phát hiện ở đây khắp nơi kéo căng màu đỏ tơ lụa xem như trang trí, từng chiếc đèn lồng đỏ đem ở đây nhiễm lên tươi đẹp màu đỏ. Trong viện bày mười mấy tấm bàn tròn, mà bàn tròn chung quanh đều ngồi đầy người, chỉ có điều cái này một số người tựa hồ cũng là dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới người giả. Bất quá chân chính đáng giá Trương Hoài An chú ý là, hắn vậy mà tại một tấm trong đó trên cái bàn tròn thấy được Hàn Tiểu thân ảnh của bọn hắn. Bốn người bọn họ đều ngồi quanh ở trên một chiếc bàn tròn, có nằm sấp, có treo lên mắt cuồng thâm, lo lắng nhìn về phía bốn phía. Trương Hoài An xuất hiện để cho bốn người phát ra kinh hô, bất quá bọn hắn cũng không dám rời đi chỗ ngồi, chỉ có thể hướng về phía Trương Hoài An hốt hoảng vẫy tay. Trương Hoài An cũng không có nhìn thấy Chu Mặc thân ảnh, chỉ có thể liền vội vàng đi tới hỏi, các ngươi như thế nào à? Có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Không có người thụ thương à? Xem như thành vệ quan cơ bản tố dưỡng, để cho Trương Hoài An quan tâm mấy người trạng thái. Mấy người lắc đầu, Triệu Đức Thủy một cái kéo lấy Trương Hoài An cánh tay, hỏi, ngươi là thành vệ đội người à? Nhanh lên đem chúng ta từ nơi này địa phương quỷ quái mang đi ra ngoài, ta thực sự là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Cái này mười mấy tiếng chúng ta không ăn không uống, ta cảm giác ta không có bị những quỷ kia đồ vật giết chết, đều muốn bị chết đói ở chỗ này. Trương Hoài An nhịn không được gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, mặc dù ta cũng rất muốn đem các ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài, nhưng mà nhìn trước mắt tới, ta giống như cũng bị vây ở chỗ này. Một bên Trần Gia Đống trên mặt vẻ mặt kinh hỉ lập tức đã biến thành bất đắc dĩ, quả nhiên không thể trông cậy vào các ngươi thành vệ đội. Trương Hoài An bị nói đến khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, chúng ta thành vệ đội bây giờ đã có chỗ đổi cái nhìn, Chu Mặc các ngươi biết không? Đây chính là chúng ta thành vệ đội người. Nghe được cái tên này, nguyên bản ghé vào trên mặt bàn giả chết Hàn Kiều trực tiếp ngồi thẳng người, con mắt lóe sáng lấp lánh, hỏi, Chu Mặc hắn tới rồi sao? Hắn là nghe được cầu nguyện của ta muốn tới cứu ta sao? Còn bên cạnh một mặt tuyệt vọng Tống Nghị cũng đồng dạng trong mắt lóe tinh quang, Chu Mặc tới. Vậy hắn người bạn kia tới rồi sao? Trương Hoài An còn không biết Chu Mặc tại nghị viên nhà bên trong biểu diễn vừa ra vở kịch, chỉ có thể hơi kinh ngạc nói, Chu Mặc cùng ta cùng đi, chỉ có điều bởi vì không biết ngoài ý muốn gì, hai chúng ta đi rời ra, các ngươi vậy mà không thấy hắn sao? Bốn người cùng nhau lắc đầu, thế nhưng là không có vừa rồi cái kia âm u đầy tử khí dáng vẻ, phản phất là gặp được hy vọng sinh tồn tựa như. Chu Mặc có bao nhiêu hung tàn, bốn người bọn họ đều tại Trung Nguyên bên trong tận mắt nhìn đến qua, những cái kia trong suốt quái vật Chu Mặc đều có thể dễ dàng giết chết, trước mắt cái này mật thất thông quan còn không phải dễ dàng. Nhìn thấy mấy người kia đều không giải thích được lên tinh thần, Trương Hoài An gãi đầu một cái, cũng lời nghĩ lại đây là có chuyện gì, đem trên người đồ ăn vặt cùng một bình nhỏ thủy lấy ra, nói, trên người của ta chỉ dẫn theo một chút dùng để đỡ thèm cùng bổ sung năng lượng quả vật nhỏ, các ngươi trước tiên lót giả một chút. Bất quá các ngươi đến tột cùng là làm sao chạy đến nơi này? Ta dọc theo con đường này đều gặp một chút nho nhỏ nguy hiểm. Bốn người vội vàng tranh đoạt trên bàn quả vật nhỏ, Hàn Kiều bởi vì là nữ hài tử, không có người cùng nàng tranh đoạt, liền lấy đi gần một nửa, vội vàng xé mở một khối chocolate nhét vào trong miệng, nói, chúng ta mấy cái ở đây không có hoang phế phía trước chính là người chơi già dặn kinh nghiệm, biết một chút nhanh chóng thông quan tiểu quyết hiếu. Triệu Đức Thủy lấp mấy khối đường ở trong miệng, dùng nước bọt nhuận lấy khô đét cổ họng, nói, chúng ta phát hiện không có cách nào rời đi về sau, liền đoán được là ở đây có thể xuất hiện vấn đề. Tiến vào cái này kinh khủng sau phòng, chúng ta phát hiện địa phương quỷ quái này đột nhiên khôi phục phía trước bị bỏ hoang bộ dáng trước đây, liền từ thành nam cái kia dưới cây moi ra tiền giấy, đem tiền cho cửa ra vào đầu gỗ quăng ra, chúng ta liền tiến vào. Trương Hoài An Thái Dương nhảy lên, thì ra này đối người chơi già dặn kinh nghiệm còn có ưu đãi a. Trong miệng Trần Gia Đống xếp đầy đút lấy bánh bích quy nhỏ, khinh thường liếc mắt, trước kia ở đây không có ngã bế, chúng ta mỗi người đều ở nơi này chơi vài chục lần, đến nơi đây liền giống như về nhà. Tống Nghị cười lạnh một tiếng, vậy hôm nay sợ kẻ ra quần người là ai? Trần Gia Đống vô bàn một cái, tức giận nói, ngươi tin hay không ta đem miệng của ngươi xé nát. Trương Hoài An vội vàng trấn an hai người, trước tiên chờ ồn ào, có khí lực này còn không bằng đợi đến một hồi chạy trốn thời điểm sử dụng đây. Các ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút kế tiếp là cái gì tình huống, vì cái gì các ngươi một mực chờ ở đây không có tiếp tục trò chơi? Các ngươi tất nhiên đối với nơi này quen thuộc như vậy, vậy khẳng định có thể thông quan trò chơi từ nơi này đi ra ngoài a. Ai ngờ Trương Hoài An tiếng nói vừa ra, bốn người biểu lộ liền lập tức trở nên có chút khó coi. Hàn Tiêu thở dài, nói, dựa theo khi xưa kịch bản, chúng ta muốn ở chỗ này tuyển ra một người cưới tân nương, thế nhưng là một đoạn kịch bản này là đáng sợ nhất, cho dù là chúng ta những thứ này người chơi già dặn kinh nghiệm, có lúc cũng không dám một người đi làm đầu này nhiệm vụ chính tuyến. Triệu Đức Thủy nhịn không được dùng mình một cái, phía trước đang làm đầu này nhiệm vụ thời điểm, Tân Nương thế nhưng là nhân viên công tác vai trò nở cờ cờ, liền xem như có chút dọa người đại gia cũng biết cứ đi, nhưng hiện tại xuất hiện Tân Nương Triệu Đức Thủy còn chưa nói xong, đã thấy chung quanh đèn lồng bắt đầu lấp lóe, thê lương lại quái dị âm nhạc không biết từ chỗ nào vang lên. Hoàn cảnh chung quanh rõ ràng lâm vào hắc ám, ngay sau đó lần nữa sáng lên thời điểm, chỉ thấy trước mặt trên bàn đỗng nhiên lại thoáng hiện lên cái kia đầu gỗ lao đầu cùng với một cái che kín khăn đội đầu cô dâu Tân Nương. Hàng Kiều bốn người vội vàng ngồi thẳng tại bàn tròn bên cạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Hoài An giờ khắc này cũng căng thẳng thân thể, chỉ sợ lại đụng tới cái gì tiềm thức quái vật. Mà lúc này liền nghe được đầu gỗ kia lão giả trong thân thể phát ra âm thanh nói, hôm nay nếu là hôn lễ, vậy sẽ phải có một cái tân lang, nhưng tiếc là chính là chúng ta Lâm gia lựa chọn đi ra ngoài con rể tại trước đó vài ngày chết. Hôn lễ nếu đều làm, vậy thì phải tiếp tục làm tiếp. Bây giờ chỉ có thể từ chư vị ngồi ở đây bên trong tuyển ra một vị tới làm ta Lâm gia con rể tới nhà. Các ngươi đang ngồi có ai có bằng lòng hay không? Trương Hoài An chắc chắn là không muốn, nhất là nghe xong vừa rồi bốn người này nói lời, hắn bây giờ chỉ muốn kéo tới Chu Mặc tới lại nói. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn ngồi mấy người đang điên cuồng theo sát hắn đánh ánh mắt, ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế. Các ngươi đây là còn không đợi Trương Hoài An nói hết lời, đã thấy ánh đèn đột nhiên lại tối lại. Mà lúc này, Trương Hoài An cảm giác cánh tay của mình giống như bị đồ vật gì kẹp lấy. Khi màu đỏ ánh đèn lần nữa sáng lên, đầu gỗ kia lão giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt được cánh tay của hắn, mà sau lưng còn đi theo bốn cái mặc quần áo đầu gỗ người hầu. Thanh âm trầm thấp từ lão đầu trong thân thể phát ra, xem ra vị thiếu hiệp kia có ý nguyện làm ta Lâm gia người ở rể. Đã như vậy, vậy thì lập tức thành thân, tuyệt đối không thể lại làm chế mãi. Trương Hoài An đốn lúc liền luống cuống, vội vàng khoát tay lắc đầu nói, không phải ta không có, ta cũng không muốn thế, nhưng là cái kia bốn cái người gỗ cũng đã đi lên phía trước, cái kia bằng gỗ bàn tay vững vàng nắm lấy Trương Hoài An bả vai cùng cánh tay. Hắn kinh ngạc phát hiện, lấy lực lượng của mình vậy mà không có cách nào dung chuyển cái này bốn cái người gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái này bốn cái người gỗ từng bước kéo lên cái kia màu đỏ trên khán đài. Trương Hoài An khóc không ra nước mắt mà bị kéo lên khán đài, tiếp đó liền gặp được đầu gỗ lão nhân lấy ra một đóa hoa hồng lớn, treo ở Trương Hoài An trước ngực. Mà phía dưới trên cái bàn tròn bốn người đều đối lấy Trương Hoài An lộ ra đồng tình thân sắc, trong miệng còn lặp lại Trương Hoài An mang tới đồ ăn vặt. Không có hành lễ, càng không có cái gì nghi thức, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái kia một mực phong bế lấy đại môn bỗng nhiên bị mở ra, bên trong tràn đầy âm trầm khói đen đang không ngừng hướng bên ngoài tràn ngập, còn bên cạnh đứng cái kia tân nương cứng đờ xoay người, tiếp đó từng bước hướng về bừng trong đi đến. Trương Hoài An tựa hồ cũng có thể nghe được cái kia quần áo cưới phía dưới cùng với khăn cô dâu phía dưới truyền đến giống như là có đồ vật gì đang nọ ngại âm thanh, mà hắn cũng có thể tinh tường nhìn thấy cái này tân nương cũng không phải người gỗ, cái kia trắng bệch khô nét xương ngón tay đã nói rõ nữ nhân này chỉ sợ là một cỗ thi thể. Hỏng, lần này xong. Trương Hoài An đời này đều vẫn là cái độc thân cầu đâu, ai nghĩ đến cái này lần thứ nhất kết hôn vậy mà đưa cho tiềm thức quái vật. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là một trò chơi, nhưng trò chơi này sẽ muốn mệnh a. Coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra, một khi tiến vào cái nhà này có thể gặp phiền toái. Chu Mặc, người đâu? Trương Hoài An không nhịn được hô lớn một tiếng. Đến rồi. Ngạch, ta có phải hay không tới không đúng lúc? Đúng lúc này, chỉ nghe loảng xoảng từng tiếng vang dội, cái kia tân nương cùng người gỗ đều cùng nhau ngừng lại. Trương Hoài An nỗ lực đem đầu vặn hướng phía sau, dùng ánh mắt còn lại liếc qua cửa vào phương hướng, trên cái bàn tròn bốn người kia trong mắt viết đầy hưng phấn cùng kích động, cũng đồng dạng nhìn phía cửa vào vị trí. Chỉ thấy Chu Mặc một tay mang theo xà beng, một tay lôi một cái đấm máu bút bê bải, một cái đầu gỗ từ sau lưng Chu Mặc xí xô xí xáo lăn đi ra. Chu Mặc kinh ngạc nhìn xem trên bàn Trương Hoài An cũng hoài nghi tiểu tử này là không phải chơi vui vẻ. Trương Hoài An kích động nước mắt đều nhanh chảy ra, vội vàng hướng Chu Mặc đại hô, nhanh cứu ta a. Chương 126, cầu duyên tấm vải đỏ
có cái gì là một xà ben không giải quyết được, nếu có, vậy thì nổ súng. Hai xà ben đập bể những cái kia nắm lấy Trương Hoài An người gỗ, Chu Mặc trong tay đoạn pháo nhắm ngay cái kia dương nhanh múa vút nhào tới tân nương, không chút do dự bóp lấy cò súng. Bành! Cái kia tân nương khô đét cơ thể giống một tấm vải rách giống như bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường chia 5x7. Mà những cái kia nắm lấy Trương Hoài An người gỗ cũng bị Chu Mặc xà ben gõ đến phá thành mảnh nhỏ. Trung quanh ánh đèn lại bắt đầu lấp lóe, Chu Mặc trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn flash chiếu sáng hoàn cảnh, hắn lúc này mới thấy rõ ngồi quanh ở bên cạnh bàn bốn cái hoàn khố đang run lẩy bẩy. Đều ở đây đâu rồi? Bớt đi ta không ít công phu. Chu Mặc thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nằm dưới đất Trương Hoài An hỏi, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Thiệt thòi ta còn ở bên ngoài đợi ngươi lâu như vậy. Chu Mặc gác nhân cáo trạng trước tiên ngăn chặn Trương Hoài An miệng lại nói, bằng không thì hắn thật đúng là không có cách nào giảng giải xong nhân phiếu một mình hắn tiến vào sự tình. Trương Hoài An vẻ mặt đưa đám, ta nào biết được là chuyện gì xảy ra. Ta cũng tìm ngươi tìm rất lâu, còn tưởng rằng là ngươi đi trước đâu. Chu Mặc cương đem Trương Hoài An lạp đứng lên, Hàn Kiều liền đến cái nhũ yến đầu hoài, một đầu đâm vào Chu Mặc ôm ấp hoài bao bên trong. Mới vừa rồi còn như cái người không việc gì Hàn Kiều, bây giờ khóc đến nước mắt như mưa, nũng nịu hô, ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều sắp bị hủ chết. Ngươi không tới nữa, ta thật sự cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Hàn Kiều mặc dù trên mặt đang khóc, trong lòng cũng đã chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng ôm đến, cuối cùng bị lao nương ôm đến. Nhưng mà, đợi nàng mở mắt ra lúc, lại phát hiện tự mình ôm chính là người gỗ nửa người trên. Chu Mặc chẳng biết lúc nào đã rời xa 2 mét, nhướng mày nói, dọc theo đường đi gặp một chút phiền toái, xử lý những cái kia tiềm thức quái vật phí hết ta không ít thời gian. Bất quá, ta xem ta tới cũng không tính là một a. Hàn Tiêu Thái Dương nhảy lên, vẫn là giả trang ra một bộ dáng nũng nịu, đi đến bên cạnh Chu Mặc. Chu Mặc, ngươi kế tiếp có thể nhất định phải thật tốt bảo hộ ta nha. Chu Mặc còn chưa kịp tỏ thái độ, phía dưới Trần Giai tòa nhà cùng Triệu Đức Thủy hai người đã sắp không kèm được. Bốn người bọn họ mua đều là song nhân phiếu, Hàn Kiều dọc theo con đường này mang theo Tống Nghị cái kia vương miễu, lại còn trước hết nhất chạy đến Lâm gia phủ đệ. Chu Mặc cười ha ha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Xem ở Hàn lão bản cho ta cao như vậy tiền ủy thác phân thượng, ta cũng biết đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mà từ nơi này mang đi ra ngoài. Hàn Kiều hơi hơi bĩu môi, bất quá nàng vẫn là chú ý tới đoạn văn này trọng điểm, hỏi, cha ta ủy thác ngươi. Chu Mặc điểm gật đầu, buổi chiều gọi điện thoại cho ta, ta liền từng tìm tới. Hàn Kiều may mắn thở ra một hơi, may mắn nàng lao cha sáng suốt, gọi tới người là Chu Mặc. Dưới mắt tình huống này, nếu như tới là cái khác thám tử, Hàn Kiều không cho rằng chính mình có bao nhiêu có thể chạy ra ở đây. Bất quá, Tống Nghị lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Chu Mặc, hỏi, Chu Mặc tiên sinh, tại ngài bên cạnh phía trước đi theo cái kia Hoàng tiên sinh đâu? Chu Mặc nhíu nhíu mày, cái gì Hoàng tiên sinh? Phía trước đi theo ta không phải Hoàng Lương Hoàng tiểu thư sao? Nàng không có nhận đến nhiệm vụ này, còn có những chuyện khác phải xử lý, liền không có tới. Tống Nghị ha ha cười, cũng không giải thích, nhưng mà rõ ràng ánh mắt lại càng thêm hưng phấn. Chu Mặc khoát tay áo, nhìn xem đã khôi phục bình thường tia sáng hỏi, xem các ngươi đều có thể sống sót, vậy thì chứng minh các ngươi hiểu rất rõ nơi này kịch bản. Các ngươi có ai biết, tại cái này kinh khủng trong phòng, đồ vật gì có khả năng nhất sẽ trở thành ký thác vật? Bốn người suy tư một hồi, sau đó đồng thời cấp ra một đáp án, vãng sinh thạch. Vãng sinh thạch. Chu Mặc nghi ngờ nhìn xem bốn người, đó là vật gì? Hàn Tiêu vội vàng cướp lời nói, vãng sinh thạch là kế tiếp sau này kịch bản trọng yếu nhất đạo cụ. Dựa theo trò chơi quá trình, ở đây có người đã cưới tân nương sau đó, Lâm gia phủ đệ liền xảy ra dị biến, sẽ xuất hiện đáng sợ quái vật. Chúng ta lúc này bị đuổi theo đi tới chỗ lối đi, sẽ gặp phải một chút truy đuổi quái vật, từ những quái vật kia trên thân cầm tới vãng sinh thạch mảnh vụn, cuối cùng đi đến sinh cầu đem mảnh vụn khảm nạm đi lên, chúng ta liền có thể chạy ra cái này kinh khủng địa phương quỷ quái. Bên cạnh Tống Nghị cũng gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần qua vãng sinh cầu, chính là người sống thế giới, mật thất kịch bản cũng coi như là kết thúc. Chu Mặc đối với mật thất bên trong cố sự không có hứng thú, hắn quan tâm là cái kia cây cầu. Hắn đem xà ben đặt ở trên bờ vai gõ gõ, hướng về phía đám người lộ ra mỉm cười, phiền phức giúp ta chỉ một lộ, kế tiếp nên đi như thế nào? Các ngươi nhưng không biết, dọc theo con đường này vì tìm được tới chỗ, ta thế nhưng là đem có thể mở môn toàn bộ mở ra, vì thế gặp không thiếu phiền phức. Nghe nói như thế, Trương Hoài An mí mắt giật một cái. Hắn quang mở một cánh cửa, thiếu chút nữa đem người dọa cho không còn, Chu Mặc thế mà đem có thể mở môn đều mở ra. Không biết vì cái gì, Trương Hoài An trong đầu lóe lên một cái chẳng cảnh, tiềm thức quái vật run lẩy bẩy trốn ở trong môn, mà Chu Mặc giống như cái hung tàn ác ma, từng cái giữ cửa cái mở, đem bên trong tiềm thức quái vật đẩy ra ngoài làm thịt. Tổ bốn người cũng không nguyện ý tiếp tục ở nơi này kéo dài thêm, vội vàng cấp Chu Mặc chỉ đường, bước vào cái kia tân phòng, tiếp đó mở ra một phiến dùng để chạy trốn cửa sau. Đám người lúc này mới phát hiện, trung quanh giống như trở nên an tĩnh rất nhiều, ngay cả những kia một mực tại quỷ dị nhe răng cười âm thanh đều nghe không tới. Mà Chu Mặc nhưng là thoải mái ở phía trước dẫn đường, tựa hồ hoàn toàn không sợ sẽ có tiềm thức quái vật đụng tới một dạng. Trần Gia Đống cẩn thận rộng một chút bên cạnh Tống Nghị, hỏi, gia hỏa này sẽ không đem tất cả quỷ quái cũng làm rơi mất à? Tống Nghị bĩu môi, đó còn cần phải nói, chắc chắn là toàn bộ làm xong nha. Hàn Kiêu ở bên cạnh hung ác trợn mắt nhìn một mắt hai người, tất cả yên lặng cho ta một điểm, nếu ai dám cho ta thêm phiền, cẩn thận quả đấm của ta. Đừng nhìn Hàn Kiêu chỉ là một cái nữ hài tử, nàng lại là trong cái này tiểu đoàn thể lớn nhất người nói chuyện. Chu Mặc ở một bên cười đối với Hàn Kiêu nói, các ngươi ở đây chờ ta, giúp ta nhìn một chút bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không quấy rối đừng có chạy lung tung là đủ rồi. Hàn Kiêu vội vàng hướng Chu Mặc lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, ok. Bất quá rất nhanh, Hàn Kiêu liền phản ứng lại, hỏi, người muốn đi đâu? Chu Mặc rút ra xà beng, hướng về phía trên hung hăng vung mạnh đi lên, đánh nhau đi. Chu Mặc cương đem xà ben vung mạnh đến giữa không trung, một cái mọc ra đầu người thân rắn tiềm thức quái vật vừa vặn xuất hiện tại công kích của hắn trên phương hướng. Xà ben bên trên móc câu cong hung hăng đâm xuyên qua quái vật kia cổ. Chu Mặc cười hắc hắc cả người mượn quái vật này phản kháng lực đạo bay lên giữa không trung. Hắn vung ra xà ben, hai tay kéo lên và tháo, hướng về phía quái vật kia thân thể chính là hai thương. Thình địch. Nhưng mà đầu này quái xà mặc dù mọc ra nhân loại đầu người, trên người lân phiến lại hết sức cứng rắn. Những cái kia tứ tán viên đạn chỉ là khảm nạm tiến vào lân phiến phía dưới, cũng không có xé nát thân thể nó. Thấy thế, Chu Mặc đội vàng hô một tiếng, Trương Hoài An. Nghe được Chu Mặc la lên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Trương Hoài An đã đi vòng qua đầu này quái xà sau lưng, trong tay cách đấu đao hung hăng đâm vào quái xà trong thân thể. Hắn đạp vách tường mượn lực, hai tay gắt gao bắt được chuôi đao. Quái xà đang dùng lực giãy giụa chạy về phía trước, lại làm cho Trương Hoài An lưỡi đao từng chút cắt đứt thân thể của nó. Lúc này, Chu Mặc cương hảo rơi xuống từ trên không, bình tĩnh cho đoàn pháo thay đổi hai phát đạn, sau đó trực tiếp đem nòng súng đâm vào trong viên này đầu người miệng. Chu Mặc lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, bị phanh. Đạn sỡ lột uy lực trong nháy mắt xé nát quái xà này cơ thể. Khi đầu này quái xà ngã trên đất cũng lại không còn động tĩnh, cùng lúc đó một khối đá màu trắng tàn phiến từ quái xà trên thân rớt xuống. Chu Mặc cái này mới cho đoàn pháo thay đổi đạn, nhìn cách đó không xa tòa kia cầu gỗ, thấp giọng hỏi, còn có tiềm thức quái vật sao? Trốn ở áo khoác phía dưới hốc chó lập tức phát tới tin tức, không còn, ký thác vật ngay tại trên cầu. Chu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đoàn pháo cất kỹ. Đoạn đường này tới, Chu Mặc không biết làm thịt bao nhiêu tiềm thức quái vật, công việc này cường độ nhưng không một chút nào so tại cái kia trang viên lý kém. Chu Mặc hướng về phía sau lưng hô một tiếng, "Tốt, đều đến đây đi." Sau đó không nói hai lời liền đi tới trên cầu gỗ. Thông qua tòa này cầu gỗ hàng rào bên ngoài trống chỗ, liền có thể tinh tường nhìn thấy toàn bộ công viên trò chơi cảnh đêm. Theo lý thuyết, chỉ cần đi qua đoạn này cầu, liền xem như về tới thế giới bên ngoài. Tại cầu chính giữa, có một khối đại khái nửa người cao màu trắng cự thạch, phía trên tảng đá dùng màu đỏ đẫm máu mà viết ba chữ to, Vạn Sinh Thạch. Mà tại cự thạch trung quanh, cầu nối trên lan can treo đầy khăn đỏ. Sau lưng cái kia mấy ca hận không thể vòng quanh quái xà này thi thể đi, nhưng Hàn Tiểu Lòng can đảm không là bình thường lớn, vậy mà so Trương Hoài An tốc độ còn nhanh, trực tiếp chạy đến đầu kia quái xà bên cạnh nhặt lên màu trắng tàn phiến, hướng về phía Chu Mặc đuổi đi theo. Chu Mặc, muốn ta giúp ngươi đem cái này đồ vật trả về sao? Mặc dù hôm nay nho nhỏ mà nhận lấy kinh hãi, nhưng cuối cùng có thể thấy được Chu Mặc tới cứu mình, để cho Hàn Tiểu cảm thấy hôm nay tao nộ cũng là đáng giá. Cho nên lúc này, con mắt của nàng lại bắt đầu lóe lên ngôi sao. Chu Mặc nhìn xem trên cầu những cái kia tấm vải đỏ, khoát tay áo, trước tiên không nóng nảy, ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút những thứ này vải là chuyện gì xảy ra. Ta thấy được thật nhiều người tên. Nghe được Chu Mặc vấn đề này, Hàn Tiểu đột nhiên có chút mất tự nhiên đưa tay cắm vào trong túi, nắm trong túi quần cái kia một đầu mới tinh tấm vải đỏ nói, kỳ thực những thứ này tấm vải đỏ cũng là một chút cầu duyên người ở đây phụ lên. Ngay từ đầu ở đây cũng không phải kinh khủng mất thất, đại khái 10 năm trước à, ở đây chỉ là một cái giải mã mất thất, nói là một đoạn cầu duyên cố sự. Sau cùng câu chính là đem người mình yêu mến tên viết lên, treo ở nơi này. Về sau ở đây đổi thành kinh khủng mất thất, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bước lên hiểm tới chơi trò chơi, chính là vì có thể ở đây phụ lên một đầu cầu duyên tấm vải đỏ. Chu Mặc đi lên trước, một phát bắt được một cây tung bay theo gió tấm vải đỏ, trên mặt đã lộ ra vẻ suy tư, 10 năm trước đây là cầu duyên chỗ. Hàn Tiểu đi lên trước, nhìn xem Chu Mặc trong tay cái kia tấm vải đỏ, trên đó viết Tống Giao, Dương Thần hai cái danh tự này. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mà hỏi thăm, thế nào? Chu Mặc cười ha ha, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị. Chương 127, điện nhãn bức người Chu Mặc. Chương 127, điện nhãn bức người Chu Mặc. Ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì cùng vụ án có liên quan đầu mối? Hàn Kiều chắp tay sau lưng đứng tại Chu Mặc bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên trong tay hắn đầu kia mới tinh sợi tơ màu đỏ, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Chu Mặc không e dè gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên đầu kia dây lụa, thản nhiên nói, chính xác phát hiện một chút có ý tứ manh mối, bất quá còn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới bằng chứng ta phỏng đoán. Hàn Kiều trong mắt lóe lên một tia kính nể, nhịn không được cảm thán nói, cảm giác ngươi thật sự rất lợi hại, chỉ thông qua một điểm manh mối liền có thể phá án. Những cái kia tiềm thức quái vật ở trước mặt ngươi đơn giản không chịu nổi một kích, so ta đã thấy na ta thám tử mạnh hơn nhiều. Chu Mặc thờ ơ lắc đầu, ta cũng không bao nhiêu lợi hại, chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Đi thôi, trước tiên mang các ngươi ly khai nơi này. Cho cha ngươi gọi điện thoại, hắn đã đợi rất gấp gáp rồi. Hàn Kiều mặc dù còn nghĩ nhiều cùng Chu Mặc ở chung một hồi, nhưng nghĩ đến nhà mình lao cha đang lo lắng ở nhà chờ lấy tin tức, liền bỏ đi tiếp tục dây dưa ý niệm. Chờ Chu Mặc cùng Trương Hoài An phá hủy tảng đá kia sau đó, Trương Hoài An liền lập tức liên lạc thành vệ đội, đem Hàn Kiều bốn người mang về trong đội làm biên bản. Hiện trường lấy chứng nhận hoàn tất sau, Trương Hoài An phát hiện Chu Mặc thái độ khác thường mà không hề rời đi, mà là đứng ở đầu cầu, cẩn thận chu đáo lấy những cái kia khăn đỏ. Thế nào? Rất ít gặp ngươi xong xuôi bản án còn không đi. Trương Hoài An đi tới, tò mò hỏi. Mặc dù vụ án này để cho Trương Hoài An dọa đến quá sức, nhưng đó là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất. Dù sao, vụ án này có thể để cho lý lịch của hắn bên trên lại thêm một bút, hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, nếu như có thể nhiều cùng Chu Mặc ra mấy lần bản án, nói không chừng có thể sớm lên làm đội trưởng. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Trương Hoài An đã cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lại thêm mấy ngày ban. Chu Mặc cười khoát khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên những cái kia tấm bài đỏ, không có gì, ta chính là muốn ở chỗ này nhìn nhiều một chút, tìm hiểu một chút cái này loại hình tiềm thức quái vật. Ở đây đã không có việc gì, ngươi vẫn là nhanh lên trở về làm biên bản a. Trương Hoài An cười hắc hắc, vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, vậy ta liền đi trước, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Chu Mặc đưa mắt nhìn Trương Hoài An hòa thành vệ đội người sau khi rời đi, lúc này mới thả ra đầu óc ca cùng óc chó. Óc chó như một làn khói chạy vào trong phế tích, phối hợp chơi tiếp. Đầu óc ca thì đứng tại bên cạnh Chu Mặc, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi đây là cảm thấy đầu này tấm vải đỏ bên trên tên không đúng sao? Chu Mặc mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cũng có loại cảm giác này? Đầu óc ca ánh mắt tại khe rãnh trung chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, đây cũng quá kỳ quái. Dựa theo chúng ta phía trước thu thập được tin tức, Tống Giao hẳn là người bị hại mới đúng, nhưng vì cái gì sẽ cùng Dương Thần ở đây phụ lên tình lữ tên? Chu Mặc ý vị thâm trường gật đầu một cái, ngay từ đầu ta cũng làm muốn như vậy, nhưng chờ ta nhìn thấy mặt khác mấy cái dây lụa lúc, liền phát hiện vấn đề. Hắn nói, đi đến một bên, từ một đống lớn dây lụa phía dưới rút ra một đầu 10 phần cũ kỹ tơ hờ mang. Phía trên bút tích đã sắp mờ nhạt, nhưng lờ mờ có thể nhận ra Tống Giao cùng Mã Duyệt tên. Chu Mặc đem hai đầu dây lụa đặt chung một chỗ so sánh, giải thích nói, từ trên dây lụa này cổ xưa trình độ có thể thấy được, Tống Giao cùng Mã Duyệt đầu này rõ ràng thời gian càng xa xưa một chút. Hơn nữa chữ viết rõ ràng không giống nhau. Đầu này viết Dương Thần tên dây lụa, chữ viết 10 phần hợp quy tắc, Dương Thần tên càng giống là ký tên. Hắn sờ lên cằm, đen ngòm trong hốc mắt tràn đầy suy tư, theo lý thuyết, ngay từ đầu Tống Giao cùng Mã Duyệt đúng là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Tống Giao cùng Dương Thần cùng đi tới. Ta ở trong biệt thự cái kia đoạn huyễn tượng trong trí nhớ, đã thấy Tống Giao trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề, như vậy Tống Giao lúc này đã dần dần đã biến thành Trương Vương. Nói như vậy, Là Dương Thần một mực bức hiếp lấy Tống Giao coi là mình tình nhân sao? Đầu óc ca ngay từ đầu còn có thể nghe hiểu, nhưng càng về sau, Chu Mặc suy luận dần dần bắt đầu siêu cương. Nó ánh mắt run rẩy mà trừng Chu Mặc, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là thế nào đến ra cái kết luận này? Chu Mặc cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, cái này không nhiều đơn giản sao? Nếu như lúc này Dương Thần là cùng Trương Phương ở cùng một chỗ, ngươi cảm thấy lấy Trương Phương như vậy cường thế tính cách, lại ở chỗ này viết lên Tống Giao tên sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hơn nữa ngươi nhìn chung quanh những thứ này tơ hồng mang, bình thường đều là có hai người mất tích, chỉ có đầu này tơ hồng mang lên là dùng cùng một cái bút tích viết xuống Dương Thần cùng Tống Giao tên. Theo lý thuyết, chương này tơ hồng mang ra từ ở Dương Thần tay, loại này cường thế lại tràn ngập lòng ham chiếm hữu cách làm, đã nói rõ rất nhiều thứ. Đầu óc ca trong mắt cũng tại xoay quanh vòng, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ánh mắt, tốt à, ta đã quen thuộc như ngươi loại này nhảy bọt thức liên tưởng phương thức. Bất quá, phát hiện cái tên này đối với chúng ta bây giờ điều tra phương hướng tới nói, cũng không có gì đột phá à. Chu Mặc lại lắc đầu, thần thần bí bí cười cười, chưa hẳn. Đầu óc ca hai cái ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, chưa hẳn. Cứ như vậy hai cái phá tên, còn có thể có cái gì mấu chốt tin tức? Chu Mặc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy ngươi nói, hôm nay chúng ta tại trong tiền hoành văn trang viên nhìn thấy Dương Thần mang tới đứa bé kia, đến tuột cùng là ai sinh ra đâu? Đầu óc ca hơi sững sờ, tựa hồ bị vấn đề này hỏi khó. Sắp trời đã tối, Chu Mặc mang theo óc chó cùng đầu óc ca về đến nhà rồi. Trong thời gian hai ngày tiếp theo, Chu Mặc hiếm thấy nên đón Thanh Nhàn. Mấy ngày nay bởi vì không có mưa, đội thi công đội vàng dành thời gian đem còn lại không có lắp ráp bộ phận toàn bộ đều hoàn thành. Đợi đến tiểu đặng cùng thợ sửa chữa người toàn bộ đều sau khi rời đi, Chu Mặc hài lòng nhìn xem cái này âm trầm lại tràn ngập nghệ thuật khí tức hoa viên. Chúng ta cũng coi như là cuối cùng có một cái ra. Đầu óc ca lười biếng ghé vào Chu Mặc đầu vai, bất đắc dĩ nhìn xem hoa viên. Nếu như không có những thứ này phiền lòng đồ chơi ở đây khiêu vũ liền tốt. Lúc này, óc chó đang mang theo mười mấy cái thiên nga đen trong sân trùng trùng điệp điệp mà khiêu vũ. Cái kia tẩy não âm nhạc tăng thêm óc chó cùng thiên nga đen ma tính vũ bộ, nhìn thế nào đều cảm thấy ít nhiều có chút thần kinh thắc loạn. Không có 30 năm bệnh tâm thần, đều tưởng tượng không ra tràng cảnh này. Chu Mặc đeo kính râm nằm ở trong hoa viên phơi âm trầm thái dương, thờ ơ nói, liền để nó nhảy đi. Qua một thời gian ngắn có thể liền muốn loạn lên, không chắc lại cần thiên nga đen đại đội xuất kích. Để cho óc chó nhiều khống chế một chút thiên nga đen vẫn là tốt. Mà lúc này, Chu Mặc dưới kính râm vương, có hai cái tiểu hắc thiên nga đang không ngừng đập nện lấy mặt kính. Chỉ tiếc, không có đi ra khỏi thực tế chiều không gian bọn chúng căn bản không có cách nào đẩy ra Chu Mặc trên mặt kính râm, chỉ có thể tại trong Chu Mặc sọ nào theo âm nhạc nhảy múa. Cái bóng kia tại dưới kính râm vương lúc gần lúc hiện. Đầu óc ca không nói gì mà nhìn xem Chu Mặc cái kia hai cái đen ngòm mắt, hai cái ánh mắt bên trong viết đầy bất đắc dĩ, người vui vẻ là được rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hàn lao bản Hàn thố đem tiền còn lại quay lại, hết thảy 15 vạn. Chu Mặc có chút ngạc nhiên nhìn xem đầu óc ca, a, kiếm lời nhiều như vậy sao? Ta còn tưởng rằng còn lại chỉ có 10 vạn đâu. Đầu óc ca lười biếng rỗi lưng một cái, có thể là cảm thấy ngươi lần này việc làm phải không tệ chứ, cho nên cho thêm 5 vạn. Đối với hắn bộ dạng này đại lão bản tới nói, 5 vạn 10 vạn không có gì quá nhiều khác biệt, bất quá cái này cho thêm 5 vạn cũng coi như là để cho trong tay giàu có một chút. Vừa nhắc tới tiền, Chu Mặc liền phá lệ đau lòng. Trên tay hắn hết thảy có mau đem gần 80 vạn khoản tiền lớn, nhưng vấn đề là kết xong trang trí tiểu cùng mua sắm thiết bị tiền sau, Chu Mặc tiểu kim khố lập tức chỉ thấy đáy. Trong tay bây giờ còn lại tính toán đâu ra đấy, liền 10 vạn khối cũng chưa tới. Khoảng cách Chu Mặc muốn nhanh chóng thực hiện tài vụ tự do mộng tưởng, còn có rất xa xôi khoảng cách. Liên quan còn lại chút tiền ấy, mấy cái đầu óc đều mắt lom lom muốn xin một chút kinh phí, liền óc chó đều nghĩ mua một cái khá một chút ấm hưởng, có thể mang theo những thứ này thiên nga đen mẻ múa. Đang nói, chiếc đầu óc treo lên lớn nhỏ mắt đưa tới cho Chu Mặc món điểm tâm ngọt cùng trà nóng, phóng tới trên bàn bên cạnh, sau đó lại ngơ ngác bắt đầu quét dọn trong hoa viên số lượng không nhiều lá cây cùng bụi đất. Chu Mặc nhìn xem chiếc đầu óc, nhịn không được thở dài, cái này dày thối cái nào đều hảo, nhưng vì cái gì mỗi lần đều phải đem quét qua chỗ trọng quét một lần đâu? Chẳng lẽ không chỉ thanh lý rác rưởi là đủ rồi sao? Chiếc đầu óc rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, cho đến nay đều vẫn là bí mật. Ngươi muốn nói chiếc đầu óc không thông minh, nhưng vấn đề là, chiếc đầu óc có thể học được đêm mưa đổ tể kỹ năng, hơn nữa vô luận là sự tình gì, chỉ cần nhìn một lần video, chiếc đầu óc đều có thể học được. Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây, công trình nào đã bắt đầu mang theo chiếc đầu óc làm một chút linh kiện. Chỉ cần cho chiếc đầu óc biểu thị một lần tinh mật nhất linh kiện như thế nào chế tác, chiếc đầu óc liền có thể cẩn thận đại lượng chế tác được, chỉnh công trình nào có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng ngươi muốn nói chiếc đầu óc thông minh, liền chiếc đầu óc cố này chụp đỉnh, rất khó cùng thông minh treo đến mắc câu. Nói trở lại, bác sĩ não vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cả ngày cùng Kim Sán thi thể ở cùng một chỗ không biết đang làm cái gì nghiên cứu. Thời gian dài như vậy dịch dinh dưỡng đều không thấy, cái này đã để cho quản lý kinh phí đầu óc ca chuẩn bị gõ phòng ngầm dưới đất môn khán khán bác sĩ não đến tột cùng đang làm máy bay gì. Ngay tại Chu Mặc hưởng thụ lấy cùng đầu óc nhóm vui vẻ ngày nghỉ sinh hoạt lúc, công trình não lắc lắc ung dung mà đi tới Chu Mặc trước mặt, ném ra hai cái viên cầu nhỏ, đây là ta mới làm đồ chơi nhỏ, phía sau ngươi nhiệm vụ có thể xem dùng tốt hay không. Chu Mặc kinh ngạc đứng dậy, cầm lấy cái kia hai cái viên cầu nhỏ xem xét, đột nhiên phát hiện cái này lại là một đôi mắt giả cầu. Cái đồ chơi này Chu Mặc phía trước dùng qua, chủ yếu là hắn không thích đầu trống rông ở bên ngoài lo lắc, luôn cảm thấy sẽ không có cái gì cảm giác an toàn. Hơn nữa mang theo đầu góc còn có kỹ năng gia trì, thế là Chu Mặc liền từ bỏ dùng mắt giả con ngươi cái phương án này. Ngươi làm cái này một đôi có ích lợi gì? Chu Mặc tò mò hướng về trong hốc mắt nhét, phát hiện bất ngờ chớp mắt. Tiếp đó chỉ thấy công trình não cầm điếu thuốc, đánh ánh mắt nói, mắt phải sẽ nổ. Chu Mặc đang chuẩn bị nhét một cái khác ánh mắt tay ngừng lại, ngươi nói cái đồ chơi này sẽ nổ. Công Trình Não làm một cái an tâm chớ vội ánh mắt, yên tâm, ta làm sẽ không dễ dàng nổ tung, hơn nữa trên đầu tài liệu không có nhiều như vậy, căng hết cơ chỉ có thể làm một cái đánh nổ đánh đến sử dụng. Chu Mặc yên lặng đem ánh mắt hái xuống, cái kia mắt trái đâu? Công Trình Não gõ gõ khói bụi, chỉ vào Chu Mặc trong tay ánh mắt, mắt trái sẽ bùng lên. Ta phát hiện ngươi lúc nào cũng tại buổi tối sẽ gặp phải bản án, ta nghĩ sai mắt cho ngươi giả bộ một bùng lên hẳn là rất dùng được. Vô luận là vứt ra sử dụng, vẫn là tháo kính dâm xuống sáng mù địch nhân mắt chó, cũng là rất thực dụng trang bị. Dường như là nhìn thấy Chu Mặc có chút không vui, Công Trình Não thâm thía giải thích nói, ngươi chắc chắn sẽ có không tiện mang theo đầu góc thời điểm, vạn nhất lại có cần chia ra hành động tình huống xuất hiện, ngươi cũng không thể tiếp tục đen hốc mắt đi cùng người khác giao tiếp à? Là giả con mắt, hơn nữa còn là nắm giữ sức chiến đấu mắt giả con ngươi, không có việc gì có thể khi tay lôi dùng, chẳng lẽ không được sao? Chu Mặc trầm mặc thật lâu, nhớ mang hắn lấy được không hạn chế kỹ xảo cách đấu bên trong kỳ thực liền có móc con mắt một chiêu này, nhưng hắn vạn không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại cần móc ánh mắt của mình. Nhưng nghĩ tháo kính dâm xuống điện nhãn bức người bộ dáng, Chu Mặc không biết vì cái gì vậy mà cảm thấy có chút hăng hái. Ta xách cái đề nghị, thêm một cái đỏ làm quang như thế nào? Vạn nhất gặp phải tình huống đặc biệt, ta còn có thể một người ngụy trang thành vệ đội đâu. Chương 128, cái kia một phong sắc bị lãng quên rơi thư tín. Chương 128, cái kia một phong sắc bị lãng quên rơi thư tín. Sự thật chứng minh, nghỉ ngơi đối với Chu Mặc tới nói là một kiện mười phần chuyện xa xỉ. Hắn thật vất vả nghỉ ngơi cho nhà sắm thêm một chút đồ gia dụng, kết quả còn chưa bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Hoàng Lương điện thoại đánh liền tới. Đại thám tử, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, cũng nhanh đi theo ta đi gặp một người a. Hoàng Lương âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Chu Mặc Cương vừa ăn cơm chưa xong đang đánh ở một cái, nghe được Hoàng Lương lời nói không khỏi có chút hiếu kỳ, có thể là có thể, ngược lại ta hôm nay cũng không có gì sự tình. Bất quá, đến tột cùng là người nào? Hoàng Lương âm hiểm tiếng cười từ trong ống nghe truyền ra, ngươi đây cũng không cần quản, chờ ngươi nhìn thấy thời điểm ngươi sẽ biết. Hoàng Lương thần thần bí bí để cho Chu Mặc trong lòng lén lút tự đủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Lương đã hỗ trợ giải quyết bằng lái vấn đề, Chu Mặc lúc này không đi cũng không được, mặt mũi này hay là muốn cho. Thế là, hắn trang bị lên đầu óc ca, vali sách tay bên trong cũng mang theo óc chó còn có bác sĩ não liền trực tiếp rời khỏi nhà. Tình huống của hôm nay ít nhiều có chút quỷ dị, Chu Mặc cảm thấy vẫn là mang lên bác sĩ não cái già đa này tốt hơn. Đương nhiên, trang bị mới cũng không có rơi xuống, Chu Mặc còn mang tới chớp lóe mắt cùng nổ tung mắt. Chu Mặc một đường cưỡi xe tới đến Hoàng Lương chỉ định chỗ, đây là một cái cửa sông phụ cận, một tòa cô độc cá con phòng đứng sừng sững ở đó, nhìn qua đã bỏ phế rất lâu. Rõ ràng, ở đây chẳng qua là Hoàng Lương tạm thời tìm địa điểm gặp mặt mà thôi. Chu Mặc Cương vừa dừng xe, trong dương bác sĩ não liền lập tức phát tới tin tức, trong phòng có 4 cá nhân, đều đang ngó chừng ngươi. Chu Mặc đều chưa kịp tiêu hóa tin tức này, bác sĩ não lại phát tới một đầu tin tức, chờ đã, có một người đột nhiên xuất hiện mãnh liệt ác ý. Chu Mặc bất động thanh sắc lấy nón an toàn xuống, thấp giọng hỏi, ai? Bác sĩ não phát tới tin tức, bên trong một cái lao đầu đang từ trong cửa sổ nhìn xem ngươi đây. Chu Mặc đem chứa đầu góc và ly sách tay đặt ở xe vượt đấu bên trong, dùng để phòng bất nhất, tiếp đó rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng, vừa bạn phát hiện lao đầu kia có chút ác độc ánh mắt. Cái này khiến Chu Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua lao đầu này, như vậy cố này ác ý lại là từ đâu tới đâu. Trong lòng Chu Mặc mang theo nghi vấn trên mặt chỉ là trở về lấy mỉm cười, liền đi qua đẩy ra cái kia phiến phòng nhỏ môn. Khi cửa phòng mở ra sau, Chu Mặc trong lòng có chút kinh ngạc. Trong phòng ngoại trừ Hoàng Lương, Lý Bồi Hoa vậy mà cũng ở nơi đây. Hoàng Lương như cái khỉ ngồi xổm ở một cái tiểu viên trên đế, trong tay còn đang nắm một cái hạt dưa vui tươi hớn hở mà đối với Chu Mặc nói, ta hôm nay chính là tới ăn dưa, các ngươi trò chuyện là được. Mà Lý Bồi Hoa một mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc tiên sinh, làm sao tới chính là ngươi? Không phải nói hôm nay tới chính là một cái phản bội nguyên sơ chân lý người sao? Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, dưới mắt tình trạng này, Chu Mặc đã đoán được Hoàng Lương để cho chính mình gặp người là ai. Chẳng thể trách cái này hỗn đản trên mặt là loại kịch này nước biểu lộ, nguyên lai là móc như thế một cái hố trở ở tại đây đâu. Chu Mặc mặc dù đã sớm đoán được nguyên sơ chân lý tử sĩ cái thân phận này rất có thể sẽ bạo lôi, nhưng không nghĩ tới lại là lúc này. Hơn nữa nhìn lão nhân này biểu tình trên mặt, rõ ràng giữa hai người từng có qua không tươi đẹp lắm kinh nghiệm. Chu Mặc thở dài, hướng về phía cái kia căm tức nhìn hắn lao đầu hơi hơi thi lễ, nói, ngài khỏe, Phùng Tuấn tiến sĩ. Phùng Tuấn hướng về phía Chu Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ngươi ta liền tốt không được. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Lương, phát hiện Hoàng Lương chỉ là giả vờ si ngốc bộ dáng, nhìn qua bốn phía vách tường, tựa hồ phía trên cái kia cũ nát hoa văn rất có lực hấp dẫn một dạng. Bất quá Hoàng Lương ánh mắt đã cho Chu Mặc thật nhiều đầu mối, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Phùng Tuấn, hỏi, xem ra Phùng Tuấn tiến sĩ cùng ta quá khứ có không ít mà luôn. Phùng Tuấn kiểm thượng nếp may đều bao hàm đối với Chu Mặc lửa giận, hắn âm dương quái khí nói, nào chỉ là có ngọn nguồn a, vậy đơn giản là ba đao sáu động ngọn nguồn. Nếu như không phải ta lão đầu tử này chạy rất nhanh, đoán chừng đều đã bị ngươi giết đến mấy lần đi. Chu Mặc còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lý Bồi Hoa đốn lúc trận to hai mắt, lão sư, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là Chu Mặc là nguyên sơ chân lý sát thủ, hơn nữa còn giết ngươi nhiều lần. Phùng Tuấn lấy ra một điếu thuốc gọi lên, vuốt vuốt trên đầu cái kia lơ lỏng tóc bạc, nói, ta cần phải đối với việc này lừa ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy bị người đuổi giết là một kiện rất hào quang sự tình. Ta bị nguyên sơ chân lý người ám sát rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần cũng chỉ có tiểu hỗn đản này nguy hiểm nhất, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thì để cho hắn đắc thủ. Lý Bồi Hoa lắc đầu liên tục, đây không có khả năng à, Chu Mặc đối với nguyên sơ chân lý người hạ thủ có thể so sánh đối với tiềm thức quái vật đều ác, hắn không thể nào là nguyên sơ chân lý người a. Bên cạnh cái kia vẫn không có nói chuyện, An Mặc như cái lao phu nhân lao thái thái cười đối với Lý Bồi Hoa nói, "Tiểu Lý, ngươi không nên gấp gáp, để cho chính chủ tâm sự a, nhà ngươi lao sư mặc dù làm người chẳng ra sao cả, nhưng ở phương diện này hắn vẫn sẽ không đùa giỡn." Chu Mặc hít sâu một hơi, lễ phép hướng về phía người trong phòng vừa cười vừa nói, "Không tệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta trước đó đúng là nguyên sơ chân lý tử sĩ. Bất quá về sau ta mất trí nhớ, đối với sự tình trước kia đều không nhớ rõ." Lý Bồi Hoa ha to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà thừa nhận. Chỉ thấy Lý Bồi Hoa trên đầu giống như đang bốc khói, biểu lộ đều có chút đờ đẫn hỏi, "Ngươi cũng bởi vì mất trí nhớ, tiếp đó liền đuổi theo nguyên sơ chân lý người làm thịt?" Bên cạnh hai vị lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem Chu Mặc biểu tình trên mặt, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Chu Mặc đối với chuyện này thái độ. Chu Mặc nghĩ nghĩ, nói, "Ngược lại cũng không phải, chủ yếu là bọn hắn giết chết ca ca của ta, còn lấy đi đầu óc của hắn, cho nên ta vẫn luôn tại tìm nguyên sơ chân lý người báo thủ." Hai cái lão nhân khẽ nhíu mày, mặc dù Chu Mặc biểu tình trên mặt không có nửa điểm sơ hở, nhưng hai người làm sao đều cảm thấy Chu Mặc lý do này hơi quá tại gấp ép. Cũng bởi vì ca ca của mình bị người khác lấy mất đầu óc, thế là liền phản bội tổ chức. Logic này mặc dù giảng được thông, nhưng vấn đề là đặt ở nguyên sơ chân lý trên thân liền không giống nhau lắm. Phải biết, rất nhiều người vì gia nhập vào nguyên sơ chân lý, đừng nói là hại người trong nhà, liền xem như hiến tế cha ruột mình mẹ ruột cũng không phải số ít. Một mực ngồi xổm ở trên ghế gặm hạt dưa Hoàng Lương cuối cùng đứng ra nói một câu lời công nói, ca ca của hắn gọi là Lưu Thiên Hữu, hắn cùng Lưu Thiên Hữu là thân sinh huynh đệ. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn là bởi vì nguyên sơ chân lý người muốn diệt khẩu mới mất trí nhớ, hơn nữa lúc ấy bị trọng kích đầu óc. Nói đến đây, Hoàng Lương một lời khó nói hết mà duỗi ra ngón tay tại Việt Thái Dương bên cạnh vòng quanh vòng, dẫn đến trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện một vài vấn đề, hơn nữa còn trở nên càng thông minh. Đây chính là đi qua viện khoa học nghiệm chứng đi ra ngoài kết luận a. Chu Mặc khẽ nhíu mày. Viện khoa học lúc nào nghiệm chứng qua? Chẳng lẽ nói viện khoa học tại hắn thời điểm không biết quan sát đến hắn sao? Hoàng Lương nói xong, biểu lộ lại biến thành giống đồ đần nhìn xung quanh, chỉ là một vị đập lấy trong tay hạt dưa. "Ca của ngươi là Lưu Thiên Hữu?" Phùng Tuấn trợn to hai mắt. Chu Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến lại là kết quả này." Cái kia lão thái thái một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem Chu Mặc, nếu như không phải Hoàng khoa trưởng ở đây, nói thật, ta thật sự không tin sẽ có chuyện như vậy. Chu Mặc nhíu nhíu mày, quay người nhìn xem Hoàng Lương, không nghĩ tới ngươi lại là đặc gan khoa trưởng. Các ngươi đặc gan khoa cứ như vậy rảnh rỗi sao? Khoa trưởng đều ở bên ngoài làm thám tử. Hoàng Lương cười hắc hắc, nổ ra mép hạt dừa, "Xí nghiệp văn hóa ngươi không hiểu, ngươi vẫn là trước tiên xử lý ngươi hôm nay phiền phức à?" Chu Mặc khẽ lắc đầu, bút chướng này trước tiên ghi tạc trên sách vợ nhỏ, sau đó sẽ chậm chậm tìm hắn tính sổ sách. Hít sâu một hơi, Chu Mặc nhìn về phía Phùng Tuấn, "Phùng tiến sĩ, hôm nay đưa ra gặp mặt người là ngươi đi, cho nên ngươi đến tụt cùng tìm ta là vì cái gì? Là muốn báo thù, vẫn là nói muốn đem ta chọc nạ quy án?" Phùng Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Như thế nào? Nếu như ta muốn đem ngươi bắt giữ quy án, ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này đem chúng ta toàn bộ đều diệt khẩu? Đây chẳng phải là ngươi cái này tử sĩ am hiểu sự tình sao? Ta muốn lấy thân thủ của ngươi, hẳn là rất nhẹ nhàng có thể làm được a." Chu Mặc gãi đầu một cái, thừa cơ đè xuống dục dịch đầu góc ca nghĩa chính ngôn từ mà nói, "Đương nhiên sẽ không. Nếu như các ngươi cảm thấy ta có tội, như vậy thì thỉnh bắt giữ ta đi. Mặc dù ta mất trí nhớ, nhưng ta cũng nguyện ý vì ta đã từng làm ra sự tình trả giá đắt." Hoàng Lương tại sau lưng Chu Mặc len lén lật ra cái đại bạch mắt. Chu Mặc nói ra đoạn văn này, thực sự là đang gặp quỷ. Hắn xác định giá hỏa này đã xem thấu trước mắt thế cục mới nói như vậy. Nếu như là thật muốn bắt Chu Mặc cái này phần tử nguy hiểm, như thế nào cũng phải điều động toàn bộ đặc an khoa nhân tài đi. Chu Mặc sức chiến đấu còn có thông minh tài trí, cũng sớm đã leo lên đặc an khoa cảnh giác danh sách. Giống người dạng này Chu Mặc đều phải làm cho tốt, một khi bắt không được liền muốn xử quyết tại chỗ chuẩn bị. Chủ yếu là Chu Mặc thật sự có ỷ lại không sợ gì. Không nói trước ở đây bốn cá nhân có ba cái cũng là quỷ mục, liền quang Chu Mặc mang theo mấy cái đầu góc đều đủ người ở chỗ này uống một bầu. Phùng Tuấn còn muốn nói tiếp chút gì, bên cạnh vị kia lão thái thái thở dài, "Tính toán, chuyện đã qua liền đi qua, ai chỉ cần có thể thay đổi triệt để chính là hảo hải tử, huống chi nhân gia cũng không giết chết người cái này lão con rắn, vẫn là mau sớm nói chính sự đi." Phùng Tuấn kiểm thượng đội vàng gạt ra một cái định hót mỉm cười, "Lệ lệ, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta tạm tha tiểu tử này một cái mạng." Lý Bồi Hoa ở bên cạnh ánh mắt ngốc trệ, đại não đã bắt đầu quá tải. Ngay sau đó, chỉ thấy Phùng Tuấn thở dài, nhìn xem Chu Mặc nói, "Hôm nay gọi ngươi tới, một cái là nhìn thấy ngươi gần nhất đối với nguyên sơ chân lý biểu hiện, suy nghĩ chúng ta đem sự tình trò chuyện, mà đổi thành một sự kiện, chính là muốn cho ngươi một phần ủy thác." Chu Mặc cười gọi là một cái người vật vô hại, "Xin mời ngài nói, chỉ cần tiền ủy thác đúng chỗ, vụ án gì ta đều nhận." Phùng Tuấn liếc mắt, sau đó biểu lộ liền bắt đầu trở nên nghiêm túc, "Tiền ủy thác cái gì đều dễ nói, nhưng vụ án này ngươi không tra không được, hoặc có lẽ là chúng ta bây giờ có thể vận dụng nhân thủ cũng chỉ có ngươi." Lý Bồi Hoa nói, "Ngươi nhìn qua ta cho hắn lá thư này, ngươi còn nhớ rõ ta trong thư đã từng biết lên qua cái kia vị rút học chuyên gia sao?" Chu Mặc cũng nghiêm túc gật gật đầu, "Ta nhớ được, ta lúc đó còn nghĩ đi tìm một chút xem, nhưng mà về sau phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, vẫn chậm trễ xuống." Phùng Tuấn trên mặt lộ ra tự trách biểu lộ, "Không có tìm hắn là đúng. Ta đoạn thời gian trước chỉ có điều muốn tính toán liên hệ hắn, kết quả là bị nguyên sơ chân lý người cho phát giác. Hắn bây giờ người mất tích." Chu Mặc biểu lộ không có thay đổi gì nói, "Ta sẽ cố gắng đi tìm hắn." Phùng Tuấn nhìn ra Chu Mặc cái kia không chút nào để ý thái độ, có chút bất mãn mà quát lớn, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta xem trọng một điểm. Ngươi đừng quên, ký ức là virus. Tại giờ phút quan trọng này, một cái nghiên cứu virus học chuyên gia đột nhiên biến mất, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy có vấn đề sao? Nghe nói như thế, Chu Mặc không khỏi híp mắt lại, Phùng Tuấn tiến sĩ, ý của ngươi là nói, nguyên sơ chân lý có thể sẽ có đại động tác. Phùng Tuấn cười lạnh một tiếng, đem trong tay tàn thuốc dập tắt. Đem khả năng đi. Đám côn kiếp này làm âm mưu quỷ kế, cho tới bây giờ cũng là một vòng chụp lấy một vòng. Ngươi cho rằng tại Hợp Nguyên thị ném ra nhiều tiềm thức như vậy quái vật chính là mục đích của bọn hắn? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Ta cầm ta mệnh căn tử cá với ngươi, đám hỗn đản này sau lưng cất giấu âm mưu càng lớn. Chương 129, yếu tố quá đầy đủ hết chương 129, yếu tố quá đầy đủ hết thật không phải là cùng ngươi thổi. Phùng Tuấn ngậm lấy điếu thuốc, khi mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần khinh thường cùng trào phúng, ta cùng Nguyên Sơ chân lý ở giữa đấu tranh đã kéo dài sắp có 10 năm. Bọn hắn mấy tên khốn kiếp này mân mê cái mông, ta liền biết bọn hắn muốn kéo cái gì phần. Hắn nói chuyện ngữ khí cùng tư thái không giống nhau một chút nào là một tên tiến sĩ, ngược lại càng giống là cái trà trộn đầu đường lao lưu manh. Nhưng mà nét mặt của hắn lại nghiêm túc dị thường, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. Phùng Tuấn đi lên trước, dùng ngón tay chọc chọc Chu Mặc lồng ngực, khói bụi theo động tác của hắn chấn động rất xuống trên mặt đất, nếu như ngươi thật sự dự định cùng những thứ này vương bắt đạn chống lại đến cùng, vậy ngươi liền muốn làm tốt lột cả rốt chuẩn bị. Âm mưu của bọn hắn bị kế tất cả đều là một tầng lại một tầng, ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào mới có thể thấy được bọn hắn bí mật chân chính. Chu Mặc nhíu nhíu mày, lui về sau một bước, né tránh Phùng Tuấn ngón tay, điểm ấy ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không cần ngài tới nhắc nhở. Bên cạnh Lao Thái Thái lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa, đi tới kéo Chu Mặc tay, nhẹ nhàng bố bố, ngươi cũng đừng để ý, cái này lao con rắn chính là sẽ không nói tiếng người. Ngươi đã là Lưu Thiên Hữu đệ đệ, vậy chúng ta cũng coi như là cùng trên một chiến tuyến người. Nhằm vào nguyên sơ chân lý, còn muốn cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng mới được. Chu Mặc lễ phép cười cười, gật đầu nói, đương nhiên, bất quá ta cảm thấy có lẽ có thể từ một phương diện khác điều tra, có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc này, bên cạnh Hoàng Lương cuối cùng ăn xong qua, phủi tay đi tới, xen vào nói, ngươi nói là Dương Thần đúng không? Manh mối này tạm thời không thể đã điều tra. Chu Mặc bản đến đúng Hoàng Lương cũng có chút bất mãn, nghe nói như thế lông mày lập tức nhíu càng chặt hơn, như thế nào? Các ngươi đặc an khoa lại nhận lấy phương diện nào áp lực sao? Hoàng Lương xem xét Chu Mặc biểu lộ, liền biết mình nói sai, vội vàng cười theo nói, vậy thật là không phải. Lực cản mặc dù có, nhưng ngược lại không đến nỗi để chúng ta ngừng điều tra tình cảnh. Dù sao chúng ta cũng không nhận chỗ cai quản, chủ yếu vấn đề ở chỗ, Dương Thần chạy. Chạy. Chu Mặc đột nhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hoàng Lương, nghiêm túc Chu Mặc có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Các ngươi vậy mà để cho hắn chạy? Hoàng Lương bị Chu Mặc phản ứng sợ hết hồn, vội vàng khoát tay giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ. Dương Thần chỉ là đi nơi khác tham gia một cái hoạt động thương nghiệp, lại thêm thời tiết lạnh dần, có một bộ phận quan viên sẽ ra ngoài nghỉ phép. Cái này tại trong nghị viện là chuyện thường xảy ra, hơn nữa chúng ta cũng không khả năng hạn chế một cái nghị viên tự do thân thể a. Nghe được Dương Thần chỉ là công vụ ra ngoài, Chu Mặc lúc này mới thở dài một hơi, vậy hắn lúc nào trở về? Dương Thần thế nhưng là Chu Mặc tìm kiếm mình đầu góc con đường duy nhất, đây nếu là để cho Dương Thần chạy Chu Mặc đoán chừng phải nổi điên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn đem Hoàng Lương sọ não gõ cho mình giải giải nghiện. Hoàng Lương tự hiểu đối lý, cười ngượng ngùng một tiếng, ngươi đừng có gấp, trừ phi Dương Thần hạ quyết tâm rời đi Hợp Nguyên thị bằng không thì chỉ cần hắn không nỡ quyền hạn, sớm muộn sẽ trở lại. Chu Mặc hít sâu một hơi, liếc qua Hoàng Lương sọ não nói, chỉ mong như vậy thôi. Vốn là Chu Mặc còn nghĩ từ Phùng Tuấn nơi đó hiểu nhiều một chút liên quan tới nguyên sơ chân lý tin tức, kết quả bị Hoàng Lương quấy rầy một cái như vậy, triệt để không còn tâm tình. Quan trọng nhất là, hắn chân trước mới tra được một chút liên quan tới Dương Thần manh mối, chân sau liền cho người trốn thoát, sớm biết dạng này hắn còn không bằng đi trước đem Dương Thần sọ nào cho cậy mở lại nói. Hắn thở ra một hơi thật dài, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Tuấn, vậy các ngươi có hay không liên quan tới cái kia vị rút học chuyên gia tin tức? Bên cạnh Lao Thái Thái từ trong bọc lấy ra nhất phân văn kiện, đưa cho Chu Mặc, chúng ta biết đến tin tức cũng không nhiều, trong này là hắn một chút tài liệu cá nhân. Lao Thái Thái thấm thía lôi kéo Chu Mặc cánh tay, tiếp tục nói, chuyện này chúng ta vốn là không có ý định làm phiền ngươi, thế nhưng là hắn đi cái chỗ kia, hai chúng ta thứ lao bất tử đi cũng không có gì dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể phiền phức người cũng chỉ có ngươi. Chu Mặc lông mày hơi nhíu, địa phương nào phiền toái như vậy? Hoàng Lương chỉ vào Chu Mặc thủ trung văn kiện, giải thích nói, tài liệu cặn kẽ đều ở bên trong. Ngươi hẳn nghe nói qua đoạn thời gian trước có một cái bị phong bế cô lập tiểu trấn a. Lên khung phía trước thứ nhất chương tài xế đề cập tới, Chu Mặc nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ kỹ nghe người đó nhắc qua chuyện này, giống như có chuyện như thế. Hoàng Lương biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, cái trấn nhỏ kia truyền bá một loại đáng sợ tiềm thức quái vật, sẽ chế tạo bệnh tâm thần. Lúc đó vì duy trì ổn định, liền đem toàn bộ tiểu trấn phong bế. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng tin tức cặn kẽ đều biết tại trong tư liệu, ngươi có thể đi xem. Chu Mặc không hiểu nhìn xem Hoàng Lương, tiềm thức quái vật chế tạo bệnh tâm thần, vì sao lại để cho một cái virus học chuyên gia đi qua? Phùng Tuấn tiến sĩ thật sâu thở dài, xen vào nói, còn không phải bởi vì nguyên sơ chân lý làm ra càng lớn nhiễu loạn. Nghiên cứu của bọn hắn dẫn đến tiềm thức quái vật có một chút biến hóa mới, mà cái chấn nhỏ kia tình huống cũng biến thành càng thêm phức tạp, tựa hồ cùng virus có học một chút liên quan, thế là nghị hội liền phái hắn đi qua, xem có thể tìm tới hay không mở ra lối riêng biện pháp. Nhưng kết quả đây, Phùng Tuấn giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, hắn đi sau đó, người liền mất tích. Toàn bộ tiểu trấn cũng cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Ngay bây giờ cục diện này, rất khó để cho người ta không đem hắn mất tích cùng nguyên sơ chân lý liên hệ tới. Nghe được chỗ này, Chu Mặc đống nhiên có chút cảnh giác nhìn xem đám người, vậy các ngươi tại sao phải để ta đi? Chẳng lẽ nói, bọn hắn phát hiện ta không có đầu óc, liền sẽ không có bệnh tâm thần sự tình. Chu Mặc giọng nói mang vẻ một tia sắc ý, Hoàng Lương lập tức cảm thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Hắn liền vội vàng giải thích, chúng ta không phải là muốn hại ngươi. Cái này bệnh tâm thần cũng sẽ không lây nhiễm tiểu trấn bên ngoài người. Chu Mặc lúc này mới yên lòng lại, ngữ khí dịu đi một chút, nói sớm đi, hại ta sợ hết hồn. Hoàng Lương giật giật khóe miệng, trong lòng không khỏi đem Chu Mặc cấp bậc nguy hiểm lại thượng điệu nhất cấp. Hoàng Lương vội vàng hướng người trong phòng nói, hôm nay gặp mặt trước hết dừng ở đây à, về sau ta lại tìm cơ hội đem tất cả tụ tập lại một chỗ. Mặc dù Dương Thần rời đi Hợp Nguyên thị, nhưng nói không chừng còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Có thể sáng tạo cơ hội lần này, đã là ta tận cố gắng lớn nhất làm được. Chúng ta cùng một thời gian tiêu thất nhất định sẽ gây nên một số người chú ý, đại gia vẫn là quay đầu sẽ liên lạc lại à. Hoàng Lương đã sớm phát hiện, Chu Mặc một khi gặp gỡ cùng Nguyên Sơ chân lý chuyện có liên quan đến, nhất là đề cập tới hắn ca ca đầu góc sự tình, cả người liền sẽ trở nên rất có tính nguy hiểm. Vốn là Hoàng Lương là đến xem việc vui, không nghĩ tới kém chút đem chính mình cho vòng vào đi. Nếu là trở thành Chu Mặc địch nhân, Hoàng Lương cũng không cho rằng chính mình điểm này tiểu thân bản có thể trải qua được sự hành hạ của hắn. Đợi đến Lý Bồi Hoa mang theo Phùng Tuấn cùng Lao Thái Thái sau khi rời đi, Hoàng Lương lúc này mới chê cười đối với Chu Mặc nói, ngươi cũng đừng để ý, ta cái này cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng phải cho phía trên một cái công đạo. Chu Mặc mỉm cười nhìn Hoàng Lương, làm sao lại để ý đâu, lần sau chú ý một chút liền tốt. Mặc dù Chu Mặc đang mỉm cười, nhưng Hoàng Lương lại nhịn không được kẹp chặt hai chân, một nơi nào đó cũng tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng đổi chủ đề, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi lần này đi cái kia tiểu trấn thế nhưng là một tòa đảo hoang, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Ai cũng không biết ngươi lên đảo sau đó sẽ gặp phải cái gì. Tìm ngươi mặc dù là quan trọng nhất, nhưng ngươi cũng cần phải chú ý mình an toàn. Chu Mặc đã đem Hoàng Lương tên ghi lại quyển sổ nhỏ, sau đó hỏi, hoàn cảnh nơi đây rất phức tạp sao? Hoàng Lương gật gật đầu, đó là tương đối phức tạp. Tại cái kia tiểu trấn sinh hoạt vốn chính là một đám ngư dân, một mực duy trì lấy địa phương tập tục cũng không thể nào hòa thành bên trong giao tiếp. Mặc dù lưỡng địa khoảng cách không tính xa, nhưng hoàn toàn là hai loại văn hóa không khí. Nói thật ra, thành vệ đội ở nơi đó cũng không có bao nhiêu lực cướp thúc. Chu Mặc ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Lương, đều cái niên đại này, còn có loại địa phương này sao? Hoàng Lương bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới cái nào đến cái nào. Chỗ như vậy kỳ thực khá nhiều, chỉ là bình thường không dễ dàng bị các ngươi chú ý tới thôi. Bây giờ lại có tiềm thức quái vật loại vật này, chỉ sợ sau này tình huống càng ngày sẽ càng phức tạp. Ngươi phải biết, tập tục thế nhưng là rất dễ dàng sinh ra một chút đáng sợ tiềm thức quái vật, gần nhất những địa phương khác đặc an khoa đã sớm vì thế bể đầu sức chán. Hoàng Lương cảm thán một tiếng, mà Chu Mặc nhưng chợt nhớ tới tại sang Hợp trung tâm nghiên cứu lúc cùng chủ nhiệm đối thoại. Nếu như ngay cả cách mạng công nghiệp cũng là nguyên sơ chân lý thúc đẩy, vậy bây giờ thế giới này kịch liệt như thế biến hóa, có phải hay không cũng là nguyên sơ chân lý ở sau lưng giở trò quỷ đâu? Không có trong nháy mắt do dự, Chu Mặc cái kia trống rỗng trong đầu liền đã cấp ra đáp án, nhất định là. Chu Mặc điểm gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Hoàng Lương nhìn thời gian một cái, ngươi muốn đi qua thời điểm sớm nói cho ta một tiếng, ta sẽ an bài người tiễn đưa ngươi lên đảo. Ta hôm nay còn có khác sự tình liền không bồi ngươi, ngươi trở về nhanh làm một chút chuẩn bị đi. Nói xong đoạn văn này, Hoàng Lương tựa hồ cảm thấy còn thiếu chút gì, vội vàng nói bổ sung, ngươi yên tâm, ngươi tiền ủy thác Trịnh Lệ Vinh lão phu nhân sẽ cho ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái nhường ngươi giá vừa ý mắc khác, tìm về vị kia chuyên gia cũng là nghị hội ban bố nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi sẽ có hai bút tiền thưởng. Chu Mặc lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái một chút, nhưng trên mặt vẫn là nghiêm mặt nói, tìm về trọng yếu nhà khoa học, chúng ta không thể chối từ. Chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Lương cố nén chửi bậy dục vọng cười ha ha, đi, vậy ta liền đi trước, chờ ngươi tin tức. Nói xong, Hoàng Lương ảo não đi. Mà Chu Mặc thì đứng tại chỗ, suy tư rất lâu. Vạn Ly xách tay bên trong đầu góc ca bỏ ra, nhìn xem Chu Mặc hỏi, ngươi thật dự định dính vào? Ta luôn cảm thấy cái chấn nhỏ kia có chút vấn đề. Chu Mặc vỗ trên tay một cái văn kiện đại, trong hốc mắt gạt ra một chút mây đen, mặc dù cái kia Phùng Tuấn tiến sĩ nhìn qua có chút không đứng đắn, nhưng không thể không nói, hắn nói là sự thật. Nguyên sơ chân lý xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Còn virus này học chuyên gia chân trước mới vừa vặn tiêu thất, chân sau Dương Thần lại đột nhiên ở giữa chạy. Ký ức virus, tiềm thức quái vật, một cái phong bế tiểu trấn Chu Mặc sờ lên cằm, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, cái này yếu tố thật sự là quá đầy đủ hết. Cũng không biết đây là sự thực đang lưu đồ sự tình gì, vẫn là nhằm vào bẫy dập của ta. Chương 130, hòn đảo kia có thể là sống. Chương 130, hòn đảo kia có thể là sống. Chu Mặc về đến trong nhà, một bên uống lấy trà nóng một bên tại trước bàn lật xem văn kiện. Đến nỗi hành lý đóng gói vấn đề, có chết đầu góc hỗ trợ xử lý, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu óc ca sau khi trở về nhớ tới Hoàng Lương sự tình, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, Hoàng Lương tên hôn đặc kia, loại chuyện này cũng không nói trước nói một tiếng. Nếu như hôm nay đây là một cái cạm bẫy, chúng ta có thể gặp phiền toái. Chu Mặc cười phóng hạ văn kiện, bút chướng này sớm muộn phải cùng hắn tính toán, nhưng Hoàng Lương kỳ thực cũng là xuất phát từ hảo ý. Đầu óc ca liếc mắt nhìn về phía Chu Mặc, hảo ý. Chu Mặc điểm gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngươi cũng đừng quên, Hoàng Lương nói muốn cho phía trên một cái công đạo. Theo lý thuyết, cao tầng đã sớm biết ta là nguyên sơ chân lý tử sĩ sự tình. Hơn nữa căn cứ vào tình huống lúc đó đến xem, tố cáo ta rất nhiều có khả năng chính là Phùng Tuấn tiến sĩ. Hắn nói muốn cho phía trên một cái công đạo, kỳ thực cũng là nghĩ nhìn ta một chút hôm nay sẽ như thế nào ứng đối. Qua sau ngày hôm nay, ta là nguyên sơ chân lý tử sĩ thân phận cũng sẽ không lại bị người cầm tới làm văn chương. Nói một cách đơn giản, từ sau ngày hôm nay, ta liền bị triệt để tẩy trắng. Đầu óc ca một mặt u mê, là thế này phải không? Chu Mặc điểm đầu, đúng vậy, những nội dung này không dễ chọn sáng tỏ nói, thế là chỉ có thể thông qua loại phương thức này ám chỉ ta. Đầu óc ca gãi gãi trên người khe rãnh, được chưa, vậy trước tiên thả Hoàng Lương một mã. Bất quá vẫn là phải đá hắn mấy cước. Chu Mặc cười ha ha, đó là khẳng định. Sau đó đầu óc ca nhìn xem Chu Mặc thủ trung văn kiện hỏi, như thế nào? Nhìn ra thứ gì sao? Chu Mặc thở dài, không nhìn ra cái gì, bất quá nơi này rất tà môn chính là. Óc chó tản bộ tới đắc ý cơ ánh mắt, như thế nào tà môn? Có ngươi tà môn sao? Chu Mặc đưa tay gẩy một cái óc chó ánh mắt, cá hải đảo này tiểu trấn so ta tà môn nhiều. Đại khái 2 tháng trước, cái này tiểu trấn liền đã xảy ra số lớn tinh thần thất thường sự kiện, bất quá khi đó đại gia còn không có để ý hơn nữa bởi vì tiểu trấn tương đối phong bế, người ở phía trên đều lấy bắt cá mà sống, cho nên ngay từ đầu cũng không nhận được xem trọng. Nhưng mà về sau tình huống liền bắt đầu trở nên phức tạp. Tại trấn trên cư dân, chỉ cần là người địa phương, buổi tối đều sẽ nằm mơ mơ tới hải thần đang phát ra cầu cứu. Vốn là bởi vì kiến thức hiện đại truyền bá, để cho trong trấn nhỏ liên quan tới hải thần tín ngưỡng đã cơ hồ tuyệt tích, nhưng mà theo ngộng cảnh xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, để cho cái trấn nhỏ này bên trên liên quan tới hải thần tín ngưỡng cho tàn lại cháy, ngắn ngủi 1 tháng tuyệt đại đa số cư dân đều trở thành hải thần tín đồ. Đáng sợ nhất là, những thứ này người tinh thần còn xuất hiện vấn đề. Đến mỗi buổi tối sẽ thể hiện ra đối với hải thần cung nhiệt, hơn nữa phát điên mà tập kích những cái kia không tín ngưỡng hải thần người. Một khi đụng tới thủy, bệnh tình sẽ tăng thêm. Thế nhưng là đến ban ngày, bọn hắn lại sẽ quên buổi tối phát sinh hết thảy. Đừng nói là đầu óc ca, liền ngậm lấy điếu thuốc công trình não đều trừng trong mắt, cái này cho ta làm từ đâu tới? Đây vẫn là quốc nội sao? Chu Mặc cũng là gương mặt một lời khó nói hết, mặc dù câu chuyện này nghe vào rất tà môn, bất quá các ngươi nếu là suy nghĩ một chút đây là tiềm thức quái vật làm ra phá sự, vậy là có thể hiểu được. Phía trên này tin tức nói cũng rất hàm hồ, đoán chừng tình huống cặn kẽ chỉ có chúng ta đi sau đó mới có thể hiểu rõ. Bên cạnh lắc lắc ung dung từ tầng hầm đi ra bác sĩ nào, như cái cán bộ kỳ cựu bò tới trên mặt bàn, đánh ánh mắt nói, mau đỡ đổ à, chuyện này đã quá tà môn. Nếu như lại thêm ngươi, ta không biết đi đến trên cái trấn này sẽ phát sinh cỡ nào chuyện vượt qua lẽ thường. Bác sĩ não lời nói lấy được góc chó cùng đầu góc ca nhất trí tán thành, ánh mắt kia điểm đều nhanh lôi ra tan ảnh. Tìm một cái tư thế thoải mái hướng về bên cạnh một nằm lại hỏi, cái kia vi rút học chuyên gia đâu? Chu Mặc tòng văn kiện trong túi rút ra một tấm thật mỏng tư liệu, hắn gọi Dư Khánh Xuân là quốc nội xem như đứng hàng đầu vi rút học nghiên cứu chuyên gia, chỉ có điều những năm gần đây đã về hưu. Đầu góc ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đánh ánh mắt hỏi, vậy chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu chính là đem cái này lao đầu tìm được, đúng không? Chuyện này đơn giản, chỉ cần chúng ta toàn thể xuất động tìm người vẫn là rất chuyện dễ dàng. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, chúng ta vẫn là nhanh chóng đem người tìm được, sau đó rời đi. Chu Mặc chật chật lưỡi nói, nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt. Đang nói, chiếc đầu góc liền giơ Chu Mặc vali xách tay, phía trên còn để một cái ba lô, từ trên lầu đi xuống, ngoan ngoãn xảo đúng dịp đưa tay vali cùng ba lô đặt ở Chu Mặc bên chân. Trong ba lô để đơn giản một chút quần áo, mà vali xách tay là cho đầu góc nhóm chuẩn bị. Chuyến này Chu Mặc đi ra ngoài lại không phải đi chỗ rất xa, lại thêm Chu Mặc bản thân cũng không có cái gì quá nhiều cần mang theo đồ vật, đối với Chu Mặc tới nói trọng yếu nhất ngược lại là đoàn pháo đạn dược. Một cái vali xách tay lại ngoài cộng thêm một cái ba lô, đầy đủ chèo chống Chu Mặc ở tòa này ở trên đảo trải qua thời gian rất lâu. Chu Mặc kiểm tra một chút trong túi đeo lưng vật phẩm, tiếp đó vô vô chết đầu góc đầu nói, đợi một chút chúng ta liền đi, trong nhà ngươi có thể nhất định phải coi trọng. Nếu có bất luận cái gì ngoại nhân đi vào, trước tiên bảo đảm nhất định là an toàn của ngươi, trước tiên trốn đến trong biển một đoạn thời gian a, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Chết đầu góc trừng lớn nhỏ mắt, cũng không biết có nghe hay không biết rõ Chu Mặc căn dặn. Công trình não cũng mang theo cái dương nhỏ đi tới bên cạnh Chu Mặc, ngập lấy điếu thuốc đánh ánh mắt, yên tâm đi, có ta nhìn nó sẽ không xảy ra vấn đề. Lần này Chu Mặc đi xa nhà, chỉ có thể mang lên đầu góc ca góc chó còn có bác sĩ não, nhiều hơn nữa đầu góc hắn cũng mang không được. Mang lên cái này 3 cái đầu góc, Chu Mặc một người an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Đây là cái gì? Chu Mặc tò mò mở ra công trình não mang tới cái dương nhỏ kia, kết quả nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít chứa tất cả đều là ánh mắt. Bất thình lình nhìn thấy màn này, liền xem như Chu Mặc cũng cảm giác đứng máy rồi một lần. Công trình não lại không có quan tâm Chu Mặc khác thường, mà là run lên khói bụi, đánh ánh mắt nói, để phòng vạn nhất lại tăng lên một cái loại hình, chính ngươi đeo thời điểm chú ý một chút. Đằng sau có màu đỏ dấu hiệu là bùng lên đánh, màu vàng dấu hiệu là đánh nổ đánh, lục sắc dấu hiệu là bong khói, dùng thời điểm tuyệt đối đừng nghĩ sai rồi. Chu Mặc há to miệng, nhìn xem những thứ này ánh mắt bất đắc dĩ nói, kỳ thực cũng không cần thiết nhất định phải biến thành ánh mắt dáng vẻ a, dù sao ta chứa đầu góc thời điểm cũng không biện pháp hướng về trong ánh mắt nhét cái đồ chơi này a. Chu Mặc kỳ thật vẫn là quen thuộc hơn trang bị lên đầu góc, trong đầu trống không lúc nào cũng không có gì cảm giác an toàn. Chỉ khi nào trang bị lên đầu góc trong hốc mắt nhưng là không còn vị trí phóng những thứ này mắt giả con người. Đầu góc ca cũng ở bên cạnh điểm điểm con mắt nói, chính xác, Chu Mặc đối với đầu góc vẫn có chút ỷ lại, làm một cái khác hình dạng cũng không tệ. Nhưng mà bên cạnh óc chó lại có ý kiến khác biệt, ghét bỏ mà nhìn xem mấy cái đầu góc đánh ánh mắt, các ngươi biết cái gì, để cho ta tới. Óc chó trực tiếp nhảy đứng lên, một cước đá bay Chu Mặc đỉnh đầu, tiếp đó đặt mông ngược lại ngồi vào khoang điều khiển. Sau đó đỉnh đầu vừa vặn rơi xuống, chính chính đắp lên trên thân óc chó. Mà lúc này, óc chó đem 2 cái ánh mắt giấu ở Chu Mặc sau hốt trong đầu tóc, mà Chu Mặc 2 cái hốt mắt nhưng là có thể nhìn đến óc chó mấy cái xúc cước tại đập loạn. Trên trán dấu vết nước da chậm rãi khép lại, chỉ để lại đằng sau một đầu nho nhỏ khe hở, để cho óc chó có thể duỗi ra thần kinh thị giác, thậm chí còn tắc quái mà duỗi ra ánh mắt tại Chu Mặc trên đầu cùng ngày tuyến. khoan hay nói, thật cho hốc mắt trống đi. Cũng chính là tại chỗ đầu óc sẽ không hút hơi lạnh, bằng không thì lúc này chắc chắn cùng nhau mà hít một hơi lạnh khí, tiếp đó hô to một tiếng cờ mở nở. Óc chó tại Chu Mặc trên đầu đánh ánh mắt, ngươi có thể đem ánh mắt nhét vào tới, như vậy ta còn có thể dùng chân giúp ngươi điều chỉnh con mắt góc độ. Chu Mặc ngược lại là không cảm thấy mình bây giờ bộ dáng có nhiều ma tính, ngược lại cảm thấy óc chó ý nghĩ tương đương có sáng tạo. Vui tươi hớn hở mà từ bên trong lựa ra hai cái bùng lên ánh mắt nhét vào trong hốc mắt, mà óc chó nhưng là dùng chân sau đạp ánh mắt ở bên trong quay tròn. Kế tiếp, đầu óc nhóm liền thấy để bọn chúng đều cảm thấy đi san một màn. Chu Mặc ánh mắt giống tắc kè hoa trên dưới, xoay một vòng, đỉnh đầu còn có một đôi nhãn cầu tại đong đưa hoa tay, thậm chí óc chó còn có thể dùng chân của nó khống chế bùng lên ánh mắt chớp mở. Trong lúc nhất thời, biệt thự phòng khách đã biến thành sân nhảy. Mấy cái lén lút chuẩn đi tiến vào tiểu Hắc Thiên Nga theo ánh đèn cũng bắt đầu lắc lư, Tiểu Liên chết đầu óc có chút dục dịch. Đầu óc nhóm, hắc, vẫn rất thực dụng, cả rất tốt, tính ngươi tiểu tử lập nhất công. Chu Mặc cười ha hả nháy mắt đóng lại ánh đèn, nói, "Tốt, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi." Công Trình Não, ngươi nhưng phải xem trọng chết đầu óc ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta. Đoán chừng cũng liên hệ không đến ngươi nhóm, các ngươi liền tùy cơ ứng biến a. Công Trình Não run lên khói bụi, chuyện nhỏ, các ngươi trên đường cẩn thận. Chu Mặc mang tốt hành lý cùng đầu óc rời khỏi nhà. Rất nhanh là đến cảng khẩu vị trí, dựa theo Hoàng Lương cho tin tức, tìm được một chiếc dài hơn 10 thước thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá thuyền trưởng đã sớm ngồi ở mạn thuyền bên trên chờ. Còn không đợi Chu Mặc đi ra phía trước hàn huyên một phen, chỉ thấy thuyền trưởng ở bên cạnh trên lan can dập tắt điếu thuốc đầu, một mặt không kiên nhẫn phất phất tay, mau tới thuyền rời đi, chậm một chút nữa liền dậy sóng. Chu Mặc thấy thuyền trưởng không dễ đánh quan hệ, dứt khoát cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu liền bỏ tới trên thuyền. Chu Mặc còn là lần đầu tiên ngồi thuyền, cũng không biết có thể hay không phạm kiêng kỵ gì, liền đang hoàng tại bánh lái bên cạnh một đợi. Người thuyền trưởng kia làn da ngăm đen, người mặc thêm nhung phục, phát động thuyền. Đợi đến rời đi bến cảng sau, hắn mới một mặt khó chịu hướng về phía Chu Mặc nói, ngươi đi nơi này, ta chỉ có thể đem ngươi đến cặp bờ vị trí. Đằng sau cho ngươi dự bị một đầu bè, đến lúc đó chính ngươi nghĩ biện pháp lên bờ. Chu Mặc nhíu nhíu mày, đều không đưa lên bờ sao? Người thuyền trưởng kia lạnh rên một tiếng, nếu không phải là ta thiếu một cái nhân tình, chuyến này ta đều sẽ không dẫn ngươi đi. Tiểu ngư trấn địa phương quỷ quái kia, đời ta cũng không muốn lại đi lần thứ hai. Hai tháng phía trước nếu không phải là ta chạy rất nhanh, chỉ sợ ta cũng sẽ bị kẹt ở cái địa phương quỷ quái kia. Có thể mang ngươi tới gần nơi đó, đã là ta có thể làm được cực hạn. Nếu như ngươi không vui, ta bây giờ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Ngươi muốn chịu chết, cũng đừng kéo lên ta. Chịu chết? Tiểu nói này, Chu Mặc ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Hai tháng trước, ngươi gặp sự tình gì? Ngươi thuyền trưởng kia từ trong quần áo lấy ra cái bầu rượu nhỏ, ực một hớp, trên mặt đã lộ ra một chút lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Địa phương quỷ quái kia người cũng đã điên rồi, nói cái gì hòn đảo kia trở thành bọn hắn cấm địa. Chúng ta những thứ này đánh cá, liền trông cậy vào vùng biển này bên trong cá mà sống đâu? Kết quả đám khốn kiếp kia nhưng căn bản không cho phép chúng ta bắt cá. Nhưng thấy quỷ chính là cá cũng chỉ hướng về bọn hắn khối kia bơi. Phàm là không phải thuộc về bọn hắn trên thị trấn thuyền đánh cá, một khi tới gần phụ cận thủy vực, liền sẽ bị bọn hắn đem thuyền cho đục xuyên. Chu Mặc khẽ nhíu mày, nói như vậy, tòa đảo này là chính bọn hắn cách ly lên. Ai ngờ nghe được Chu Mặc vấn đề này, người thuyền trưởng kia biểu lộ cũng biến thành có chút kỳ quái, châm trước một lát sau mới lên tiếng, cũng không thể nói như vậy. Ngay từ đầu đúng là bọn hắn không để người xứ khác đến gần, nhưng mà về sau người ở đó càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng điên, nghị hội liền hạ lệnh không khiến người ta đến gần. Ngược lại ngươi là lên đảo đi chịu chết, vậy thì nói với ngươi cái chúng ta ngư dân mới biết tin tức. Hòn đảo kia có thể là sống. Chương 131, cổ quái tiểu ngư trấn. Chương 131, cổ quái tiểu ngư trấn. Tuy nói là 2 tháng trước, nhưng tiểu ngư trấn phát sinh cổ quái thời gian xa muốn so cái này còn phải lại sáng sớm một đoạn thời gian. Mặc dù tiểu ngư trấn người trước đó cũng rất khó khăn giao tiếp, nhưng dù sao chúng ta cũng là đánh cá, trên mặt biển ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đại gia mặc dù không phải rất quen, nhưng cũng không đến nỗi là cựu nhân. Không sai biệt lắm 3-4 tháng phía trước, tiểu ngư trấn người liền bắt đầu có gì đó quái lạ. Có nhiều cái ngư dân đoạn thời gian kia đều luôn mồm đã biến thành hải thần tín đồ, thậm chí còn lôi kéo chúng ta cũng cùng một chỗ tế bái hải thần. Nói cái gì, hải thần gặp phải phiền toái, chúng ta phải muốn cứu vớt hải thần. Nói đến chỗ này, thuyền trưởng biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ, chúng ta những thứ này thối đánh cá mặc dù đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu mê tín một điểm, thế nhưng là cũng không khoa trương đến trình độ này. Lại nói, thiên nam địa bắc ngư dân nhiều như vậy, đại gia tin hải thần cũng không dài giống nhau à, có chỗ còn tin long vương đâu. Có lẽ là đến trên biển nguyên nhân, để cho thuyền trưởng lập tức mở ra máy hát, không có vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm lạnh lùng. Chu Mặc thuận can ba mà hỏi thăm, vậy sau đó thì sao? Thuyền trưởng móc ra khói, lướt một cái, về sau tiểu ngư chấn người cũng không cùng người bên ngoài chơi, thậm chí còn cùng một chỗ tới xua đuổi tới gần tiểu ngư chấn thuyền đánh cá. Lúc đó ai cũng không biết bọn hắn lên cơn điên gì, chỉ cảm thấy bọn này nông dân lại bắt đầu dở tính trẻ con. Nhưng từ từ đại gia liền phát hiện không thích hợp, hải vực phụ cận trở nên có chút kỳ quái. Chu Mặc lập tức đã biến thành hiếu kỳ bảo, kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Thuyền trưởng ngậm lấy điếu thuốc, hướng về phía trước điếu điếu môi, nhìn phía trước ngươi sẽ biết. Chu Mặc quay đầu nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện phía trước hải vực không biết lúc nào vậy mà dâng lên một mảnh nồng vụ. Có thể trách dị chính là, nồng vụ chỉ chiếm căn cứ bên phải khu vực, phân nửa bên trái giống như là không có chút nào chịu ảnh hưởng, mặc dù bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng ít nhất tầm mắt rõ ràng. Người thuyền trưởng kia thở dài, chính là như vậy. Chúng ta đều dựa vào hải ăn cơm, lúc nào nên xuất hiện dạng gì thời tiết chúng ta lòng dạ biết rõ, nhưng loại này không có cách nào tản ra sương mù nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu như chỉ là có sương mù thì cũng thôi đi, trong nước còn xuất hiện thứ kỳ quái tập kích thuyền của chúng ta. Có người nói là tiểu ngư trấn trên những người kia phá hủy thuyền, có người nói là quái vật hình người phá hủy thuyền, còn có người nói là tiềm thức quái vật, thậm chí nói là hải thần tức giận. Mỗi người nói cũng không giống nhau, nhưng có một việc là có thể xác định. Mảnh này hải biến phải nguy hiểm, cùng tiểu ngư trấn một dạng nguy hiểm. Chu Mặc như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, vậy ngươi biết bọn hắn nói bệnh tâm thần là chuyện gì xảy ra sao? Thuyền trưởng phun ra một điếu thuốc, lắc đầu, này liền không rõ ràng, bất quá ta lúc đó cơ duyên xảo hợp từ trên mặt biển cứu được hai người, nói là từ tiểu ngư trong chân trốn ra được. Tinh thần của bọn hắn trạng thái liền không thế nào tốt, trong miệng còn nhắc tới hải thần cái gì. Chờ nơi tay trong vali đầu góc ca phát tới tin tức, như thế nào cảm giác giống như là đang nghe chuyện ma khúc nhạc dạo, đường cuối cùng đụng tới một cái tà thần cái gì để chúng ta đi làm thì ta. Góc chó ngay sau đó phát tới tin tức, đến lúc đó cùng một chỗ nện cho không được sao. Hắn nói lại tà dị không đều vẫn là tiềm thức quái vật. Chu Mặc còn tính toán lại từ thuyền trưởng ở đây biết được một chút tiểu đạo tin tức, có thể trò chuyện tới trò chuyện đến liền những nội dung kia. Bất quá rất nhanh chiếc thuyền này liền xuyên qua hải vụ, đi tới tiểu ngư trấn cái hải đảo kia chỗ không xa. Xuyên thấu qua hải vụ đã có thể lờ mờ nhìn thấy tiểu ngư trấn hình dáng. Thuyền trưởng tại Chu Mặc đi tới đuôi thuyền lúc, mở ra một cái gấp bè bỏ vào trong mặt nước. Cái này cùng nói là một cái gấp bè, không bằng nói càng giống là cứu sống dùng thổi phồng thuyền. Thuyền trưởng đỡ Chu Mặc tiến vào chiếc kia tiểu bè bên trên, lại đem ba lô đưa cho Chu Mặc, nói: kế tiếp cái này 100-200 mét ngươi liền tự mình vạch qua, ở trên đảo cùng ngoại giới trên cơ bản cắt đứt liên lạc, ngươi muốn rời khỏi lời nói không có cách nào thông chi bên ngoài. Bất quá, 3 ngày sau mỗi ngày buổi sáng 8 điểm đến giữa trưa 12 điểm ta sẽ mở lấy thuyền ở phụ cận đây chờ ngươi, chỉ cần ngươi rời đi hải vụ, ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta chỉ ở đây chờ ngươi thời gian một tuần đi qua ngươi sống hay chết liền không quan hệ với ta. Vị thuyền trưởng này mặc dù tính khí nhìn xem xấu một điểm, nhưng trên thực tế là một lòng nhiệt tình, thuộc về nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cái chủng loại kia. Chu Mặc lễ phép hướng về phía thuyền trưởng cười cười, nói: "Tốt, không có vấn đề, cảm ơn ngươi." Người thuyền trưởng kia chỉ là lạnh rên một tiếng, tiếp đó hướng về phía Chu Mặc khoát khoát tay, nhanh đi tự tìm cái chết a. Chu Mặc ngồi ở trên bè, cẩn thận từng ly từng tí huy động sóng tường, hướng về mê vụ chỗ sâu bè tới. Đợi đến Chu Mặc cập bờ thời điểm, mới nghe được trên thuyền cá chuyển đến động cơ nổ ầm âm thanh. Xem ra vị kia có chút miệng thúi thuyền trưởng vẫn là thật quan tâm Chu Mặc nhân thân an toàn, chờ xác định Chu Mặc lên bờ, cái này mới mở lấy thuyền rời đi. Chu Mặc lên bờ chỗ là một cái tiểu hải bãi. Đang nghĩ ngợi để cho đầu góc đi ra hỗ trợ đem cái này bẻ phong khí gấp lại, bác sĩ não liền đông nhiên phát tới tin tức, có hai người nhìn thấy ngươi, đang tại đi tới, không có ác ý ân. Chu Mặc bất động thanh sắc một người đem bẻ phong khí gấp gọn lại, phóng tới một cái đá ngầm đằng sau, dùng một khối đá để hảo. Mà lúc này đây, đã thấy có hai cái mặc người quần áo màu đen ảnh đột nhiên từ bên cạnh chui ra, một người cầm trong tay một cây súng lục, cảnh giác chỉ vào Chu Mặc. Người nào? Giơ tay lên. Chu Mặc nhìn lại, lập tức vui vẻ đi ra, trên tay đã nắm lấy đã sớm chuẩn bị xong thám tử giấy phép, hai tay giơ cao lên nói, chính mình người. Ta là thám tử, tới điều tra tiểu ngư trấn tình huống. Thám tử. Hai cái này thành vệ quan mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là đi tới, treo lên hai cái mắt quầng thâm liếc mắt nhìn Chu Mặc trên tay giấy phép, lấy tới sau đó liên tục xác nhận, lúc này mới bỏ xuống xuống. Trong đó một cái trẻ tuổi thành vệ quan nhìn xem Chu Mặc, mặt mũi tràn đầy biết quái gì, ta đều cho là nghị hội đem chúng ta từ bỏ đâu, không nghĩ tới chân trước phái tới một cái vi rút học chuyên gia, chân sau liền đến một cái thám tử. Cái tuổi đó lớn một chút thành vệ quan đi qua, đem Chu Mặc giấu bẻ kéo tới, nói, ngươi vật này không thể để ở chỗ này. Chờ thủy triều một cái lãng đánh tới liền xong rồi, phải che quá sâu một điểm, hiểu chưa? Nói xong liền nhìn bốn phía, tùy tiện tìm một cái bị sóng biển lao ra hố sâu bỏ vào, tiếp đó lại kêu gọi cái kia trẻ tuổi thành vệ quan cùng Chu Mặc cùng một chỗ rời mấy khối tảng đá đè ở phía trên. Làm xong việc sau đó, cái kia lão thành vệ quan lúc này mới thở phào một cái, tiếp đó cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện không có người để ý bọn hắn, mới đúng Chu Mặc nói, thứ này ngươi cũng không thể bị người thấy được, nếu không đến lúc đó muốn chạy đều không phải chạy. Chúng ta lên xe trước, chậm rãi trò chuyện. Hai cái này thành vệ quan hành vi để cho Chu Mặc cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là đi theo hai người lên xe. Sau khi lên xe, cái kia lái xe lão thành vệ quan hỏi, xưng hô như thế nào? Ta gọi Bạch Quốc Hào, tiểu tử này gọi Phương Vũ, cũng là nơi này thành vệ quan. Chu Mặc cười gật gật đầu, ngươi tốt, Bạch đội trưởng, ta gọi Chu Mặc, là một tên thám tử. Các ngươi mới vừa rồi là thế nào? Như thế nào cảm giác các ngươi khẩn trương như vậy? Bạch Quốc Hào thở dài nói, còn không phải trong trận này phá sự gây, người sáng suốt người người cảm thấy bất an. Đã điên rồi người khắp nơi làm phá hư, nhưng phạm là bên ngoài tiến vào thuyền tất cả đều bị hủy diệt, chúng ta cũng không rõ ràng ngươi có thể ở đây đợi bao lâu, hay là trước giúp ngươi đem cái này bị đỉnh bảo vệ tới lại nói, vạn nhất ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi đâu. Ngồi kế bên tài xế Phương Vũ dùng có chút khó mà mở miệng biểu lộ, quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau Chu Mặc nói, bằng hữu, nếu như ngươi phải đi mà nói, đem chúng ta hai cái cũng mang lên lời còn chưa nói hết. Bạch Quốc Hào liền một cái tát đập vào Phương Vũ trên đầu, hận thiết bất thành cơn mắng, mất mặt hay không ngươi. Chu Mặc cau mày, tình huống nơi này đã hỏng đến trình độ này sao? Bạch Quốc Hào cười thảm một tiếng, có phải hay không người bên ngoài đều cho là ở đây còn có thể duy trì ổn định. Cũng sớm đã triệt để lộn xộn, hai chúng ta thủ tại chỗ này cũng là nghĩ xem nghị hội sẽ có hay không có người tới đem nơi này phiền phức xử lý sạch. Bên cạnh Phương Vũ giống như là hậu chi hậu giác hốt hoảng gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Chu Mặc trên tay đồng hồ chấn động một cái, bác sĩ nào phát tới tin tức, hai người kia không thành thật, có vấn đề. Không cần bác sĩ nào nhắc nhở, Chu Mặc cũng phát giác trên người hai người dị thường. Bất quá Chu Mặc lúc này cũng không có điểm phá, ngược lại là hỏi, đoạn thời gian trước không phải tới rồi một cái virus học chuyên gia sao? Các ngươi biết người khác bây giờ ở nơi nào sao? Nghe được Chu Mặc vấn đề này, Bạch Quốc Hào sửng sốt một chút, ngươi nói là Dư lão a? Dư lão tới sau đó liền bị trưởng trấn mời đi qua, sau đó liền sẽ không có thấy người của hắn. Bên cạnh Phương Vũ còn nghĩ nói chút gì, kết quả Bạch Quốc Hào lơ đãng trừng mắt liếc, mới ngưng được Phương Vũ động tác. Bạch Quốc Hào cười ha ha, xóa khai chủ đề, chúng ta trở lại thành vệ đội nghỉ ngơi một chút, chậm rãi trò chuyện. Ngươi đoạn đường này ngồi thuyền tới đoán chừng cũng thật lạnh a. Gặp hai người không muốn nói thêm, Chu Mặc cũng không bắt buộc, mà là đưa tay phóng tới áo khoác phía dưới, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Lái xe đi tới lạnh tanh tiểu trấn biên giới, thành vệ đội xử lý chuyện trâu ngay ở chỗ này. Trên đường phố không nhìn thấy bóng người, khắp nơi đều lạnh lanh thanh thanh, thậm chí có thể nhìn thấy xung quanh một chút thương gia có bị đánh đập qua vết tích. Chu Mặc đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tiếp đó chỉ thấy Bạch Quốc Hào cùng Phương Vũ kéo ra cửa cuốn. Chu Mặc chú ý tới trên cửa cuốn lưu lại mấy đạo sắc bén vết cắt, dường như là dã thú lưu lại vết chảo. Trong phòng cửa ra vào chất đống đủ loại tạp vật cùng cái bàn, tựa hồ đã từng dùng để chắn xuất giá. Bạch Quốc Hào phát giác Chu Mặc ánh mắt, hổ thẹn cười cười, nhường ngươi chê cười, chúng ta ở đây mới vượt qua một buổi tối. Ta trước tiên dẫn ngươi đi đem hành lý để xuống đi, ta chậm rãi giải thích với ngươi ở đây phát sinh sự tình, giam ba câu nói không rõ ràng. Nói xong liền đem Chu Mặc dẫn tới lầu 2, tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ, xem như Chu Mặc gian phòng. Bạch Quốc Hào tùy tiện lấy tay vỗ bàn một cái bên trên cho bụi, ngươi đừng ghét bỏ, bây giờ liền hoàn cảnh này. Địa phương khác đã không tiếp đãi ngoại lai khách nhân, ngươi trước hết ở đây chấp nhận ở lại. Chu Mặc ngược lại là đối với chính mình cư trú hoàn cảnh không thể nào chọn, lộ ra một cái mỉm cười nói, có nơi ở cũng không tệ rồi, ta chủ yếu là vì điều tra tiểu ngư trấn phát sinh sự tình. Bạch Quốc Hào đáy mắt lóe lên một tia ấy náy, nhưng khắp khuôn mặt là vui vẻ gật gật đầu, cái kia quá tốt rồi. Dạng này, ta đi trước bên ngoài mua vài món thức ăn, chúng ta uống hai miệng rượu nóng người tử, ta chậm rãi hàn huyên với ngươi cái này tiểu ngư trên trấn phát sinh sự tình. Chu Mặc khoát tay áo, thật không cần, trước khi đến ta ăn no rồi. Bạch Quốc Hào trên mặt đã lộ ra vẻ không vui, ngươi đây chính là không nể mặt ta. Ngươi tới đây bên trong là giúp chúng ta chia sẻ công tác, như thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tận một cái chủ tình nghĩa mới là. Ngươi trước tiên ở đây chờ lấy, chúng ta đi mua một ít đồ vật liền lập tức trở về tới. Chu Mặc đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn qua Bạch Quốc Hào cùng Phương Vũ hai người cái kia vội vã rời đi thân ảnh không khỏi lẩm bẩm, đầu óc ca, giúp ta nhìn chằm chằm điểm bọn hắn, nếu như bọn hắn dám dùng ta bẻ chạy trốn, liền đem cái kia bẻ phá hủy a. Đầu óc ca lập tức vén lên vali xách tay như một làn khói từ cửa sổ bò lên ra ngoài. Chương 132, sự tình phát triển dần dần bắt đầu quái dị. Chương 132, sự tình phát triển dần dần bắt đầu quái dị. Trên đường phố tràn ngập sương mù, đem đầu óc ca thân ảnh bao phủ trong đó. Hắn rất mau tới đến Chu Mặc lên bờ chỗ, đúng lúc trông thấy hai người từ trên xe bước xuống. Phương Vũ có chút hơi khó nói, đội trưởng, chúng ta đem nhân ra thuyền lấy đi, có phải là không tốt lắm hay không? Bạch Quốc Hào tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, có cái gì không tốt? Nghị hội đã sớm từ bỏ chúng ta. Chúng ta ở đây giữ vững được 2 tháng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, buổi tối còn phải phòng bị những quái vật kia tập kích. Một tháng dây chút tiền kia, ngươi liệu mạng cái gì mệnh? Hắn vừa nói, một bên tìm được cái hang nhỏ kia, phí sức mà đẩy ra tảng đá. Phương Vũ gãi đầu một cái, dầu dĩ nói, nhân gia cũng đã đến giải quyết chuyện nơi đây, vạn nhất đây là một cái ngận lệ hại thám từ đâu? Bạch Quốc Hào khí phải nghiến răng, từ trong túi móc ra khói gọi lên, ngươi tiểu tử này thực sự là làm không công thời gian dài như vậy thành vệ quan. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Nhân gia căn bản không phải đến giải quyết tiểu ngư trấn vấn đề, nhân gia là đến tìm cái kia virus học chuyên gia. Hắn hít sâu một cái khói, tiếp tục nói, nếu như nghị hội thật sự có tâm giải quyết tiểu ngư trấn vấn đề, có cần thiết dây dưa thời gian dài như vậy sao? Mỗi lần chỉ phái một hai người tới, động động ngươi đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ, tiểu ngư trấn vấn đề là một hai người có thể giải quyết sao? Chúng ta đều biết, trên thị trấn người đều bị những cái kia tiềm thức quái vật khống chế đầu độc. Trưởng trấn mấy người kia càng không phải là vật gì tốt, nhưng vấn đề là ngươi cảm thấy một hai người có thể giải quyết những quái vật kia sao? Nếu như không phải thành vệ đội toàn thể xuất động, nếu như không sử dụng quân đội, tiểu ngư trấn căn bản không có cứu. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thu hồi ngươi kia đáng thương tinh thần trọng nghĩa. Phương Vũ bị nói đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng người tuổi trẻ huyết tính để cho hắn nhịn không được phản bác, nhưng chúng ta cứ như vậy cướp đi nhân gia thuyền cứu nạn, có phải là không tốt lắm hay không? Nếu không thì chúng ta thật tốt nói với người ta nói, mang theo Na Cá thám tử cùng đi, không được sao? Bạch Quốc Hào thật sâu thở dài, ngươi đứa nhỏ này, thực sự là trời sinh làm thành vệ quân mệnh. Ngươi cảm thấy tiểu ngư trấn vấn đề, giam ba câu có thể nói rõ được sở sao? Một khi cái kia tiếng chuông vang lên, ngươi có thể xác định những quái vật kia sẽ để cho chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Trời lập tức liền muốn đen, còn ở lại chỗ này nói lời vô dụng làm gì? Mau tới đây hỗ trợ. Phương Vũ nghe xong, cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý, cuối cùng chỉ có thể nhìn thành vệ đội phương hướng thở dài một tiếng, tiếp đó vội vàng đi qua hỗ trợ khiêng đá. Đầu Bóc Ca đứng tại cách đó không xa trên đá ngầm, như có điều suy nghĩ. Gặp hai người phí sức mà xách tảng đá, Đầu Bóc Ca lặng lẽ đi tới bờ biển lặn xuống nước, chờ đợi bọn hắn vào biển. Hai người phí hết lớn kình mới đem bè hàng nhái khí đẩy lên trên mặt biển. Đầu Bóc Ca đã chuẩn bị kỹ càng động thủ phá hư bè, nhưng vào lúc này, nó bén nhạy cảm thấy trong nước biển chung quanh có đồ vật gì đang nhanh chóng bơi lại. Đây là tiềm thức quái vật. Đầu Bóc Ca do dự mãi vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, cố gắng đem chính mình ngụy trang thành một khối dấu ở đá ngầm bên trong tảng đá, so với động thủ hay là trước xem những thứ này tiềm thức quái vật muốn làm gì lại nói. Sự thật chứng minh, Đầu Bóc Ca không tại Chu Mặc bên người thời điểm trí thông minh lớn xa hơn vũ lực. Thế nhưng là coi như Đầu Bóc Ca muốn nhìn rõ cái kia tiềm thức quái vật hình dạng thế nào, hắn lại chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, từ vận đục trong nước biển chợt lóe lên, lấy đầu góc ca thị lực vậy mà đều nhìn không rõ ràng. Mà bên bờ biển Bạch Quốc Hào bò lên trên bè, song ngư ở trên bờ đem bè đẩy vào mặt nước, sau đó xách theo ba lô, luồn cuống tay chân bò lên đi vào. Hai người một người cầm một cây thuyền mái chèo, dùng sức hướng về mặt biển chỗ sâu bè tới. Gặp khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa, Bạch Quốc Hào không nhịn được lộ ra nụ cười, vốn là suy nghĩ ở bên bờ biển xem có thể hay không tìm cơ hội đào tẩu, không nghĩ tới Na Cá thám tử đưa con thuyền tại trong tay chúng ta, xem ra lão thiên gia cũng nghĩ để chúng ta rời đi cái này gặp quỷ chỗ. Phương Vũ trong lòng ít nhiều còn có chút băn khoăn, than thở lắc đầu nói, hy vọng hắn có thể gắng gượng qua buổi tối hôm nay à. Bạch Quốc Hào bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vũ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn vừa mới tới ở trên đảo sẽ không bị những người điên kia quấn lên, chúng ta không phải đã chứng minh sao? Ở trên đảo chịu đến mộng cảnh ảnh hưởng thời gian càng dài, bị những quái vật kia tập kích sát suất lại càng lớn. Hơn nữa chúng ta rời đi cũng là ép chuyện bất đắc dĩ, chúng ta đã liên tục làm bảy thiên đồng dạng mộng cảnh, tiếp tục như vậy nữa cũng biết biến thành cả con người của trần trên. Huống hồ chúng ta trở về cũng càng tốt hướng thành vệ đội tổng cục báo cáo, để cho nghị hội phái binh sĩ tới xử lý không phải sao? Phương Vũ nghĩ nghĩ, phát hiện đội trưởng nói chính xác rất có đạo lý, tiểu ngư trấn phát sinh sự tình dăm ba câu căn bản nói không rõ ràng, so với để cho thám tử điều tra xong trở về rồi hay nói, ngược lại không bằng để cho hai người bọn họ trở về trực tiếp hồi báo càng chân thật. Phương Vũ ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng lúc này hắn chú ý tới trong tay thuyền mái chèo giống như đụng phải đồ vật gì. "Đội trưởng, ta chỗ này giống như bè bên trong Bạch Quốc Hào cũng phát giác khác thường." Đội vàng để lại Phương Vũ tay, "Trước tiên đừng động, có điểm gì là lạ, giống như có cái gì tại ở gần chúng ta." Nghe đội trưởng thanh âm trầm thấp, Phương Vũ đành phải nuốt miệng nước bọt, toàn thân cứng ngắc cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về phía mặt nước. Trung quanh làn đồng nặng hải vụ, thân thuyền theo sóng lớn không ngừng lắc lư, Phương Vũ tâm treo ở ngực, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Mặt biển đen nhánh giống như vực sâu, trung quanh hơi nước trắng mịt mờ hải vụ để cho Phương Vũ cảm giác tê cả da đầu, hắn nhịn không được nói, "Đội trưởng, nếu không thì chúng ta vẫn là mau trở về a. Ngày mai lại chạy cũng được." Nói được nửa câu, Phương Vũ mới chú ý tới Bạch Quốc Hào đang theo dõi phía sau mình, hai mắt trợn lên trong tay đã móc súng lục ra. "Nam xuống." Bạch Quốc Hào hô to. Nhưng Phương Vũ còn đến không kịp động tác, cũng cảm giác trước ngực một hồi lạnh bớt. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một đầu mang theo dày đặc mũi cá mui khoan hình vật đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, theo sát phía sau chính là đau khổ kịch liệt. Phổi bị đâm xuyên, chỉ có thể từ trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, bản năng cầu sinh để cho hắn dùng khí lực cuối cùng hướng về phía Bạch Quốc Hào cầu khẩn nói, "Cứu ta, đội trưởng a." Bạch Quốc Hào hai mắt đỏ bừng, không ngừng hướng Phương Vũ sau lưng bóng đen nổ súng, nhưng đạn bắn vào quái vật cứng rắn trên lân phiến, lại lộ ra ngay hỏa hoa bị bắn ra. Cái kia đen như mực cái bóng ở trên mặt nước lắc lư một cái, cuốn lấy Phương Vũ thi thể cùng một chỗ tiêu thất, chỉ để lại một bãi phun trào màu đỏ nước biển. Đi ra cho ta." Thân thuyền lay động kịch liệt lấy Bạch Quốc Hào đỡ bè hai bên, hoảng hốt dùng thương chỉ hướng bốn phía, sợ hai cùng phẫn nộ để cho mặt của hắn đỏ bừng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn thoáng qua. Còn không đợi hắn nổ súng xạ kích, lại có một đạo mũi khoan hình vật trực tiếp đâm xuyên qua bè. Một cái, hai cái, ba cái. Từng cây mũi khoan hình vật đem bè đâm trở thành cái sảng, cũng không có tổn thương cơ thể của Bạch Quốc Hào giống như là đang trêu đùa con mồi. Bạch Quốc Hào tuyệt vọng nhìn xem bè dần dần mềm tiếp, cơ thể cũng không bị khống chế loại bày. Trong miệng hắn phát ra không cam lòng gầm thét, lại chỉ có thể theo bè bị dìm ngập ở trong biển. Đầu góc ca tại bên bờ nhìn chăm chú lên một màn này, trơ mắt nhìn trên mặt biển quần quần huyết thủy cùng bè mảnh vụn. Rất lâu đi qua thẳng đến trung quanh bình tĩnh trở lại, đầu góc ca xác định những thứ này tiềm thức quái vật rời đi lúc này mới trở về thành vệ đội. Chu Mặc ngồi ở thành vệ đội lầu 2 trên giường, nghe đầu góc ca hồi báo, gật đầu một cái, ngươi không có tùy tiện động thủ là chính xác, bây giờ còn không thể để cho tiểu ngư trấn quái vật biết rõ chúng ta sức chiến đấu, chờ chúng ta trước tiên biết rõ ràng ở đây xảy ra chuyện gì rồi nói sau. Đầu góc ca không khỏi có chút nổi nóng, những quái vật kia trong nước tốc độ cực nhanh, tăng thêm hải vụ ta căn bản thấy không rõ. Nếu không phải là gấp gáp trở về, ta liền nên đi theo những quái vật này đến nơi ở của bọn nó, trực tiếp đem ký thác vật gõ đi. Chu Mặc cười cười, nào có dễ dàng như vậy. Rõ ràng tiểu ngư trấn tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nếu quả thật dễ dàng như vậy bị ngươi phá hư, cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy đều không giải quyết được. Chỉ là đáng tiếc hai người kia, vốn còn muốn lưu bọn hắn một mạng thẩm vấn một chút trấn trên sự tình. Bên cạnh bác sĩ não liếc mắt nhìn, xác định không phải nhớ thương hai người kia đầu óc. Chu Mặc sờ lỗ mũi một cái, làm bộ mà quay đầu, giống như là không nghe thấy tiếp tục nói, xem ra buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta trước tiên đem cửa chính đóng lại, xem buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Còn có bọn hắn nâng lên tiếng chuông cùng một cảnh, những thứ này cũng rất khó để cho người ta không thèm để ý à. Mặc dù nắm giữ đầu góc Chu Mặc hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng mà hắn chuyến này tới là vì điều tra bản án còn có tìm được Dư Khánh Xuân khi chưa có xác định Dư Khánh Xuân phải chăng chết, Chu Mặc còn không muốn cùng người nơi này nổi lên va chạm thế là, Chu Mặc cùng mấy cái đầu góc cùng nhau động thủ đem đại môn chắn, bảo đảm không có sơ hở nào sau đó, Chu Mặc để cho góc chó mang theo đầu góc ca một con mắt đi ra bên ngoài quan sát tình huống. Rất nhanh màn đêm buông xuống, mất đi dương quang sau, tiểu ngư trấn sương mù trở nên càng thêm dày đặc, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi cá tanh. Xa xa nhìn lại, cả tòa tiểu trấn phảng phất bị một tầng nửa trong suốt dịch nhờn bao phủ, dường như đang nổi lên một loại nào đó chẳng lành. Chu Mặc ngồi ở trong phòng, một bên lau sạch lấy đoàn pháo bên trên cho bụi, một bên từ từ nhắm hai mắt thông qua góc chó quan sát tình huống bên ngoài. Thành vệ đội cơ quan ở vào đảo nhỏ biên giới, góc chó phương hướng vừa vặn có thể mơ hồ nhìn thấy trong tiểu trấn vị trí. Ngay tại góc chó chán đến chết mà muốn làm nóng người lúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông. Ông tiếng chuông này rất kỳ quái, không phải loại kia đột nhiên xuất hiện anh minh, mà là loại kia từ nhỏ đến lớn rung động. Chu Mặc rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung thanh âm này, thật giống như đó cũng không phải bị gõ đi ra ngoài tiếng chuông. Cùng lúc đó, tiểu trấn các nơi đốt lên ánh đèn, toàn bộ tiểu trấn bị nhuộm thành màu đỏ cam. Xa xa đường đi bên trong tâm bỗng nhiên sáng lên bó đuốc, một đầu thật dài hỏa long xuất hiện trên đường phố, hướng về Chu Mặc vị trí đi tới. Một loại quái dị mà cổ lao tiếng ca vang lên, tựa hồ nguồn gốc từ những này nhân khẩu bên trong ngâm nga. Nguyên bản định tắc quái hốc chó cũng không thể không nghiêm túc, lặng lẽ giấu ở nóc nhà khe hở bên trong, ngọ nghệ cơ thể cho Chu Mặc phát đi tin tức, tiềm thức quái vật hương vị. Tất cả đều là tiềm thức quái vật hương vị. Chu Mặc nhíu nhíu mày, tất cả đều là tiềm thức quái vật hương vị. Nói rõ hơn một chút, hốc chó lần nữa phát tới tin tức, ta không biết, nhưng khắp nơi đều là tiềm thức quái vật hương vị, hơn nữa hương vị đặc biệt lộn xộn, giống như là tiến nhập tiềm thức quái vật hang ổ.